Chương 2793, phục kích. Chương 2793, phục kích. Hải quốc lãnh địa gặp thụ trọng thương, vô số cư dân lâu thành thương vong, đây là không cách nào sửa đổi sự thực. Liên xem như có rồi giải quyết vấn đề phương pháp, có thể đem bệnh tâm thần độc triệt để thanh trừ, nhưng mà tạo thành làm hại đã không cách nào khép lại. Ngay cả đường trấn cũng không thể bảo đảm, những kia người nhiễm bệnh được cứu trị sau đó sẽ hay không lưu lại nghiêm trọng di chứng. Chiến tranh tuyệt không phải cho đùa, mở ra sau đó thì tất nhiên sẽ tạo thành làm hại, khác nhau chỉ là người bị hại số lượng nhiều thiếu mà thôi. Có thể ngăn cản bệnh tâm thần độc lan tràn chính là kết quả tốt nhất, cho nên dù là hải quốc lãnh địa tu sĩ không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể đánh thoái nha răng cùng huyết thôn. Mặc dù chiến tranh là do hải quốc lãnh chúa khơi mào, đường trấn thì đồng ý giải quyết nguy cơ, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hải quốc lãnh địa đúng đường trấn hận ý cửu hận sẽ chôn ở trong lòng, nếu có cơ hội có thể tiến hành trả thù, hải quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ sẽ không chút do dự. Kỳ thực rất nhiều thù hận, cũng tới không hiểu ra sao, khiến người ta cảm thấy trở tay không kịp. Lão lãnh chúa trước khi đi câu chuyện, kỳ thực chính là tại nói cho đường trấn, chuyện này cũng còn chưa có kết thúc. Hắn sẽ ở đặc biệt trường hợp, chờ đợi đường trấn hiểu rõ trận này thù hận, mà không phải hiện tại ý thế hiếp người. Hắn liền xem như nghĩ, cơ thạch bình đài cũng sẽ không để, bằng không tất cả đều ý thế hiếp người, tất cả chiến khu chẳng phải là loạn thành một bầy. Về phần phong vương con đường, khoảng cách đường trấn còn rất xa xôi, cho nên không cần suy xét. Hai tòa lãnh địa ở giữa chiến tranh, bây giờ biến thành nhân đoán cá nhân. Hải quốc lãnh chúa vẫn mà rời đi lúc, lưu lại giống nhau cảnh cáo, quả nhiên có đồ đệ bái thì có sư phụ mượn. Lời nói có hạ thấp tâm ý, có thể sự thực sát thực như thế. Nếu có cơ hội, vậy liền phong vương trên đường còn gặp lại. Đường Chấn không nói nhảm, dùng bình thản giọng nói trả lời một câu, sau đó thân ảnh dần dần biến mất. Bên trong lâu thành, lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Cái này Đường Chấn, quả thực quá phết lối. Đột nhiên có lâu thành chủ gầm nhẹ, giọng nói mười phần không cam lòng, luôn cảm thấy hôm nay mặt mất hết. Hắn đúng là phết lối, chẳng qua có phết lối tư bản, ngươi năng lực làm gì được hắn? Ta xác thực bắt hắn không có cách nào, chẳng qua hắn cũng đừng hỏng tốt hơn, lẽ nào lời nói mới rồi ngươi không có nghe được? Chuyện này phía sau, liên lụy không ít cường giả tạo vật chủ, Đường Chấn đã coi như là mục tiêu công kích. Sau này ngoài lâu thành thế giới, hắn nhất định phải gấp bội cẩn thận, không chừng khi nào rồi sẽ lọt vào bắn địa. Một tên lâu thành chủ dùng âm trầm giọng nói, dường như tưởng tượng đến rồi đường trấn cảnh ngộ nguy hiểm, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nét mặt. Vẫn luôn trầm mặc không nói lão lãnh chúa, đột nhiên mở miệng nói, Mặc Hậu hắc thủ sẽ hay không tiếp tục nhằm vào đường trấn, chuyện này ai cũng không nói chắc được, cho nên không nên tùy tiện có kết luận. Hiện tại cần lo lắng sự việc là các ngươi tiền nhiệm lãnh chúa đại nhân sẽ hay không đúng đường trấn phát động công kích. Có lâu thành chủ nghi ngờ nói, nếu có thể xử lý đường trấn, như thế chẳng phải là tốt hơn? Tốt hơn? Lão lãnh chúa lắc đầu, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, quả thực như thế, sợ là từ nay về sau các ngươi sẽ không còn được gặp lại tên ngu xuẩn kia rồi. Đường Chấn đạt được rồi kết quả mình mong muốn, đương nhiên sẽ không tiếp tục dừng lại, thế là hướng phía biên giới hải quốc lãnh địa đi tới. Hải quốc lãnh địa loạn cả một đoàn, truyền tống trận cũng sớm đã bị phong bế, phòng ngừa kiểu này bệnh tâm thần độc lan tràn. Liên xem như có thể sử dụng, thế nhưng vì Đường Chấn cựu địch thân phận, cũng không có khả năng hưởng thụ truyền tống phục vụ, cho nên làm sao tới vẫn là phải sao rời khỏi. Tại sắp xuyên qua biên cảnh lúc, Đường Chấn đột nhiên trong lòng báo động, dự cảm đến con đường phía trước có tồn tại nguy hiểm. Thần cấp tu sĩ siêu thoát pháp tắc hạn chế, có được khó có thể tưởng tượng năng lực đặc thù, tỉ như cảm giác được cùng mình có liên quan thông tin, bị người đề cập tục danh của mình, hoặc là cùng mình có liên quan nhân quả, đều sẽ ngay đầu tiên cảm giác. Có thể làm được điểm này, là bởi vì tạo vật chủ cảm giác đã siêu việt thời gian hạn chế, là cao cấp sinh mệnh vốn có thiên phú bản năng. Phàm nhân tại làm một việc lúc, có thể biết mở chỉ có hiện tại cùng quá khứ, này chính là thời gian đúng bình thường sinh mệnh hạn chế. Nhưng mà tạo vật chủ tu sĩ, lại có thể ngay cả tương lai thì cùng nhau cảm giác, thực lực càng mạnh càng là như thế. Chỉ là liên quan đến tự thân lúc, thường thường sẽ trở nên rất mơ hồ, thậm chí sẽ xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Thầy thuốc không thể từ ý điệp, chính là đạo lý này. Nguy cơ dự cảm vào lúc này xuất hiện, chứng minh việc này nên cùng hải quốc lãnh địa liên quan đến, lại liên tưởng lúc trước hải quốc lãnh chúa lầu dưới lời hung ác, Đường Chấn đã đoán ra nguy cơ bắt nguồn từ nơi nào. Cái này tên ngu xuẩn, lại dự định tại biên cảnh phục kích chính mình, quả nhiên là không biết sống chết. Đường Chấn không hề có đem hải quốc lãnh chúa để vào mắt, gia hỏa này lỗ mãng mà vô não, chỉ để ý trước mắt lợi ích. Vì chỗ tốt khiêu khích Đường Chấn, nhưng không có thông cáo tất cả lãnh địa, cái này hiển nhiên chính là một loại vô não cử chỉ. Lãnh địa bên trong tai họa lan tràn, lại không nghĩ làm sao tích cực giải quyết, ngược lại là lo trước lo sau suy xét tự thân lợi ích. Chết lãnh chúa vị trí về sau, lại trở nên thẹn quá hóa giận, lưu lại lời hung ác trực tiếp biến mất. Như vậy một ngu xuẩn xúc động, thực lực lại không bằng đối thủ của mình, xác thực không cần quá mức để ý, nhưng mà có một chút không thể coi nhẹ, đó chính là hải quốc lãnh chúa phía sau, còn có một đám cường hãn mạc hầu hát thủ. Những thứ này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, mới là Đường Chấn cần cảnh giác đối thủ. Mặc dù trước đó, hải quốc lãnh chúa đã nói ra phía sau màn người hợp tác danh sách, nhưng mà Đường Chấn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Vì tính toán trả thù Đường Chấn, hải quốc lãnh chúa hoàn toàn có thể bốc lên bị cơ thạch bình đại trừng phạt uy hiếp, cho Đường Chấn cung cấp hư giả tình báo. Đường Chấn muốn chứng minh hải quốc lãnh chúa lừa gạt, nhất định phải xuất ra đầy đủ chứng cứ, đáng tiếc đó cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Liền xem như thật bị bóc trần, hải quốc lãnh chúa cũng được chạy ra lâu thành thế giới, tránh né cơ thạch bình đại trừng phạt. Thậm chí giữa song phương đàm phán đều có khả năng tại dự liệu của địch nhân bên trong, trước đó chuẩn bị một phần hư giả danh sách. Một khi Đường Chấn mắc lừa, dựa theo danh sách tiến hành trả thù, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đường Chấn đoán được loại khả năng này, nhưng như cũng đồng ý cùng hải quốc lãnh địa đàm phán, cũng là bởi vì tiếp tục tiêu hao xuống dưới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. bệnh tâm thần độc mặc dù lợi hại, nhưng mà tại có chỗ phòng bị tình huống dưới, tạo thành làm hại vẫn luôn có một hạn độ. Nếu mặc cho sự việc phát triển tiếp, cùng Hải quốc lãnh địa thù hận thật chứ sẽ không chết không thôi, như thế tình cờ chúng gian kế của địch nhân. Phía sau màn đám kia hát thủ, không vẹn vẹn là sử dụng Hải quốc lãnh địa tuyên chiến, đồng thời thì hy vọng Đường Chấn cùng Hải quốc lãnh địa kết xuống tử thủ. Bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ vô cùng Đường Chấn, hiểu rõ vị lãnh chúa này một khi ra tay, thì tất nhiên sẽ làm ra đại sự kinh thiên động địa. Cùng Hải quốc lãnh địa một phen tranh đấu sau đó, bất kể thất bại hay là thắng lợi, Đường Chấn cũng tất nhiên sẽ nỗ lực tương đối giá cao thảm trọng. Hải quốc lãnh chúa không có xem thấu âm mưu, không biết mình chính là một quân cờ, tại kế hoạch thất bại sau đó chẳng những không có tình ngộ, ngược lại cho là mình nhận lấy nhầm vào. Trước mặt mọi người phẫn mà rời đi, chẳng những nhường mâu thuẫn kích thích, còn nhường Hải quốc lãnh địa gặp rồi tổn thất lớn hơn. Chắc hẳn kia lão lãnh chúa tâm lý đã buồn bực sắp thổ huyết, không ngờ rằng chính mình bồi dưỡng lãnh chúa như thế ngu xuẩn. Chỉ có lão lãnh chúa thấy rõ rồi tất cả, hiểu rõ cùng Đường Chấn tiếp tục rằng có nữa, cuối cùng chỉ có thể rơi vào lưỡng bại câu thương kết cục, không công nhường Mạc Hầu hát thủ nhặt được tiện nghi. Cho nên hắn mới biết ra tay đoạt quyền, chủ động đàm phán cũng bồi thường nhận thua, chính là vì kịp thời đem Hải quốc lãnh địa theo trận này âm như bên trong hái cách ra ngoài. Về phần chấp mê bất ngộ Hải quốc lãnh chúa, lão lãnh chúa đã triệt để thất vọng, cho nên mới không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Bởi vì hắn hiểu rõ, nhắc nhở cũng vô dụng, nếu như đối phương thật có thể nghĩ thấu điểm này, tất cả phiền phức thì cũng sẽ không phát sinh. Hiện tại còn không thể độc thủ, đến làm cho này ngu xuẩn nhiều sống một đoạn thời gian, như vậy mới có thể có cơ hội câu ra chân chính cá lớn. Đường Chấn nghĩ đến đây, ngay lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía một khu vực khác bay đi. Hắn còn muốn xác định một việc, đó chính là địch nhân là có phải có thủ đoạn gì, có thể khóa chặt hắn hành tung. Hải quốc lãnh chúa có thể trước giờ một bước, tại biên cảnh bên trong bố trí mai phục, chuyện này thân mình đã làm cho hoài nghi. Hải quốc lãnh chúa khẳng định không có năng lực như vậy, nhưng mà phía sau màn những kia hát thủ lại rất có thể làm được điểm này. Chương 2794, Mãng Phu lãnh chúa. Chương 2794, Mãng Phu lãnh chúa. Đường Chấn rời khỏi không lâu, biên cảnh bên trong thì có rồi tiếng động, đột nhiên trong lúc đó sấm sét vang dội. Một đạo mơ hồ vặn mèo thân ảnh, theo biến ảo không dừng lại trong mây bay ra, dừng ở Đường Chấn đã từng dừng lại qua vị trí. Thân ảnh này chính là Hải quốc lãnh chúa, nhìn Đường Chấn biến mất phương hướng, trên mặt nét mặt hơi có vẻ dữ tợn, nói sát thực hơn, hắn chỉ là tiền lãnh chúa, bây giờ hay là Hải quốc nhất tộc tội nhân. Hắn chạy thế nào rồi, lẽ nào đã cảm giác được chúng ta mai phục? Hải quốc lãnh chúa nhìn như nói một mình, thực chất lại là tại cùng đồng bọn trò chuyện, chỉ là đối phương bản thể không hề có ở chỗ này. Ta đã nói với ngươi rồi, Đường Chấn cùng cái khác lãnh chúa khác nhau, nhất định phải ứng phó cẩn thận. Ngươi có thể không biết, hắn đã từng tham gia vận mệnh chi tử cạnh tranh khảo hạch, với lại lực áp quần hùng đạt được quán quân. Chuyện này vô cùng bí ẩn, căn bản không có mấy người hiểu rõ, Đường Chấn thì chưa từng có đối ngoại tuyên truyền. Ngay tại mấy năm trước đó, Đường Chấn tại cơ thạch bình đài tuyên bố nhiệm vụ, thuê mấy tạo vật chủ tu sĩ. Căn cứ tình huống lúc đó phỏng đoán, Đường Chấn nên muốn xâm lấn cao năng vị diện, ít nhất phải đối mặt hơn 3 gã thổ dân thần linh. Nếu không thể kịp thời tìm thấy giúp đỡ, đối mặt thổ dân thần linh phản công, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó căn bản không cần chúng ta ra tay, Đường Chấn cũng sẽ xui xẻo, thậm chí có khả năng mất đi tính mạng. Trong hư không âm thanh nói đến đây, nhịn không được nhẹ giọng thở dài, dùng mang theo một tia tiếc nuối giọng nói ra, vì chúng ta duyên cớ, Đường Chấn không hề có thuê đến một tên tạo vật chủ, hẳn là cũng không có ý thức được chúng ta hành động. Chỉ tiếp tại thời khắc mấu chốt, vận mệnh chi luân đột nhiên ra tay, chí ít điều động rồi 5 tên trở lên vận mệnh chi tử. Thông qua kia một hồi vị diện chiến tranh, Đường Chấn nên thu được chỗ tốt rất lớn, cho nên thực lực mới biết đột nhiên tăng mạnh. Nếu như ta không có đoán sai, hắn tu vi hiện tại chí ít đạt đến tam tinh thần tướng, thậm chí có khả năng cao hơn một chút. Hải quốc lãnh chúa nghe vậy, ngay lập tức mắt lộ vẻ kinh ngạc, dùng không thể tưởng tượng nổi giọng nói ra, cái này làm sao có khả năng? Căn cứ ta được đến tình báo, Đường Chấn biến thành tạo vật chủ căn bản không bao lâu. Lúc trước tham gia tấn cấp chi chiến, nhiều lắm là chẳng qua là nhất tinh thần tướng cấp bậc, liền xem như hậu kỳ nhận được chỗ tốt, thực lực cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, giữa các tu sĩ cũng là như thế. Nghe được đồng bạn nâng cao Đường Chấn, Hải quốc lãnh chúa cái thứ nhất không phục. Cấp bậc của hắn là tam tinh thần tướng, có thể đi đến bây giờ một bước này, tiêu hao lượng lớn thời gian cùng tài nguyên, cơ duyên tự nhiên thì không thiếu. Có thể nói mỗi một vị tạo vật chủ đều là thiên chi tiêu tử, vài ước trong lâu thành tu sĩ mặt chưa hẳn ra một. Nếu như không phải thân làm lãnh chúa, có lẽ sẽ càng thêm gian nan, nhưng cũng bởi vậy càng thêm tiêu ngạo. Cho nên hắn vẫn cho rằng thực lực của mình năng lực đúng Đường Chấn hình thành nghiền ép, cho nên mới có chút không kiêng nể gì cả. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn đã có chủng cảm giác bị lường gạt, trong lòng hiện lên một tia xấu hổ. Cho dù Đường Chấn là tam tinh thần tướng, ta thì có nắm chắc đưa hắn tiêu diệt, cho dù là cùng một đẳng cấp, thực lực thì có phân chia cao thấp. Hải quốc lãnh chúa không có cam lòng, dùng hung tận giọng nói quát: "Ngươi!" Trong hư không cái thanh âm kia chỉ nói là ra một chữ, sau đó lại không có đoạn dưới. Nhưng mà Hải quốc lãnh chúa năng lực nghe được, này đơn giản một chữ trong, bao hàm trào phúng cùng kinh thường. Nghĩa là gì? Ngươi cảm thấy ta không phải đối thủ của Đường Chấn? Hải quốc lãnh chúa vốn là đầy ngập lửa giận, bây giờ lại bị đồng bọn hoài nghi, lập tức trở nên giận không kềm được. Chập chập chập, rốt cục là ai cho ngươi tự tin, cho rằng Đường Chấn không phải là đối thủ của ngươi? Ngươi thật sự hiểu rõ hắn sao? Ngươi biết hắn cái này lãnh chúa là thế nào tới? Thật sự cho rằng Đường Chấn là dựa vào đầu cơ trục lợi, đùa bỡn một đám cựu tinh thần tướng, cuối cùng thu được tấn cấp chiến công đầu. Ta có thể sáng tỏ kể ngươi nghe, ngươi cùng Đường Chấn căn bản là không có cách so sánh, nếu không biết lượng sức giao thủ với hắn, cuối cùng chết mất khẳng định là ngươi. Nghe được đến từ trong hư không niệm ai, Hải quốc lãnh chúa ánh mắt đỏ như máu, căn bản không nghĩ tới đồng bọn sẽ có ý nghĩ như vậy. Tất nhiên cảm thấy ta không phải đối thủ của Đường Chấn, kia lại vì sao để cho ta chủ động khiêu khích, sau đó lại để cho ta mai phục trong biên cảnh tiến hành phục kích. Hải quốc lãnh chúa trong lòng đã bị lửa giận bổ sung, dường như lúc nào cũng có thể nổ tung. Để ngươi ra mặt nguyên nhân là bởi vì ngươi thích hợp nhất, nếu thay đổi lúc trước bộ chỉ huy thành viên, chưa chắc sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Huống hồ trước đó, ta đã để ngươi liên tục xác nhận, có đồng ý hay không lần này giao dịch. Ngươi nên rất rõ ràng, một phần thần chi bản nguyên chân quý cỡ nào, không đánh đổi khá nhiều lại làm thế nào chiếm được. Hải quốc lãnh chúa cơ thể run rẩy, hắn muốn cho là đây là đưa tới cửa chuyện tốt, bây giờ mới biết đây chính là cái hố. Chẳng những hố chính mình, còn hố hải quốc lãnh địa. Chính mình kỳ thực chính là mồi nhử, Đường Chấn chính là mục tiêu, đồng bọn thì núp trong bóng tối đảm nhiệm nhiệm vụ. Mồi nhử nhìn lên tới không phải quá mạnh, con mồi mới lại càng dễ mắc câu, đây hết thể đều là hoàn hoàn đan sen. Các ngươi có thể không biết, ta cái này mồi nhử có độc, có thể đem con mồi trực tiếp xử lý. Hải quốc lãnh chúa nghĩ đến đây, nét mặt ở giữa đột nhiên bình tĩnh trở lại, dùng lạnh lùng giọng nói hỏi, để cho ta ở chỗ này phục kích Đường Chấn, đồng dạng cũng là đảm nhiệm mồi nhử sao? Đương nhiên là nguyên nhân này, ngươi không thể nào là Đường Chấn đối thủ, cho nên mới phái ta âm thầm theo dõi, tại thời khắc mấu chốt ra tay tiến hành công kích. Biên cảnh thuộc về khu vực đặc biệt, cho dù là cơ thạch bình đài thì rất khó bận tâm, ở chỗ này động thủ xử lý Đường Chấn, tuyệt đối là tối địa điểm thích hợp. Hải quốc lãnh chúa đột nhiên cười như điên, dùng lạnh lùng giọng nói ra, cho nên các ngươi đã nhận định, ta không thể nào là Đường Chấn đối thủ, nhưng nếu là ta thật có thể đem Đường Chấn giết chết, các ngươi lại sẽ nói thế nào? Trong hư không âm thanh kia nghe vậy, đầu tiên là chần chờ một chút, sau đó mới chậm rãi nói đến, nếu như ta là ngươi, cũng không cần như vậy không biết lượng sức. Ha ha, ha ha. Hải quốc lãnh chúa cười lạnh hai tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một câu nói. Chờ nhìn đi, ta rất nhanh liền đem Đường Chấn đầu người đem tới. Hư không một trận trầm mặc. Quả nhiên là thằng ngu, qua loa kích thích một chút liền lên câu. Hay là âm thanh kia, chỉ là trong giọng nói tràn đầy khinh thường, rõ ràng là nhằm vào hải quốc lãnh chúa. Tương ứng cái kia cảm tạ vấn lũ các hạ, nếu như không phải hắn xuất thủ, hải quốc lãnh chúa lại như thế nào lại như thế phối hợp. Hắn sợ là nằm mơ đều không có nghĩ đến, chúng ta thông qua con trai của hắn thi triển bí thuật, đúng suy nghĩ của hắn tạo thành ảnh hưởng, trở nên cực đoan mà dễ giận. Nói chuyện là một thanh âm khác, dường như cùng trong hư không cái thanh âm kia vẫn luôn cùng nhau, chẳng qua tại hải quốc lãnh thổ trước mặt, nó từ đầu đến cuối không có hiện lộ tung tích. Liền xem như vấn lũ các hạ không xuất thủ, thằng ngu này thì thông minh không đến ở đâu, hoàn toàn chính là một mãng phu. Ta thực sự không hiểu rõ, hải quốc lãnh địa rốt cục đang làm cái gì, làm sao lại như vậy nhường tên giá hỏa như vậy biến thành lãnh chúa? Bởi vì hắn là tiền nhiệm lãnh chúa trực hệ hậu bối, hơn nữa là thông qua phương thức đặc thù bồi dưỡng, trừ ra tiền nhiệm lãnh chúa bên ngoài, chỉ có thực lực của hắn mạnh nhất. Lần này tiền nhiệm lãnh chúa hiện thân, tức đoạt hắn lãnh chúa vị trí, kỳ thực thì tại đoàn trước bên trong. Tiền nhiệm lãnh chúa lại lần nữa khống chế hải quốc lãnh địa, như vậy trong một đoạn thời gian rất dài, đều không thể lại lần nữa bước vào phong vương con đường. Nếu hải quốc lãnh chúa bị xử lý, cái này chờ đợi thời gian đều sẽ càng biến đổi trường, chí ít tại mới tạo vật chủ xuất hiện trước đó, tiền nhiệm lãnh chúa cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đặt chân phong vương con đường. Bằng không một khi vẫn lạc tại trên đường, tất cả hải quốc lãnh địa bên trong sẽ không còn tạo vật chủ cấp bậc tu sĩ tồn tại. Đến rồi lúc kia, hải quốc lãnh địa tất nhiên rất xuống ngàn trượng, lại lần nữa nổi lên càng là hơn muôn vàn khó khăn. Đây mới là vấn lũ các hạ mục đích thực sự, vừa có thể đối phó Đường Chấn, đồng dạng còn có thể giảm bớt một tên phong vương trên đường đối thủ cạnh tranh, tuyệt đối là một vòng trụ một vòng diệu kế. Thì ra là thế, vấn lũ các hạ quả nhiên cao minh. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta thì đuổi theo sát đi, tuyệt đối không thể bỏ lỡ vừa ra trò hay. Chúng ta tùy cơ ứng biến, nhưng mà tuyệt đối không thể dẫn tới cơ thạch bình đài hoài nghi, bằng không rất có thể phí công nhọc sức. Nếu chết mất là hải quốc lãnh chúa, chúng ta chỉ cần đem tin tức truyền đến hải quốc lãnh địa, sau đó lại tiếp tục xem kịch liền có thể. Chương 2795, bước kế tiếp kế hoạch. Chương 2795, bước kế tiếp kế hoạch. Đường Chấn cố ý đi theo đường vòng, nhưng mà trong lúc đó mấy lần chui vào não hải thần quốc, đồng thời không ngừng biến ảo vị trí. Nhưng mà mỗi một lần biến hóa vị trí lúc, hắn cũng lưu lại đặc thù cảnh báo trước thủ đoạn, một khi tại cố định thời điểm có người đến, vậy đã nói rõ chính mình là đang bị người truy tung định vị. Hắn chính là muốn biết, địch nhân là hay không có thể khóa chặt chính mình. Chờ đợi rồi sau một khoảng thời gian, phòng ngự thủ đoạn bị xúc động, chứng minh xác thực có người đang truy tung chính mình. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, kẻ theo dõi là hải quốc lãnh chúa, cái đó vô nào mang phù. Biết rõ thay đổi phương hướng, chính là cảm giác được tình huống dị thường, nhưng như cũ kiên nhận đuổi theo. Nếu hắn là đơn thương độc mã, không có đồng bọn giúp đỡ tình huống dưới, tuyệt đối chính là tự tìm đường chết. Cái này tên ngu xuẩn, lẽ nào còn chưa ý thức được, chính mình kỳ thực chính là tại bị người lợi dụng. Như vậy không kịp chờ đợi chạy đến chịu chết, hẳn là nhận lấy đồng bọn xúi dụng, lại có lẽ là nóng lòng chứng minh thực lực của mình. Nhưng nếu ta thật đem nó giết chết, rồi sẽ kích thích cùng hải quốc lãnh địa ở giữa mâu thuẫn, khiến cho đạt tới không thể hóa giải trình độ. Bởi như vậy lời nói, ngược lại chúng gian kế của địch nhân. Đường Chấn ra kết luận, đương nhiên sẽ không để cho địch nhân gian kế đạt được. Bước vào giữa hư không, trực tiếp đến hải quốc lãnh địa một chỗ khác biên cảnh, Đường Chấn lặng lặng chờ đợi lên. Hắn hiện tại có thể xác định, địch nhân nên có thể khóa chặt chính mình, hải quốc lãnh chúa hành vi liền đã chứng minh điểm này. Nhưng mà cần thỏa mãn nhất định điều kiện, với lại vô cùng hà khắc. Tòa định thủ đoạn cũng không phải thông qua chính mình, một khi làm như vậy lời nói, khẳng định rồi sẽ bị Đường Chấn cảm giác. Đối phương sử dụng thủ đoạn, hẳn là thông qua thôi diễn hắn vị trí khu vực biến hóa, xác định Đường Chấn có phải từng tại này dừng lại. Loại phương pháp này có chút cùng loại ôm cây lợi thỏ, cần đi qua lượng lớn thôi diễn dự đoán, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Quả nhiên những thứ này Mạc Hầu hát thủ, vẫn luôn cũng tại tham dự, chỉ là ẩn tàng cực kỳ ẩn nấp mà thôi. Bởi vì trinh sát tỏa định mục tiêu không phải mình, cho nên đường trấn rất khó bị phát hiện, với lại tuyệt đại bộ phận tình huống dưới đều sẽ coi nhẹ cảnh cáo tín hiệu. Có thể thi triển loại thủ đoạn này, thực lực tuyệt đối không thấp, chí ít không phải Hải Quốc lãnh chúa có thể làm được sự việc. Cho nên đường trấn phỏng đoán, người thao tác thực lực không yếu, rất có thể là cựu tinh thần tướng một trong. Nhìn tới những kia mạc hầu hát thủ, vẫn luôn tại lưu ý hành động của mình, chính mình tại Hải Quốc lãnh địa bên trong biểu hiện, thì đều bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Loại cảm giác này nhường đường trấn vô cùng không thoải mái, phản phất là vô luận đi đến nơi nào, cũng có một cái vô hình sợi tơ buộc trên người mình. Còn có từng đôi ác độc con mắt giấu ở trong hắc ám, chính mặt không thay đổi quan sát đến nhất cử nhất động của mình, sau đó tùy thời chôn thiết chí mạng cả bẫy. Chỉ cần sợi tơ vẫn còn, chính mình liền cảm thấy trốn không thoát, trong lúc đó có chút sơ sẩy, liền sẽ để địch nhân gian kế đạt được. Như thế đại phí khổ tâm, rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt, phần này công lao thì trọng yếu như vậy. Đường Chấn nghi ngờ trong lòng có hiểu, luôn cảm giác mạc hầu hắc thủ hành vi, kỳ thực càng giống là đang tát khí trả thù. Đem Đường Chấn xử lý sau đó, bọn hắn được không đến bất luận cái gì chỗ tốt, nhưng lại có thể biểu đạt trong lòng một ngụm hắc khí. Chỉ tiếc, các ngươi chọn sai rồi đối tượng. Đường Chấn âm thầm cười lạnh, mặc dù không rõ chính mình vì sao nhường mạc hầu hắc thủ như thế thống hận, nhưng mà hắn không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không để cho địch nhân đạt được. Nếu có cơ hội, hắn sẽ không chút do dự phát động công kích, làm cho đối phương bỏ ra cái giá xứng đáng. Tại nguyên bản tổn thất trên cơ sở, tiếp tục tăng lên gấp bội, mãi đến khi địch nhân đau đến đau thấu tim gan. Về phần địch nhân quá chặt, cũng không phải chuyện ghê gớm gì, chỉ cần mình tận lực tránh, liền có thể hữu hiệu tránh đi, để cho địch nhân không cách nào chính xác khóa chặt tung tích. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Hải Quốc lãnh chúa sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đối với mình truy sát, đoán chừng giờ phút này đang trên đường. Đường Chấn không sợ chiến đấu, thậm chí rất muốn đem Hải Quốc lãnh chúa xử lý, đáng tiếc bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Tại Hải Quốc lãnh địa độc thủ, chẳng những dễ trái với cơ thạch bình đại quy tắc, còn có thể rơi vào mạc hầu hắc thủ trong tính toán. Nếu quả như thật tiêu diệt Hải Quốc lãnh chúa, như vậy Đường Chấn cùng Hải Quốc lãnh địa ở giữa thù hận sẽ không còn có thể hóa giải. Lúc này Đường Chấn đã ý thức được, mạc hầu hắc thủ kế hoạch một vòng trụ một vòng, chỉ cần có một bước đi nhầm, liền sẽ để âm mưu của địch nhân đạt được. Hải Quốc lãnh địa biến cố, ngay tại địch nhân trong tính toán, Đường Chấn vì phá cục không thể không vào bẫy. Chẳng qua lúc này Đường Chấn đã nắm giữ quyền chủ động, đương nhiên sẽ không lại tiếp tục mặc cho địch nhân điều khiển, mà là đã làm xong phản kích chuẩn bị. Tiếp xuống phải làm gì? Là về đến Liệt Ngân lãnh địa vì bất biến ứng và biến, hay là rời khỏi Lâu Thành thế giới tìm kiếm tăng thực lực lên cơ hội? Đường Chấn lâm vào suy tư bên trong. Lưu tại Lâu Thành thế giới mặc dù an toàn, nhưng mà đường hòng nhanh chóng tăng thực lực lên, tương đương với chính mình vây khốn chính mình. Đối với địch nhân đến nói, này đồng dạng là một tương đối hài lòng kết quả, chỉ cần Đường Chấn thành thật thật đợi, vậy liền đường hòng lại có bất luận hành động gì. Bọn hắn có đầy đủ thời gian đi bố trí sắp đặt, đặc biệt nhằm vào Liệt Ngân lãnh địa, khiến cho không cách nào lại có nổi lên lớn mạnh có thể. Thật đến rồi lúc kia, Đường Chấn thì không đáng để lo, thậm chí mạc hầu hắc thủ cũng sẽ bỏ cuộc công kích. Vì khi đó Đường Chấn đã triệt để phế bỏ, sẽ không đối với địch nhân lại có bất kỳ lực uy hiếp. Liền xem như muốn đối phó Đường Chấn, cũng sẽ càng thêm thoải mái, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ phiền phức. Rời khỏi Lâu Thành thế giới, tại hoàn thành nhiệm vụ đồng thời tìm kiếm tăng thực lực lên đường tắt, mới là Đường Chấn lựa chọn chính xác nhất. Thế nhưng làm như vậy, sẽ để cho tình cảnh của hắn trở nên vô cùng nguy hiểm, địch nhân đồng dạng nắm lấy cơ hội, hướng hắn không ngừng phát động công kích. Hành động trong quá trình hơi không cẩn thận, Đường Chấn liền có thể sẽ vỡ lạc, mặc dù còn có phân thân tồn tại, nhưng mà vẫn như cũ sẽ tiếp nhận tổn thất thật lớn. Địch nhân đều là cao giai thần tướng, mặc dù cường đại chỉ là não hải thần quốc, nhưng mà sức chiến đấu đồng dạng sẽ tùy theo tăng lên. Vẹn vẹn là thần chi bản nguyên số lượng, Đường Chấn thì không cách nào so đấu, chính diện cùng cao giai thần tướng giao chiến lúc, muốn đạt được thắng lợi khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Cho nên làm sao hành động, nhất định phải cẩn thận mưu đồ một phen. Theo mệnh lệnh của ta truyền đạt mệnh lệnh, Thánh Long chiến khu đã triệt để phủ kín, cùng ngoại giới cắt đứt tất cả liên hệ. Liệt Ngân lãnh địa cũng là như thế, ngưng đúng dị giới vị diện xâm lấn, bây giờ đang cố gắng tăng lên thực lực bản thân. Vì Liệt Ngân không gian tồn tại, cho nên dù là trong vòng trăm năm không mở ra vị diện chiến tranh, cũng sẽ không đúng Lâu Thành tu sĩ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là như vậy thứ nhất lời nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng chiến công tích lũy, còn có Liệt Ngân lãnh địa xếp hạng. Chẳng qua hiện nay Liệt Ngân lãnh địa xếp hạng thứ nhất đến ngược, đã lại không có lạc hậu có thể, cho nên phương diện này ảnh hưởng không cần để ý tới. Hơn trăm năm, nên có thể giải quyết nguy cơ lần này, Liệt Ngân lãnh địa cũng sẽ hậu tích bạc phát, thực lực lại lần nữa buộc phát tức tăng lên. Đường Chấn kỳ thực rất lạc quan, nếu dựa theo dự đoán tình huống phát triển, đúng Liệt Ngân lãnh địa mà nói ngược lại là một khó được kỳ ngộ. Sử dụng cùng Thánh Long chiến khu hợp tác ưu thế, có thể tăng lên giữa song phương Lâu Thành tu sĩ thực lực, nguyên bản Thánh Long chiến khu sử dụng công nghệ tiên tiến vũ khí, đồng dạng có thể bị Liệt Ngân lãnh địa có. Đường Chấn nghĩ đến đây, đã lại không bất luận cái gì chần chờ, biết mình tiếp xuống nên làm như thế nào. Lặng yên không tiếng động rời khỏi Lâu Thành thế giới, thi hành nhiệm vụ đồng thời tăng thực lực lên, sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết đến từ Lâu Thành thế giới nguy cơ. Chương 2796, dị giới thôn trang nhỏ. Chương 2796, dị giới thôn trang nhỏ. Ngoài thôn trên đường nhỏ, có người chậm rãi đi tới, hắn dường như đuổi đến rất xa con đường, nhưng mà không hề có nhiễm bao nhiêu phong trần. Dựa theo trong thư cung cấp thông tin, nên chính là chỗ này. Thanh niên nhìn về phía đầu làng cây đại thụ kia, ánh mắt theo chặt cây, dừng lại tại một con màu đen ô nha phía trên. Lại còn có chuyên môn giám khống giả, khoảng thời gian này trong, quả nhiên nguy cơ từ phía. Trên cây ô nha thì đang xem hướng thanh niên, như là đầu đen giống như trong ánh mắt, hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Cấp thấp động vật trong mắt, dường như không nên xuất hiện loại người này tính hóa tâm trạng, không còn nghi ngờ gì nữa này ô nha có vấn đề lớn. Nay kỳ thực không phải thật sự ô nha, mà là một loại đặc thù siêu phàm sinh vật, thuộc về đại lượng sản xuất dây chuyển sản xuất sản phẩm. Từ lần trước tai nạn sau khi phát sinh, những thứ này ô nha sứ giả lại đột nhiên xuất hiện, phụ trách theo dõi bị đánh dấu trọng điểm khu vực. Một khi phát hiện khả nghi nhân viên hoặc là quái vật tung tích, các nha sứ giả rồi sẽ ngay lập tức báo cảnh sát. Sau đó thì có pháp sư cùng võ sĩ tới trước, đem nguy hiểm tình huống tiêu trừ, giữ gìn toàn bộ địa khu an bình. Mọi chuyện cũng tránh đi phạm nhân, liền xem như phạm nhân tự mình mắt thấy, cũng sẽ bị thủ đoạn đặc thù xóa đi ký ức. Đây là ngầm thừa nhận quy tắc, phạm nhân bất lực sự việc, cũng không để cho bọn hắn hiểu rõ. Không thể giúp bất luận cái gì bận điệu, lại chỉ biết là thêm phiền. Cửa thôn tên này người trẻ tuổi, nhường hát nha sứ giả có chút hoài nghi, vì đối phương căn bản không phải nơi này thôn dân. Vì giao thông môi trường là hậu, phụ cận làng ở giữa thôn dân rất ít đi lại, rất nhiều thôn dân quen thuộc tại lưu tại trong thôn của mình, từ sinh ra đến chết đều chưa từng rời xa một bước. Đối với rất nhiều thôn dân mà nói, vẹn vẹn khoảng cách trăm dặm có thể đại biểu cho thiên nhai hải rác. Không nên cảm thấy khoa trương, gần như nguyên thủy môi trường tự nhiên bên trong, khắp nơi đều là nguy cơ chí mạng, hơi không cẩn thận rồi sẽ mất đi tính mạng. Thanh niên không phải thôn dân phụ cận, quần áo cách ăn mặc vô cùng sạch sẽ, tiểu này người có thân phận, làm sao lại như vậy đến một tòa vừa cũ lại phá không lớn thôn trang. Rất nhanh Ô Nha liền phát hiện, thanh niên bên hông có một thanh trường kiếm, cái này cũng cho thấy hắn không phải chân chính nông phu. Võ sĩ hay là du hiệp, đi ra ngoài lịch luyện lại tới đây. Ngay tại hát nha sứ giả âm thầm cân nhắc lúc, tên thanh niên kia đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ô Nha thân thể lắc một cái, hơi kém theo trên nhánh cây đến rơi xuống, trong nội tâm mơ hồ có chút bối rối. Nó có thể xác định một chút, thanh niên nên nhận ra lai lịch của nó, hiểu rõ nó không phải một con bình thường chim chóc. Này trên người thanh niên, căn bản không có nửa điểm siêu phàm chi lực, lại làm sao có khả năng xem tấu lai lịch của ta? Hát nha sứ giả đang âm thầm kinh ngạc, đột nhiên có hài đồng tiếng cười truyền đến, miếng đất theo địa diện bay lên cũng hướng nó đập tới. Các tất cả, lại là những thứ này chết tiệt tiểu hỗn đản. Ô Nha vỗ cánh, tránh đi đánh tới hướng chính mình miếng đất nhi, trong lòng lại tức giận đến phải chết. Từ đến tòa này thôn trang, liền bị trong làng mấy cái tiểu hài nhi để mắt tới, mỗi ngày đều sẽ cầm thạch đầu miếng đất con trai chính mình. Chính mình thế nhưng đường đường hát nha sứ giả, thuộc về siêu phàm sinh vật danh sách, trời sinh muốn đây những phàm nhân này càng thêm cao quý. Thế nhưng giờ này khắc này, lại bị một đám tiểu thí hài nhi tùy ý ức hiếp, quả thực bẽ mặt tới cực điểm. Một đám ngu xuẩn. Hát nha sứ giả trong lòng mắng thầm, mặc dù nó xác thực biết nói chuyện, nhưng mà thật không còn dám trước mặt người bình thường mở miệng. Húng chi trừ ra nói chuyện cùng năng lực tự hỏi bên ngoài, hát nha sứ giả cũng không sử dụng siêu phàm chi lực, đây mới là nhất làm cho nó cảm thấy bi ai sự việc. Công kích rất nhanh liền đình chỉ, bởi vì này chút ít áo không đủ che thân không may bọn nhỏ, nhìn thấy đứng ở cửa thôn thanh niên. Đột nhiên xuất hiện người lạ, để bọn hắn sợ hãi mà cảnh giác, đồng thời còn có một tia tò mò. Nhất là thanh niên trường kiếm bên hông, nhường mấy tên hài đồng thấy vậy nhìn không chuyển mắt, cho dù là bọn họ tuổi tác còn nhỏ, cũng biết có thể đeo vũ khí người đều không phải là phàm nhân. Lũ tiểu gia hỏa, đi đem các ngươi thôn trưởng tìm đến, liền nói có người muốn gặp hắn. Thanh niên nói chuyện đồng thời, đưa tay nhẹ nhàng giương lên, bắn trong suốt trắng sáng tinh thể rơi vào hài đồng trong tay. Đây là đường phèn, đồ ăn ngon, là cho các ngươi ban thưởng. Nhìn trong tay tinh thể, nghe kia xông vào mũi điểm hương, mấy tên hài đồng quay đầu liền chạy. Bọn hắn chân trần, áo không đủ che thân, nhưng mà chạy trốn tốc độ lại không chậm, trong nháy mắt thì mất tung ảnh. Thanh niên cười ha hả nhìn, dường như vô cùng thích cảnh tượng như thế này, đáy mắt còn hiện lên một vòng hồi ức. Không có qua bao lâu thời gian, mấy tên hài đồng đi mà quay lại, sau lưng đi theo một tên quần áo hơi chút chỉnh tề lão giả. Nhìn bên hông treo trường kiếm thanh niên, trong làng cực kỳ có kiến thức thôn trưởng, liền vội vàng không người hành lễ tỏ vẻ kính ý, hắn hiểu rõ có tư cách công khai đeo vũ khí người, đều là người có thân phận địa vị, bình thường thôn dân tuyệt đối đắc tội không nổi. Tôn kính các hạ, không biết ngài có gì chỉ giáo? Lão thôn trưởng tất cung tất kính, không dám có nửa chút thờ ơ, ta chuẩn bị ở chỗ này tĩnh dưỡng một quãng thời gian, tôi luyện vũ khí của ta, ngươi tìm cho ta một gian sạch sẽ phòng, sau đó lại tìm người giúp đỡ giặt quần áo nấu cơm. Đây là 100 đồng tiền, có thêm tới thì ban thưởng cho ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Thanh niên nói chuyện đồng thời, ném ra một nho nhỏ ra túi, rơi vào rồi lao thôn trưởng trong ngực. Nghe được thanh thúy tiếng kim loại va chạm, lao thôn trưởng giật mình trong lòng, vội vàng há miệng run rẩy mở ra túi. Từng mai mang theo nghiêm trọng mài mòn dấu vết, nhưng lại lóe ra nhàn nhạt ngân quang tiền, nhường lao thôn trưởng hưng phấn toàn thân phát run. Lại có nhiều như vậy tiền, cảm ơn ngài hào phóng, chào mừng ngài đến. Đoán chừng toàn thôn tài sản cộng lại, cũng thu thập không đủ 100 đồng tiền, tuyệt đại bộ phận thôn dân trong túi áo, thậm chí không bay ra khỏi một đồng xu. Bọn hắn tuyệt đại đa số lúc đều là lấy vật đổi vật, căn bản không có cơ hội sử dụng tiền. Lao thôn trưởng không hề có dối trá từ chối, mà là không ngừng cảm tạ, cũng tỏ vẻ nhất định phải làm cho võ sĩ lao ra thỏa mãn. Thượng vị giả ban cho, hạ vị giả không cho phép từ chối, bằng không chính là cực độ không tôn trọng. Có tiền chính là ra, lại thêm vũ lực trấn nhiếp, thôn trưởng đã triệt để đoàn chính thái độ, tuyệt đối không dám có nửa chút qua loa. Tôn kính các hạ, mời ngài đi theo ta. Lao thôn trưởng rất cung kính ở phía trước dẫn đường, hai đồng không gần không xa theo ở phía sau, chen chúc thanh niên đi vào trong làng. Trong làng cảnh tượng tuyệt đối chưa nói tới tình thơ ý họa, mà là cũ nát bẩn lậu đến căn bản là không có cách đặt chân. Khắp nơi đều là cứt đái dấu vết, con đường cũng là phập phồng bất bình, một lùm bụi tại ven đường dung nhan cực kỳ rậm rạp. Trong làng phong ốc cũ nát không chịu nổi, rất nhiều đều cần tu sửa, nhưng mà thôn dân không hề có làm như vậy. Muốn hảo hảo tu chỉnh nhà, liền cần tương ứng vật liệu cùng tiền tài, mà này vừa vặn là thôn dân thiếu khuyết thứ gì đó. Núi non sông ngòi cũng không phải là vật vô chủ, nếu bị phát hiện trộm lấy tài nguyên, như vậy rất có thể sẽ mất đi tính mạng. Kẻ thống trị tham lam, căn bản là không chút nào che lấp. Mỗi một tọa thôn trang bên trong đều có nghe lệnh của quý tộc người hầu, bọn hắn mặc dù ở trong thôn đời sống, nhưng lại là quý tộc trông giữ sông ngòi sông núi. Cùng quý tộc bổ nhiệm thôn trưởng giống nhau, những người ở này địa vị cao hơn nhiều thôn dân, thuộc về trong thôn trang thuộc về túc khinh nặng nhân vật. Là cái này phong kiến mà nguyên thủy xã hội, cũng không như trong tưởng tượng mỹ hảo, mà là dã man dơ bẩn các loại lạc hậu. Nhìn thấy thanh niên xa lạ, những kia không có đi đồng ruộng lao động các thôn dân, sôi nổi quăng tới rồi tò mò mà ánh mắt cung kính. Bọn hắn theo bản năng cho rằng, thanh niên là lãnh chúa phái tới sứ giả, cho nên thái độ có vẻ mười phần khiêm tốn. Không có qua bao lâu thời gian, liền đi tới làng dựa vào trung ương vị trí, nơi này có một gian nhà, nhìn lên tới còn tính là sạch sẽ. Tôn kính các hạ, người xem nơi này làm sao? Người thanh niên đánh giá một chút, khẽ gật đầu. Có thể, thì lựa chọn nơi này đi. Ngài thỏa mãn là được, sau đó ta thì là ngài đem lại phó nhân, thu thập phòng ốc đồng thời chuẩn bị đồ ăn. Lao thôn trưởng nói đến đây, do dự một chút hỏi, các hạ có thể hay không báo cho biết một chút tính danh, đợi đến lãnh chúa sứ giả đến sau đó, chúng ta nhất định phải báo cáo về ngài thông tin. Thanh niên cười cười, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, ngươi trực tiếp nói cho bọn hắn, ta gọi Dỗ Nạn, là một tên đến từ đế đô Liệt Dương võ giả. Chương 2797, người đứng xem chương 2797, người đứng xem bỏ trống phòng rất nhanh bị quét sạch sẽ, nghe nói đến từ đế đô võ giả đại nhân, theo ngày này chính thức ở lại. Đối với vị này thần bí võ giả đại nhân, các thôn dân cũng duy trì đầy đủ kính sợ, rốt cuộc đây là một vị đại nhân vật, cho dù là thôn trưởng cũng đắc tội không nổi. Liền xem như ngẫu nhiên theo phòng ốc phía trước đi ngang qua, cũng đều tận lực giảm bớt bước chân, đỡ phải quấy nhiều đến vị võ giả này đại nhân. Ngược lại là trong làng những hài đồng kia, thỉnh thoảng sẽ có được cửa hàng kẹo ban thường, nghe nói mỗi một khỏa cũng rất đắt, thậm chí ngay cả lãnh chúa đại nhân cũng chưa từng ăn qua. Lời này nhưng thật ra là lão thôn trưởng nói, hắn đi lãnh chúa ở lại lâu đài, đem chuyện này trên báo cáo đi, sau khi trở về thái độ thì càng biến đổi thêm cung kính. Bởi vì hắn đạt được căn dặn, vị này ở tạm người nếu thật là Liệt Dương võ sĩ, như vậy thì là một vị đại nhân vật. Loại cấp bậc này võ giả rất lợi hại, muốn trở thành quý tộc dễ như trở bàn tay, bọn hắn lựa chọn tĩnh tu lúc, chưa bao giờ thích bị người quấy rầy. Nguyên bản định lôi kéo lãnh chúa, lấy được hạ võ giả khuyến cáo về sau, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ bái phòng kế hoạch. Lợi hại như vậy nhân vật, hắn không có tư cách lôi kéo, tốt nhất đừng vào tiếp xúc, như vậy ngược lại sẽ lưu lại mấy phần hảo cảm. Trong thôn nhỏ, tận cư nhìn một vị cường hãn võ giả, này đã trở thành nửa công khai bí mật. Chỉ chớp mắt, chính là nửa tháng quá khứ. Tới gần đang lúc hoàng hôn, thiên không cơn mưa nhỏ tí tách hạ cái bên tay. Đầu làng trên cây ô nhà, tại gió lạnh mưa lạnh bên trong run lẩy bẩy, nhưng lại cố chấp đứng ở đầu cành không chịu rời đi. Một thân ảnh xuất hiện tại trong mưa, trải qua cửa thôn cây giả, theo vũng bùn con đường đi thẳng về phía trước. Thấy cảnh này, Hắc Nha sứ giả ngay lập tức giữ vững tinh thần, mắt không chấp chằm chằm vào đạo thân ảnh kia. Nó luôn cảm giác cái này trẻ tuổi võ giả không thích hợp, nhưng mà không có bất kỳ chứng cứ nào, vì đối phương từ đi vào làng, cũng không có bất kỳ cái gì cử động khác thường. Đem tin tức báo cáo sau đó, lấy được hồi phục tiếp tục quan sát, không nên khinh cử vọng động. Hắc Nha sứ giả nhận được mệnh lệnh, tự nhiên không dám lung tung hành động, nhưng mà trong lòng cũng hoài nghi lại từ đầu đến cuối không có tiêu tán. Hôm nay đến cùng là thế nào chuyện, tên này khả nghi thanh niên võ giả lại rời đi thôn trang, hắn rốt cục muốn đi làm những gì? Hắc Nha sứ giả trong lòng tràn đầy nghi hoặc, theo bản năng rời đi nhánh cây, lặng lẽ đi theo sau. Một đường trốn trốn tránh tránh, mượn nhánh cây hiểm hộ cơ thể, tự nhận là không hề có bị truy tung mục tiêu phát hiện. Mưa phùn ở dưới ngày càng miên, không có nửa điểm dừng lại ý nghĩa, theo thời gian trôi qua, kia cố hàn ý trở nên càng ngày càng đậm. Theo ở phía sau ô nhà, đột nhiên có loại bất an dự cảm, dường như phải có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này, ngoài thôn tại trên con đường kia, đột nhiên xuất hiện một con quy mô không nhỏ đội xe. Đến cùng là thế nào chuyện? Tại sao có thể có đội xe xuất hiện ở đây, trong này đều là những người nào? Ý niệm trong lòng vừa mới dâng lên, chỉ thấy hai bên đường bụi cỏ bên trong, xuất hiện một đạo lại một đạo màu đen xé rách dấu vết. Thấy cảnh này chẳng cảnh, Hắc Nha sứ giả lông vũ nổ, theo bản năng muốn bay lên rút lui. Những thứ này màu đen dấu vết, là ma vật hiện thân khúc nhạc dạo, Hắc Nha sứ giả nhiệm vụ theo dõi những vật này. Một khi phát hiện lời nói, nhất định phải ngay lập tức báo cảnh sát, báo tin pháp sư cùng võ giả đem ma vật thanh trừ. Ngay tại Hắc Nha sứ giả chuẩn bị lúc rời đi, nhìn thấy đứng ở trong mưa phùn thanh niên, phát hiện những kia lạnh băng tinh mịn nước mưa, lại không có một chút nhiễm đến thân thể hắn. Không dính một giọt nước thân, đây là thủ đoạn gì, lẽ nào hắn là một vị pháp sư? Ô nhà trong đầu, đột nhiên toát ra tương tự ý nghĩ, sau đó quỷ thần xui khiến không hề rời đi. Nó lo lắng bay đi sau đó, sẽ bỏ lỡ có chút đặc sắc hình tượng, nghi ngờ trong lòng thì vĩnh viễn không chiếm được giải đáp. Ngay tại ô nha do dự thời gian bên trong, những kia vặn vẹo liệt phùng bên trong, leo ra từng đầu tứ chi hình dữ tợn ma vật. Không chần chờ chút nào, ma vật thì đúng đội xe phát khởi công kích, chiến đấu tại trong khoảnh khắc triển khai. Đột nhiên lọt vào ma vật công kích, đội xe thành viên rất là bối rối, có người kêu to đảo vòng tránh né, còn có người cơ vũ khí tiến hành công kích. Tất cả đội xe loạn cả một đoàn, ma vật cũng đã thừa cơ đem đội xe bao vây lại, móng vuốt sắc bén ra sức vồ một cái, có thể đem con mồi trên người ra thịt cắt xé toang. Nếu bị ma vật cắn cơ thể, càng là hơn hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh liền tại kêu thảm cùng rẽ rựa bên trong bị xé thành mảnh nhỏ. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, trên đường đổ đầy thi thể cùng thương binh, tại lạnh băng nước mưa bên trong rẽ rựa kêu rên. Hỗn loạn đội xe bên trong, có hơn 10 người thành viên đang cố gắng chống lại, cùng những kia bồi rối người không hợp nhau. Bọn hắn tất cả đều mang theo vũ khí, nam nữ già trẻ cũng có, thậm chí ngay cả màu da cũng không giống nhau. Cùng hốt hoảng đội xe thành viên khác nhau, bọn hắn tựa hồ đối với ma vật tập kích đã sớm chuẩn bị, lúc chiến đấu thì tương đối trầm ổn. Những thứ này nam nữ qua lại hợp tác, sử dụng xe đảm nhiệm bật cản, đúng xông lên quái vật không ngừng phát động công kích. Nếu cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện vũ khí của bọn hắn rất tinh xảo, động tác càng thêm nhanh nhẹn, hiển nhiên là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Ngẫu nhiên sử dụng một ít vật phẩm, phần lớn hình dạng và cấu tạo cổ quái, ngay cả hát nha sứ giả cũng không nhận ra đó là vật gì. Bọn hắn tại thời điểm chiến đấu còn sử dụng một loại đặc thù ngôn ngữ, là am hiểu học vẹn siêu phàm sinh vật, hát nha sứ giả chưa từng có nghe qua loại ngôn ngữ này. Đám người này thì có gì đó quái lạ. Lúc trước hoài nghi còn chưa đạt được giải đáp, giờ phút này trong lòng lại xuất hiện mối nghi vấn, hát nha sứ giả có chút bực bội, luôn cảm thấy hôm nay chỗ cảnh ngộ mọi thứ đều không thích hợp. Đầu tiên là thần bí võ giả đi ra làng, đụng phải không hiểu ra sao xuất hiện đội xe thành viên lại rất khả nghi. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì dạng sự việc, bằng không sẽ không xuất hiện nhiều như vậy tình huống dị thường, ta nhất định phải đem chuyện này báo cáo mới có thể. Hát nha sứ giả nghĩ đến đây, lại muốn cất cánh rời khỏi, thế nhưng cánh vừa mới vỗ, nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn thấy tên kia quan chiến thanh niên võ giả, chậm rãi đi về phía rồi đội xe, căn bản không nhìn những kia giữ tợn quái vật. Hống. Thanh niên nguyên bản đứng ở bên cạnh, quái vật cũng không để ý tới, bọn chúng mục tiêu chủ yếu đều đặt ở đội xe phía trên. Chẳng qua theo chỗ rửa của hắn gần, quái vật ngay lập tức đưa hắn coi là mục tiêu công kích, vài đầu giữ tợn quái vật gào thét đánh tới. Hắn không phải quái vật đối thủ, lập tức liền phải chết. Hát nha sứ giả sinh ra ý nghĩ này, đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, vì nó một mực đem thanh niên trở thành cao thủ. Thế nhưng giờ này khắc này, đối mặt đập vào mặt quái vật, thanh niên lại căn bản không có rút kiếm. Quái vật đã thiết kiểm, đợi đến nháy mắt sau đó, thanh niên tất nhiên bị xé rách chia năm xẻ bảy. Trong dự đoán tràng cảnh cũng không xuất hiện, quái vật tại khoảng cách thanh niên không đủ một thước khoảng cách lúc, đột nhiên ngừng ở giữa không trung, cũng không còn cách nào đi tới nửa bước. Đây là, vốn cho là thanh niên hẳn phải chết ô nha, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, phát hiện quái vật trên người hiện ra màu đỏ tế ngân. Phúc. Lơ lửng trên không trung quái vật trong nháy mắt giải thể, biến thành từng khối thịt vụn, máu đen nội tạng tản mát đầy đất đều đã chết. Hát nha sứ giả trong lòng tràn đầy kinh ngạc, vốn cho là thanh niên hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả chết mất lại là những quái vật kia. Hắn kỳ thực đã xuất kiếm công kích, chỉ là tốc độ quá nhanh, cho nên căn bản không ai có thể nhìn thấy. Một tên liệt dương võ giả sẽ có tốc độ nhanh như vậy, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hát nha sứ giả cảm thán đồng thời, phát hiện thanh niên võ giả đã lần nữa đi tới, thẳng đến bị vây nốt đội xe thành viên đi đến. Bị quái vật vây công đội xe thành viên, đồng dạng chú ý tới vừa nãy một màn kia, nhìn đâm đầu đi tới thanh niên, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Bọn hắn dường như không hiểu rõ, này đột nhiên xuất hiện thanh niên võ giả, rốt cục ra sao lai lịch. Bất kể là đội xe thành viên, hay là phía sau rình coi hát nha sứ giả, đều không thể xác định thanh niên võ giả muốn làm gì. Chỉ có thanh niên bản thân hiểu rõ, đợi thời gian dài như vậy, cuối cùng chờ đến trên thư nhắc tới nhiệm vụ mục tiêu. Vận mệnh chi đảo nhiệm vụ, quả nhiên kỳ lạ quỷ dị, lại có ai có thể biết ta thời khắc này thân phận, chẳng qua là một tên chui vào bên trong dòng sông thời gian người đứng xem. Nhìn đội xe bên trong một khuôn mặt, Đường Chấn khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười, không nhanh không chậm đi tới. Chương 2798, nhiệm vụ mục tiêu chương 2798, nhiệm vụ mục tiêu dường như cảm giác được Đường Chấn uy hiếp, hung hãn quái vật lại bỏ cuộc đội xe thành viên, thẳng đến chỗ hắn ở giết tới đây. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, Đường Chấn liền bị quái vật đoàn đoàn bao vây, không còn có mảy may đường lui. Tình huống thế nào? Đội xe thành viên thấy này chẳng cảnh, đồng thời hiện ra tương tự ý nghĩ, trong nội tâm lại là may mắn lại là lo lắng. Đường Chấn xuất hiện, giúp đỡ bọn hắn hóa giải nguy cơ, lại làm cho tự thân lâm vào hiểm cảnh. Đối mặt mấy chục con quái vật vây công, lại có ai năng lực tùy tiện khi qua, đoán chừng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Các hạ nghìn vạn lần chịu đựng, ta đến giúp ngươi một tay. Trong đội xe có một tên thanh niên mặc áo đen lớn tiếng hô to, đồng thời cầm trong tay một cái tráng kiện bằng cung, đối giữ tận quái vật không ngừng liên xạ. Hắn bắn tên phương thức rất đặc biệt, tay trái cầm cung, tay phải tóm lấy một cái hai thước đoạn tiễn, cung kéo quá nửa liền trực tiếp phát xạ. Đoạn tiễn xạ tốc cực nhanh, nhưng mà lực sát thương lại không yếu, chỉ trong chớp mắt trong lúc đó liền rơi trên người quái vật. Những quái vật này mặc dù hung hãn, lực phòng hộ lại chỉ có thể coi là bình thường, bén nhọn đoạn tiễn thoải mái đâm vào quái vật thể nội. Lọt vào công kích quái vật phát ra gầm thét, quay đầu đúng thanh niên phát động công kích, lại không nghĩ thanh niên kia tốc độ cực nhanh, xảo diệu sử dụng xe cộ hiểm hộ chính mình. Chẳng qua trong thời gian thật ngắn, thanh niên thì kiểm chế ba đầu quái vật, coi như là thay Đường Chấn giảm bớt áp lực. Cái khác nam nữ thấy thế, sôi nổi đối quái vật phát động công kích, phối hợp đồng bạn tiêu diệt quái vật. Bọn hắn kỳ thực rất hiểu rõ, nếu không đem quái vật giết sạch, mình tuyệt đối không thể nào đạt được an toàn. Có rồi cường lực viện binh, càng phải thừa thắng xông lên, mà không phải nhường viện binh chia sẻ tất cả áp lực. Một khi viện binh không chịu nổi gánh nặng, chiến tử hoặc rút lui chiến trường lời nói, bọn hắn liền đem lại lần nữa lọt vào quái vật vây công. Cho nên thông minh nhất cách làm chính là cùng viện binh qua lại hợp tác, đem nguy cơ triệt để giải trừ. Không ngờ bọn hắn vừa mới ra tay, những kia vây công Đường Chấn quái vật thì phát ra gầm hét, đồng thời một từng đạo hàn quang tại trước mắt mọi người không ngừng thoáng hiện. Đó là kiếm chi mũi nhọn, gần như vô kiên bất tồi. Tài năng như thần, này là cao thủ chân chính. Thấy cảnh này mọi người nhịn không được trong lòng kích động, ở trong lòng âm thầm lớn tiếng khen hay. Nếu là bọn họ thì có loại thực lực này, đối phó những quái vật này quả thực như chém dưa cắt rau, cần gì phải như thế chật vật. Vấn đề là này viện binh rốt cục lai lịch ra sao, vì sao trùng hợp như thế xuất hiện ở đây, còn giúp bọn hắn giải quyết nguy cơ chí mạng. Trong lòng còn đang nghi hoặc, chiến đấu đã kết thúc. Những kia vây giết Đường Chấn quái vật đã bị hắn toàn bộ giết chết, thi thể luồn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Không mấy phút nữa mà thôi, thi thể bay ra trận trận khói đen, rất nhanh liền lưu lại một đống hài cốt. Thi thể của quái vật mục nát sau đó, còn để lại từng viên một hắc sắc tinh thể, bị những thứ này nam nữ tiện tay nhặt lên. đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, nếu không phải ngài ở chỗ này, chúng ta sợ là cũng phải chết ở quái vật trong tay. Lúc trước bắn tên thanh niên mặc áo đen, cất bước đi đến đường trấn trước mặt, hướng hắn hành lễ nói tạ. Không cần phải khách khí, ta chỉ là cảm ứng được nơi này khí tức dị thường, cho nên mới đến nhìn lên một cái. Đường trấn mặt không thay đổi giải thích một câu, sau đó thì không để ý tới mọi người, trực tiếp quay người trở về trong làng. May mắn còn sống sót mọi người thấy thế, liếc nhìn nhau, ánh mắt bên trong mang theo hoài nghi cùng mê man. Tiếp xuống nên làm cái gì, tiếp tục mang theo vật phẩm lên đường, hay là tạm thời ngừng ở tại chỗ này? Hơn 10 người nam nữ tập hợp một chỗ, giảm thấp xuống cuống họng nói, không còn nghi ngờ gì nữa trên người có bí mật gì. Đột nhiên cảnh ngộ quái vật tập kích, còn có kia thần bí võ sĩ, cũng cùng siêu phàm quần thể nhắc lên rồi liên hệ, đây không thể nghi ngờ là một cực kỳ tốt bắt đầu. Cho nên ta đề nghị, tiếp tục tại đây thôn trang bên trong dừng lại, có thể không được bao lâu thời gian, liền sẽ có cơ duyên xuất hiện. Cho dù không cách nào tiếp xúc đến siêu phàm quần thể, cũng được, lấy lòng tên kia thổ dân võ sĩ, ta nghĩ mọi người đều thấy được hắn siêu quần kiếm pháp. Nếu chúng ta có thể học được, tuyệt đối coi là đại thu hoạch, thậm chí có thể so với nhiệm vụ của lần này ban thưởng. Chẳng qua trong thời gian thật ngắn, mọi người thì có rồi quyết nghị, sau đó ngay lập tức triển khai hành động. Bọn hắn đầu tiên là tại ven đường đào hố, sắp chết khó người thi thể thu nạp đến cùng nhau, sau đó lại đẩy xe hướng thôn trang đi đến. Không biết có phải hay không là trùng hợp, trừ ra bọn hắn những người này bên ngoài, trong đội xe thành viên khác đều đã chết mất, ngay cả một người sống đều không có còn lại. Không có qua bao lâu thời gian, cụ nát không lớn thôn trang xuất hiện ở trước mắt, mọi người thấy đường trần bóng lưng, tiến nhập trong làng một gian nhà gỗ bên trong. Đi thôi, chúng ta thì quá khứ. Mọi người liếc nhau, đẩy xe tiếp tục đi tới, không bao lâu liền tiến nhập trong thôn. Thôn dân nghe được âm thanh sau đó, tò mò thò đầu ra tới không ngừng dò xét, nhưng mà không người nào dám ra đây hỏi. Đối mặt một đám cầm trong tay binh khí, trên người còn có vết máu kẻ ngoại lai, trong lòng của bọn hắn tràn đầy tính cảnh giác. Thôn trưởng đạt được báo tin sau đó, vội vàng cứng ngắc lấy ra đầu ra đây xem xét, ai cũng có thể trốn đi, hắn lại nhất định phải ra mặt mới có thể. Cùng những xe này đội thành viên trò chuyện sau đó, thôn trưởng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, nét mặt cũng biến thành cung kính. Hắn điều động một người thanh niên, đội mưa tiến về lãnh chúa nơi ở điểm, đem nơi này chuyện đã xảy ra báo cáo đi lên. Cảnh ngộ quái vật tập kích, lại chết nhiều người như vậy, chuyện này nhất định phải báo cáo xử lý. Sau đó hắn lại tìm kiếm phòng ốc, sắp đặt đội xe thành viên ở trong thôn nghỉ ngơi, đồng thời châm lửa cũng đưa lên nước nóng ấm người. Lúc này mọi người không biết, ngay tại thôn trưởng phái người báo tin lúc, cả ngày dừng lại tại đầu làng trên đại tụ hắc nha sứ giả, đã bay về phía một chỗ bí ẩn địa điểm. Nó chuẩn bị đem tin tức báo cáo, sau đó tìm kiếm viện binh, tiến hành giải quyết tốt hậu quả xử lý. Trong làng có một đám người, chính mắt thấy quái vật xuất hiện, thậm chí còn đem quái vật toàn bộ xử lý, nhặt đúng pháp sư trọng yếu năng lượng kết tinh. Chuyện này nhất định phải xử lý, bằng không một khi thông tin lan tràn ra, chắc chắn tạo thành nghiêm trọng khủng hoảng. Chẳng những sẽ để cho các pháp sư gia tăng lượng công việc, để bọn hắn khắp nơi thi pháp thanh tẩy ký ức, đồng thời cũng là hát nha sứ giả thất trách. Trước một bước về đến làng đường trấn, giờ phút này chính đang âm thầm quan sát, mục tiêu chính là tên kia bắn tên thanh niên mặc áo đen. Đối phương chính là đường trấn mục tiêu, một vị cần hắn bước vào vắng vẻ vị diện, dung nhập sông dài vận mệnh đã qua lịch sử bên trong, ung dung thản nhiên quan sát đặc thù đối tượng. Do vận mệnh chi chủ tuyên bố nhiệm vụ, đồng thời điểm danh nhường đường trấn chấp hành, có thể thấy được nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản. Cho nên dù là giờ này khắc này, đối phương không có thể hiện ra chỗ đặc biệt, đường trấn vẫn như cũ không có nửa chút khinh thường. Vì hắn biết rõ, đây thật ra là đã từng xảy ra lịch sử, chính mình chỉ là dùng thủ đoạn đặc thù, bước vào mục tiêu còn rất nhỏ yếu đoạn thời gian kia. Trước đây ngay cả có thể hay không gặp được mục tiêu, đường trấn cũng không thể xác định, hắn chỉ là ôm cây đợi thỏ mà thôi. Vì để tránh cho mục tiêu hoài nghi, hắn thậm chí trước giờ nửa tháng đến làng, mãi đến khi nay mới cùng mục tiêu chính thức tiếp xúc. Ra tay trợ giúp tiêu diệt quái vật, chỉ là vì cùng mục tiêu vận mệnh tuyến sinh ra gặp nhau, sau đó lại chậm rãi xâm nhập tiếp xúc. Bởi vì đường trấn vốn không tồn tại, cho nên sẽ nhận bài xích thanh tẩy, tránh phá hoại bản nguyên ý thức tổn chữa ký ức. Thế nhưng có rồi vận mệnh chi đảo bí thuật sau đó, đường trấn liền có thể hoàn mỹ dung nhập trong đó, như là vận mệnh chi tử bị bản nguyên ý thức tiếp nhận. Đó cũng không phải rất trọng yếu, nếu là không có đoán sai, toàn này thế giới chỉ là nhiệm vụ trong đó vừa đứng, căn bản dừng lại không được quá lâu. Đồng thời đường trấn cũng đã xác định, mục tiêu cũng không phải tòa này thế giới thổ dân, mà là thông qua thủ đoạn đặc thù đến người xuyên việt. Không vẹn vẹn là mục tiêu nhân vật, bên cạnh hắn kia hơn 10 người nam nữ, đồng dạng đều là đến từ thế giới khác người xuyên việt. Đối phương phong cách hành sự, nhường đường trấn cảm giác rất quen thuộc. Rất nhiều thổ dân thần linh chính là thông qua thủ đoạn như vậy, dùng tăng cường thực lực là mồi nhử, ép buộc thần quốc cư dân tiến về dị giới tiến hành cướp đoạt. Nếu bất hạnh tử vong, còn có thể thông qua thần quốc tổn chữ mẫu vật phục sinh, tất nhiên này căn bản không phải bản thân, vẹn vẹn là một cái hoàn mỹ phục chế thể. Thần quốc cư dân đạt được cấp thấp tài nguyên, có thể duy trì ngày thường sử dụng tiêu hao, thổ dân thần linh còn có thể tiến hành phụ cấp. Mục đích làm như vậy, chính là làm thần quốc cư dân cường đại sau đó, có thể giúp một tay cướp đoạt tìm kiếm bản nguyên linh bảo. Nếu phỏng đoán chính xác, đã nói lên mục tiêu đã trở thành thần quốc cư dân, đường trấn tương lai thì cần muốn đối mặt một tên thần linh cấp những địch nhân khác. Đối với đường trấn mà nói, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, đưa tới cửa chỗ tốt. Chương 2799, siêu phàm giả chương 2799, siêu phàm giả đi đến cửa sổ vị trí, đường trấn lấy ra rổ ký lúc trước chuyển giao thư tín, ở phía trên nhìn thấy một đoạn văn. Tại lần đầu tiên lúc thi hành nhiệm vụ, rồi đi cùng hắn các đội hữu, đã tới một thế giới lạ lẫm. Bọn hắn dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, lẫn vào một chi đặc thù đội xe bên trong, chuẩn bị tiến về một chỗ địa điểm bí mật. Có thể xác nhận là, đội xe vận chuyển nhìn đặc thù vật phẩm, rất có thể cùng siêu phàm thế lực liên quan đến. Bọn hắn không ngờ rằng, không vẹn vẹn là siêu phàm thế lực cần những vật phẩm này, ngay cả quái vật cũng là như thế. Tại hạ nhìn mưa phùn một ngày nào đó, đến một chỗ vắng vẻ không lớn thôn trang lúc, bọn hắn thì gặp phải quái vật tập kích. Quái vật rất hung hãn, mặc dù đội xe nhân số không ít, nhưng cũng căn bản không phải đối thủ của quái vật. Thì vào thời khắc nguy hiểm nhất, một tên thần bí võ sĩ xuất hiện, hắn vì lực lượng một người đối kháng quái vật, giúp đỡ mọi người thoát khỏi nguy cơ. Rốt đi cảm giác đối phương vô cùng thần bí, đồng thời trong lòng quyết định chủ ý, nếu có thể lời nói, nhất định sẽ hướng đối phương thỉnh giáo tăng thực lực lên phương pháp. Hắn không biết chuyện, cửa thôn con quạ đen kia đã rời khỏi báo tin, không được bao lâu thời gian, liền sẽ có một đám người thần bí đi vào thôn trang. Trên thư chữ viết rồng bay phượng múa, ngắn gọn giảng thuật lúc trước chuyện đã xảy ra, cũng đúng tương lai chuyện có thể xảy ra làm ra phỏng đoán. Bất kể là cái gọi là nhân vật chính rồi đi, hay là giúp đỡ giải vây đường chấn, cũng chỉ là chữ viết bên trong một bài. Tại lúc mới bắt đầu nhất, trong thư nội dung cũng không phải như vậy, mà trong thời gian kế tiếp, trong thư nội dung sẽ còn tiếp tục biến hóa. Theo đường chấn, phong thư này nên được xưng vận mệnh chi thư, có vô hình vận mệnh chi bút đang từ viết. Rất rõ ràng, này phong do vận mệnh chi chủ viết thư tín, có được rất năng lực kỳ lạ. Chính là tại nó chỉ dẫn dưới, đường chấn đạt được rồi đủ nhiều manh mối, đồng thời tìm được rồi nhiệm vụ mục tiêu. Thời gian kế tiếp trong, có thể còn muốn dựa vào vận mệnh chi thư chỉ dẫn, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Đường chấn cho đến bây giờ, từ đầu đến cuối không có làm rõ ràng nhiệm vụ lần này mục đích thực sự, chỉ biết mình cần tìm thấy mục tiêu, sau đó chờ đợi một bước chỉ thị. Điều này kỳ quái nhiệm vụ, đường chấn hay là lần đầu tiếp xúc, cảm giác rất có ý nghĩa. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng đến cùng là cái gì, lại tại sao phải chính mình tự mình hoàn thành. Ngay lúc này, đường chấn nhìn thấy vị kia nhân vật chính rồi đi, chính hướng phía hắn ở lại phòng chậm rãi đi tới. Dựa theo vận mệnh chi thư giải thích, rốt đi rung động tại đường chấn thực lực, hy vọng có cơ hội có thể bái sư học nghệ. Chẳng qua là thế gian võ giả thủ đoạn, lại có thể khiến cho nhân vật chính như thế rung động, đủ để chứng minh thực lực của hắn bây giờ rất yếu. Lúc này rốt đi nên rất thất vọng, không biết đường chấn có phải tốt tiếp xúc, chẳng qua vì có thể tăng thực lực lên, hắn hay là vui lòng nếm thử một phen. Các hạ, rốt đi đứng ngoài cửa, muốn tự giới thiệu. Ngươi muốn cùng ta học tập kiếm thuật? Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị trong phòng âm thanh ngắt lời, sau đó vạch trần hắn ý đồ đến. Ách, không sai. Rốt đi có chút lúng túng, chẳng qua lập tức mở miệng thừa nhận. Đây chính là hắn mục đích thật sự, nếu che che lấp lấp lời nói, lo lắng sẽ ảnh hưởng đường chấn đối với mình ấn tượng. Đồng thời hắn thì âm thầm chờ mong, hy vọng đường chấn có thể đáp ứng chính mình, liền xem như đưa ra một ít điều kiện hà khắc, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hoàn thành. Coi như thẳng thắn thành khẩn, đây là một quyển kiếm phổ, cầm lấy đi xem hết lại tới. Là cái này nhân vật chính đãi ngộ, nếu thay đổi một người, đường chấn căn bản không thèm để ý. Đường chấn vừa dứt lời, một quyển vẻ ngoài xưa cũ kiếm phổ liền bay ra, rơi vào rồi rột đi trong tay. Ê! Đơn giản như vậy. Rột đi sửng sốt một chút, chẳng qua thoáng qua liền mặt lộ vẻ vui mừng, đối không hề lộ diện đường chấn nói cảm ơn liên tục. Dự đoán lúng túng tình huống không hề có xảy ra, ngược lại dễ như trở bàn tay đạt được rồi vật mình muốn, loại tình huống này xác thực ra ngoài ý định. Chẳng qua đây là chuyện tốt, không cần phải quá nhiều xoắn xuýt, hay là quan sát kiếm phổ trọng yếu nhất. Tại phụ cận tìm một chỗ tránh mưa, rốt đi không kịp chờ đợi cũng lật ra kiếm phổ, nghiêm túc đọc. Dẫm nhằm tức chó ra hỏa. Cách đó không xa trong nhà, rốt đi một tên đồng bạn nhỏ giọng lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Hắn đồng bạn của hắn đều là như thế, không ngờ rằng rốt đi vận khí tốt như vậy, mà bọn hắn lại do dự dự. Có người muốn nếm thử bắt trước, chẳng qua rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này, để tránh chọc giận đường chấn. Rốt đi hành vi có thể lý giải thành dũng dám, lúc trước còn từng cái thứ nhất nhảy ra giúp đỡ đường chấn, tất nhiên lưu lại đầy đủ hảo cảm. Nếu là có người có can đảm bắt trước lời nói, khó tránh khỏi có chút không biết liêm sỉ, rất có thể biến khéo thành vụng. Nhưng mà cơ duyên đang ở trước mắt, nếu không thử nghiệm một phen lời nói, tổng hội cảm giác có chút không cam lòng. Không có qua bao lâu thời gian, thì có một tên nam tử đứng dậy, tại mọi người nhìn chăm chú đi vào đường chấn trước cửa. Các hạ, cút. Nghe được trong phòng truyền đến âm thanh, nam tử kia biến sắc, mặt mũi tràn đầy không cam lòng quay người rời khỏi. Những người khác nói xấu sau lưng, đồng thời thì cảm thấy vô cùng tiếc nuối, đối với rốt đi vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Đang quan sát kiếm phổ rốt đi, cũng không biết đồng bạn ý nghĩ, mà lại như nói như khát đọc kiếm phổ bên trong nội dung. Trong này rất nhiều thứ gì đó, hắn từ trước đến giờ đều chưa từng tiếp xúc, giờ phút này lại có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Giống như quá khứ mình bị che kín con mắt cùng lỗ tai, bây giờ tất cả che chắn toàn bộ triệt tiêu, sau đó nhìn thấy thế giới chân chính. Rốt đi càng xem càng là kích động, cơ thể kìm lòng không được run rẩy, lại làm sao có thời giờ đi để ý tới những chuyện khác. Hắn không hề có ý thức đến, chính mình là như thế nào xem hiểu trong sách nội dung, đồng thời đã hiểu như thế thấu triệt, trực tiếp làm được dung hội quán thông. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, làm rốt đi theo loại trạng thái này thoát ly lúc, liên tục mưa phùn đã đình chỉ. Cửa thôn vị trí, đột nhiên xuất hiện mấy đạo cách ăn mặc quái dị bóng người, chính hướng phía bọn hắn vị trí chậm rãi đi tới. Nét mặt của bọn hắn lạnh nhạt, dùng cao cao tại thượng lạnh lùng ánh mắt, đánh giá trong làng tất cả mọi người. Không biết chừng nào thì bắt đầu, thôn trang đã bị sương mù bao phủ, căn bản nhìn không thấy xa xa sơn cùng mặt đất. Liên phảng phất chụp một cái lồng, cùng thế giới bên ngoài triệt để ngăn cách. Đội xe thành viên nét mặt có chút khẩn trương, bọn hắn có loại cảm giác, trước mắt này mấy tên lãnh ngạo người lạ, có thể chính là bọn hắn tìm kiếm mục tiêu. Chính là các ngươi những người này, giết chết ngoài thôn quái vật. Một tên mặc trầm trọng cải giáp, khoác lên da lông áo choàng nam tử, dùng thanh âm lạnh lùng hỏi. Cách trầm trọng mặt nạ, không ai có thể thấy rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lạnh lùng con mắt. Không sai, những quái vật kia đột nhiên xuất hiện cũng công kích đội xe, chúng ta chỉ có thể phấn khởi phản kích. Rốt đi một tên đồng bạn mở miệng giải thích, chỉ là lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị tên kia trọng giáp nam tử quát bảo ngừng lại. Câm miệng ngu xuẩn, ta không cần giải thích của ngươi. Trọng giáp nam tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào bên cạnh những kia trên xe, nhẹ nhàng hơi nghiêng đầu. Hắn một tên đồng bạn đi tới, đem trên xe hòm gỗ mở ra, nghiêm túc trai nhìn thoáng qua. Không sai, là bí ngân khoáng thạch, chúng ta cần đám kia khoáng vật. Nghe được đồng bạn về sau, một tên người mặc trường bào tuổi tác lao pháp sư, dùng thanh âm nhàn nhạt nói ra, hẳn là ma vật cảm giác được khoáng thạch khí tức, cho nên mới chủ động tiến hành chặn đường. Chỉ là một đám phạm nhân có thể theo quái vật phục kích bên trong sống sót, đây đúng là có chút bất thường. Có màu xám râu dài pháp sư nói đến đây, ánh mắt đảo qua mọi người xung quanh, cuối cùng rơi vào rồi cách đó không xa ruột đi trên người. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cầm trong tay cái quái gì thế, cho ta nhìn lên một cái. Nghe được pháp sư hỏi, ruột đi liền vội vàng lắc đầu nói ra, này là đồ của người khác, nhất định phải đối phương cho phép, bằng không ta không có quyền để ngươi xem qua. Nghe được ruột đi trả lời, pháp sư cau mày, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một câu, làm cản. Sau đó chỉ thấy thân thể hắn làm nhạt, cánh tay như là sương mù giống như về phía trước kéo dài, thẳng đến ruột đi bắt tới. Ruột đi giật mình, muốn tránh né pháp sư công kích, nhưng lại rõ ràng đã tới không kịp. Ta nhìn xem cản rỡ là ngươi. Theo nhàn nhạt quát lớn, một đạo kiếm quang bay ra, rơi vào rồi tên kia trên người pháp sư. Sương mù trang pháp sư rút lui hồi tại chỗ, lại lần nữa ngưng tụ biến thành thực thể. Hắn trừng to mắt nhìn phía trước nhà gỗ, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng kinh ngạc. Chương 2800, giải quyết vấn đề phương pháp. Chương 2800, giải quyết vấn đề phương pháp. Đột nhiên phát sinh biến cố, nhường những người có mặt khiếp sợ không thôi, bầu không khí trong lúc đó trở nên ngưng trọng lên. Mọi người đều mang tâm tư, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Pháp sư đúng ruột đi phát động công kích lúc, đồng bạn của hắn đầu tiên là giật mình, tiếp theo cảm thấy một tia mừng như điên. Lúc trước ruột đi độc chiếm rồi chỗ tốt, nhường đồng bạn đấu kỵ hâm mộ, thật ý không tự chủ được sinh ra. Nhìn thấy pháp sư phát động công kích, có chút trong lòng của người ta, ước gì ruột đi bị đánh chết tại chỗ. Lòng người khó dò, chính là như thế. Ngay tại thời khắc nguy cấp, một đạo kiếm mang đem pháp sư đánh lui, trực tiếp hóa giải ruột đi cảnh ngộ nguy cơ. May mắn trốn được một kiếp ruột đi, theo bản năng tới gần nhà gỗ, cố gắng đạt được đường trấn che chở. Không hiểu ra sao lọt vào công kích, nhường ruột đi trong lòng buồn bực vô cùng. Hiểu rõ chỉ có đường trấn có thể cứu mình. Pháp sư cùng hắn mấy tên đồng bạn đã nhanh chóng vây quanh rồi nhà gỗ, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía phòng gỗ cửa. Người rốt cục là ai, có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Pháp sư dùng thanh âm khàn khàn nói, mặc dù nhìn từ bề ngoài không hư hao chút nào, nhưng mà người bên ngoài cũng có một loại cảm giác, khí tức của hắn đây vừa nãy muốn suy yếu rất nhiều. Không còn nghi ngờ gì nữa, kia một đạo kiếm mang đã để pháp sư bị thương. Pháp sư mấy tên đồng bạn tự nhiên hiểu rõ, bọn hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nét mặt, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mọi người ở đây nhìn chăm chú, đường trấn chậm rãi đi ra. Ánh mắt đảo qua pháp sư cùng đồng bạn của hắn, đường trấn nét mặt bình tĩnh, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, trong tay hắn quyển sách kia, đi lại ta viết bí thuật kiếm phổ, ngươi xác định muốn nhìn lên một cái. Đường trấn ánh mắt như lao, chằm chằm vào người pháp sư kia, giống như có thể đâm xuyên tất cả. Đón lấy đường trấn ánh mắt, pháp sư cơ thể có hơi phát run, dường như có trường kiếm cắt chém linh hồn của mình. Cảm giác thật là đáng sợ. Cưỡng chế trong lòng kinh ngạc, pháp sư lắc đầu. Hắn nhìn không thấu đường trấn nội tình, lại biết đối phương thật không đơn giản, vừa mới tiếp nhận kia một đạo kiếm mang, suýt nữa đem linh hồn của hắn xé rách. Nếu không muốn nhìn xem, vậy liền lập tức cút ngay cho ta, nơi này không phải là các ngươi ra vẻ ta đây chỗ. Nghe được đường trấn quát lớn, mọi người chung quanh đồng thời biến sắc. Rốt đi cùng đồng bạn mục đích chuyến đi này chính là tiếp xúc cùng gia nhập những thứ này thổ dân siêu phàm thế lực, sau đó chấp hành bước kế tiếp nhiệm vụ. Bây giờ cơ hội đưa đến trước mặt, đã có thể bị đường trấn phá hoại, trong lòng của bọn hắn tự nhiên sốt ruột. Về phần pháp sư đám người thì là nhiệm vụ mang theo, dù thế nào cũng không thể tùy tiện rời khỏi. Hôn vọng an ta một kiếm. Người mặc trọng giáp cao lớn võ sĩ rõ ràng bị đường trấn chỗ chọc giận, cơ trọng kiếm chém vào mà đến. Ai ngờ trọng kiếm còn tại giữa không trung, chỉ thấy một đạo hàn quang thoáng hiện, quang mang sáng có chút lóa mắt. Giờ cao trọng kiếm trọng giáp võ sĩ vẫn như cũ duy trì công kích trạng thái, nhưng không có tiếp tục đi tới. Xôn xao, vỡ bụng mặt nạ phía dưới lộ ra một tấm mọc đầy hàm râu khuôn mặt, hai mắt trợn tròn xoe, lóe ra nồng đậm hoảng sợ. Rào rào, liên tiếp tiếng vang lên lên, trọng giáp võ sĩ khôi giáp rớt xuống đất, phát ra liên tiếp tiếng va chạm vang lên. Bốn phía yên tĩnh im lặng, mọi người thấy cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc đến nói không ra lời. Chẳng qua là trong nháy mắt, căn bản không có người nhìn thấy đường chân xuất kiếm, trọng giáp võ sĩ khôi giáp liền đã phế bỏ. Cần cỡ nào biến thái tốc độ, cỡ nào binh khí sắc bén, có thể phát ra công kích như vậy. Kinh hãi nhất người, tự nhiên là trọng giáp võ sĩ. Chậm rãi thả ra trong tay trọng kiếm, cố nén không cho hai chân run rẩy, hướng phía trước mặt đường chân không mình hành lễ. Đa tạ các hạ ân không giết. Trọng giáp võ sĩ tâm lý rất hiểu rõ, nếu đường chân muốn giết chết hắn, vỡ vụn cũng không cần là trên người trọng giáp. Bên cạnh pháp sư đi lên phía trước, đồng dạng hướng đường chân không mình hành lễ, lúc trước cuồng ngạo khó gần tư thế đã sớm biến mất. Các hạ thực lực bất phàm, chúng ta thì vô ý mạo phạm, bất quá vẫn là muốn giảng hiểu rõ tới đây mục đích. Dựa theo pháp sư liên minh quy định, nhưng phàm là tiếp xúc ma vật người bình thường, đều nhất định muốn thanh tẩy ký ức. Mục đích làm như vậy là vì che giấu ma vật tồn tại thông tin, tránh khuyết tán sau đó tạo thành khủng hoảng. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta rồi sẽ gặp trừng phạt, sau đó lại do thanh đạo phu tiểu đội phụ trách xử lý giải quyết tốt hậu quả. Vấn đề là thanh đạo phu xuất thủ thời điểm, tuyệt sẽ không lãng phí thời gian đi thanh tẩy ký ức, mà là trực tiếp đem cá lọt lưới tiêu diệt. Tất cả mọi người ở đây, nếu không bị thanh tẩy ký ức, vậy liền đều thuộc về bị kiểm tra mục tiêu. Nghe được pháp sư giải thích, rốt đi đám người đồng thời sững sờ, nét mặt trở nên phức tạp. Nhiệm vụ bọn họ bước đầu tiên chính là tiếp xúc thế giới này siêu phàm quần thể, sau đó nghĩ biện pháp lẫn vào trong đó. Chỉ có hoàn thành một bước này mới có tiếp tục nhiệm vụ tư cách. Vốn cho là siêu phàm giả xuất hiện sẽ đem lại hoàn thành nhiệm vụ cơ hội, lại không nghĩ đối phương tới đây mục đích chỉ là vì thanh trừ trí nhớ của bọn hắn. Nếu từ chối bị thanh trừ ký ức, như vậy thì sẽ gặp phải truy sát, kết quả như vậy xác thực làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Chấn, bọn hắn không có bất kỳ cái gì tư cách đưa ra đề nghị, mọi thứ đều muốn nhìn Đường Chấn làm sao quyết định. Pháp sư và trong lòng của người ta đồng dạng bất ổn. Hắn có thể như vậy giải thích cặn kẽ, đã là chịu thua biểu hiện, hy vọng Đường Chấn có thể dàn xếp phối hợp. Liền xem như thật thanh tẩy ký ức, lẽ ra thì không tới phiên Đường Chấn trên người, hắn biểu hiện ra thực lực pháp sư vượt xa, liền xem như hiểu rõ quái vật tồn tại lại như thế nào. Thậm chí rất có thể, Đường Chấn đã sớm biết những quái vật này tồn tại, bằng không cũng sẽ không ra tay giúp đỡ những người bình thường này. Vấn đề là dựa theo quy định, Đường Chấn nhất định phải tiếp nhận ký ức thanh tẩy, tuyệt đối không thể vì thực lực cường hãn mà miễn trừ. Cứ như vậy lời nói, Đường Chấn là thuộc về cá lọt lưới, nhất định phải lọt vào thanh đạo phu truy sát. Những kia đều là lãnh huyết vô tình quái tử thủ, căn bản không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, một khi tiếp nhận nhiệm vụ sau đó, rồi sẽ không tiếp đại giới hoàn thành. Hết lần này tới lần khác Đường Chấn thực lực lại mạnh đáng sợ, nếu hai bên gặp được cùng nhau, rất có thể sẽ tạo thành nghiêm trọng thứ bị thiệt hại. Thật đến rồi một khắc này, bọn hắn tiểu đội khó từ tội lỗi. Làm sao có thể đủ bãi bình Đường Chấn, sau đó thuận lợi hoàn thành ký ức thanh tẩy, biến thành pháp sư đám người gặp phải nan đề. Lẽ nào không có cái khác phương pháp giải quyết? Đường Chấn nhìn pháp sư, giọng nói vẫn như cũ bình thản, dường như cũng không muốn làm khó đối phương. Cái khác phương pháp giải quyết? Pháp sư hơi sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ vui mừng. Xác thực có một loại phương pháp, chính là nhường người chứng kiến gia nhập pháp sư liên minh, cùng nhau đối kháng những thứ này xâm lấn ma vật. Người chứng kiến muốn gia nhập, nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại, bằng không căn bản là không có cách đạt được phê chuẩn. Tất nhiên vì các hạ thực lực, nên không có bất kỳ vấn đề gì. Đường Chấn gật đầu một cái, đưa tay chỉ hướng rồi đi. Vậy bọn họ đâu, có phải thì có tư cách gia nhập? Cái này, pháp sư nét mặt có chút khó khăn, Đường Chấn gia nhập pháp sư liên minh, có thể tăng cường tổ chức lực lượng, đây là cầu còn không được chuyện tốt. Thế nhưng ruột đỉ và phàm nhân gia nhập, đối với tăng cường thực lực cũng không có bao nhiêu giúp đỡ, thậm chí có khả năng sẽ trở thành vương hữu. Đang đối chiến quái vật lúc, không có siêu phàm chi lực phàm nhân, căn bản không được bao lớn tác dụng. Ruột đỉ cùng đồng bạn của hắn, tâm đã treo lên. Nghe được Đường Chấn giúp chính mình nói chuyện, ruột đỉ đám người tự nhiên cảm thấy vô cùng kinh hỉ, nguyên bản bọn hắn đã nhanh muốn từ bỏ, lại không nghĩ rằng sẽ có dạng này chuyển hướng. Có Đường Chấn hỗ trợ, gia nhập siêu phàm quần thể nên có khả năng, chí ít sẽ gia tăng tỷ lệ thành công. Thế nhưng thái độ sư thái độ, đó cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bằng không hắn cũng không trở thành như thế là khó. Ta có thể luyện tập bọn hắn, để bọn hắn có đủ để săn giết quái vật thực lực, cứ như vậy phải chăng còn có vấn đề? Pháp sư cùng đồng bạn liếc nhau, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, đang thông qua ánh mắt giao lưu, xác nhận Đường Chấn biện pháp này có phải được không. Về phần ruột đi đám người, một trái tim treo đến rồi cuống họng nhì, theo bản năng nắm chặt nắm đấm, đồng thời trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nếu này đều không được, như vậy bọn hắn lần đầu nhiệm vụ, có thể liền đem cuối cùng đều là thất bại. Trừ phi hoàn thành nhiệm vụ, bằng không bọn hắn căn bản chưa có trở về có thể, làm không cẩn thận sẽ chết tại đây phiến dị giới thổ địa bên trên. Không có vấn đề. Pháp sư cấp ra chính xác trả lời chắc chắn, khóe miệng lộ ra nụ cười, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Còn có ruột đi đám người, đồng dạng cũng là như thế. Chương 2801, Sơn Cốc Gần Bí. Chương 2801, Sơn Cốc Gần Bí. Đội xe thành viên cũng không biết, vận mệnh bọn họ quỹ đạo đã xảy ra sửa đổi, nguyên bản kết cục cũng không phải như vậy. Nếu Đường Chấn không xuất hiện, đội xe thành viên sẽ gặp phải quái vật công kích, sôi nổi chết tại quái vật răng nhọn móng sắc phía dưới. Ngay tại một khắc cuối cùng, pháp sư đám người vội vàng đuổi tới, cứu ra rồi còn lại mấy tên người sống sót. Rốt đi là một trong số những người còn sống sót, vì có chút đặc thù nguyên nhân, được đưa tới rồi Sơn Cốc tiểu trấn bên trong. Chẳng qua vì Đường Chấn gia nhập, mọi thứ đều trở nên khác nhau, mọi người chẳng những bảo vệ tính mệnh, còn chiếm được gia nhập siêu phàm thế lực cơ hội. Nguyên bản nhường hai bên phát sầu vấn đề, vì Đường Chấn đề nghị mà thuận lợi giải quyết, bất luận là rốt đi đám người hay là pháp sư một đám, trong nội tâm cũng phi thường cao hứng. Ký ức thanh tẩy công tác còn muốn tiếp tục, chỉ là loại bỏ rốt đi đám người, biến thành có thể đem tin tức tiết lộ thôn dân. Pháp sư sử dụng mang theo người vật phẩm, tại trong thôn ngâm tụng chú ngữ, rất nhanh liền có một hồi lực lượng vô hình đảo qua. Đây là sử dụng đặc thù vật phẩm lực lượng, mượn dùng thiên địa năng lượng, pháp sư thân mình không hề có loại năng lực này. Thôn dân bị loại lực lượng này đảo qua, trong vòng một ngày ký ức bị toàn bộ thanh tẩy, với lại trung thân không có khôi phục có thể. Các ngươi cũng đi theo ta đi, còn nhớ đẩy lên những quáng thạch này, giá trị của bọn nó có thể cao hơn các ngươi nhiều lắm. Pháp sư nhìn về phía rốt đi đám người, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, đi đầu hướng phía thôn trang bên ngoài đi đến. Rốt đi đám người gật đầu đáp ứng, đồng thời nhìn về phía Đường Chấn, đã thấy hắn đã sải bước đi ở phía trước. Nhanh lên đuổi theo, tuyệt đối không nên tụt lại phía sau. Mọi người không dám chần chờ, vội vàng đẩy xe đuổi theo, sợ pháp sư cùng Đường Chấn đem bọn hắn vứt bỏ. Vì trời mưa nguyên nhân, đường gập ghềnh trở nên lầy lội không chịu nổi chứa khoáng thạch xe đẩy bị hãm ở, tiến lên trở nên càng phát ra khó khăn. Phí hết sức chín châu hai hổ, mới thông qua đoạn này khó đi con đường, đi vào một chỗ vách núi treo leo phía trước. Con đường ngay ở phía trước, cùng ta cùng đi đi. Pháp sư vẫn như cũ dùng lạnh lùng giọng nói nói, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú, hướng phía trước vách núi đi tới. Vách núi có một chỗ nhô lên, pháp sư đi về phía vị trí, là vách núi nhô lên phía cạnh. Tiếp xúc vách đá một khắc này, pháp sư cơ thể hoàn mỹ dung nhập trong đó, trong nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người. Đây chỉ là đơn giản ảo thuật pháp trận, nhưng như cũng nhường ruột đỉ đám người kinh thán không thôi, hy vọng chính mình thì có thể có được tương tự siêu phàm năng lực. Trong giáp võ sĩ vụng trộm nhìn về phía Đường Trấn, phát hiện nét mặt của hắn vẫn luôn bình thản, nguyên bản còn ôm một tia khoe khoang tâm tư, kết quả lại thất vọng. Phàm nhân nhìn thấy loại cảnh tượng này, đều sẽ tâm tình kích động mất khống chế, liền như là thời khắc này rột đi đám người. Đường Trấn lại không hề phản ứng, này rõ ràng vô cùng không thích hợp, rất có thể tiếp xúc qua tương tự sự kiện. Trong giáp võ sĩ không biết, đối với Đường Trấn mà nói, tiểu này ảo thuật quả thực cấp thấp đáng thương. Nếu để cho hắn đi bố trí, huyễn trận uy lực mạnh hơn gấp trăm lần, dù là thần linh đều không thể xem thấu. Đường Trấn không tâm tình khoe khoang thực lực, chỉ là nghiêm túc sánh vai nhìn người đứng xem, đem chú ý phóng trên người rồi đi. Tại huyễn trận phía sau là một tòa tĩnh mịch đường hầm, hiện đầy tỏa ra hình thực vật tỏa sáng. Con đường hầm này cuối cùng là một mảnh to lớn sơn cốc đất trống, sinh hoạt các loại siêu phàm sinh vật. Sơn cốc gần như hoàn toàn phủ kín, có liên miên đặc sắc kiến trúc, trên đường phố còn có tu sĩ lui tới xuyên thẳng qua. Rốt đi đám người kinh thán không thôi, pháp sư nếu như không phải tự mình dẫn đường, mệt chết bọn hắn cũng không tìm tới nơi này. Nơi này là pháp sư liên minh phân bộ, cư trú hàng loạt siêu phàm giả, các ngươi ở chỗ này nhất định phải tuân thủ quy tắc, bằng không liền có khả năng lọt vào nghiêm trị. Pháp sư cảnh cáo mọi người một câu, đồng thời nhìn về phía Đường Trấn, làm ra mời tư thế xin mời. Các hạ mời đi theo ta, đi trước hoàn thành thân phận đăng ký, đồng thời còn có cái khác một vài thủ tục cần làm. Đối mặt Đường Trấn lúc, pháp sư thái độ mười phần cung kính, không dám có nửa điểm thờ ơ về phần rốt đi đám người, bị mang theo tiếp tục đi tới. Xe đẩy hướng phía thị trấn một chỗ khác đi đến. Lần đầu xuất hiện tại tiểu trấn ruột đi đám người, khiến cho cư dân vây xem, để bọn hắn kìm lòng không được cảm thấy căng thẳng. Tòa này trong tiểu trấn căn bản không có phàm nhân, ruột đi đám người đến, tự nhiên sẽ dẫn tới siêu phàm giả chú ý cũng may cùng nhau đi tới, không có bất kỳ cái gì sự vật xảy ra, nhường ruột đi đám người vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn liền tới mục đích, đem khoáng thạch đưa đến một tòa cùng loại tiệm rèn trong kiến trúc. Dáng người thấp tráng như là bạc nước thiết tượng, nghiêm túc tra xét khoáng thạch phẩm chất, đúng ruột đi đám người giơ ngón tay cái lên. Về phần nhiệm vụ ban thưởng, rốt đi đám người khẳng định không cách nào thu hoạch, vì đội xe lão bản đã thu tiền thuê, lại xui xẻo chết tại nửa đường. Trong giáp võ sĩ ôm vỡ vụn khôi giáp, hỏi thiết tượng có phải có thể chữa trị, vẻ mặt buồn bực nét mặt. Nhìn thấy chân nhăn cắt chém dấu vết, một đám thiết tượng tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nhanh chóng vây lại. Người nói cái gì? Trong giáp bị người dùng kiếm chặt nát, lẽ nào cho là ta uống rượu không có tỉnh sao? Một tên thiết tượng cầm khôi giáp mảnh vỡ, mặt mũi tràn đầy đều là tức giận nét mặt, cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ nhục. Có thể sự thực chính là như thế. Trong giáp võ sĩ bất đắc dĩ trả lời, đồng bạn thì ở bên cạnh làm chứng. Tỏ vẻ tuyệt vô hư ngôn, lại là thật. Đám thợ rèn mở to hai mắt nhìn, lần nữa cẩn thận nghiên cứu vỡ vụn khải giáp, cuối cùng được có kết luận. Đối phương có thể có một cái tuyệt thế thần binh, đạt tới chém sắt như chém bùn trình độ, cho dù là bọn hắn tự tay rèn đúc khải giáp, cũng căn bản gánh không được cái này vũ khí công kích. Còn có thể là một vị siêu cấp cao thủ, nắm giữ lấy đặc thù siêu phàm chi lực, làm triển khai công kích lúc, có thể thoải mái hoàn thành đối kim trúc cắt chém. Mặc kệ là nguyên nhân nào, cũng mang ý nghĩa tuyệt đối không dễ trêu chọc, năng lực chém dưa cắt rau chặt đứt trọng giáp, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem người chặt thành bánh nhân thịt nhi. Trong giáp võ sĩ gật đầu một cái, hắn đối với cái này tràn đầy cảm xúc, thẳng đến lúc này giờ phút này, dường như vẫn đang có thể cảm nhận được kiếm khí đúng làn da cắt chém. Nếu không phải Đường Trấn thu phát tự nhiên, có thể khống chế kiếm mang công kích, đoán chừng hắn đã biến thành một đống thịt vụn. Rốt đi đám người đứng ở bên cạnh, nghiêng hai lắng nghe trọng giáp võ sĩ cùng đám thợ rèn ở giữa giao lưu, trong lòng lại cảm giác càng ngày càng cao hứng. Bọn hắn trước đây căn bản không nghĩ tới, Đường Trấn sẽ có được đánh giá cao như vậy, chính mình có cơ hội cùng hắn học tập, đơn giản chính là cầu còn không được chuyện tốt. Cảm ơn trời đất, hảo vận cuối cùng giáng lâm. Dường như theo gặp được Đường Trấn bắt đầu, bọn hắn là được vận liên tục, chẳng những đã được như nguyện địa gia nhập siêu phàm thế lực, với lại còn chiếm được học tập cường hãn võ kỹ cơ hội. Cơ hội đang ở trước mắt, dù thế nào đều muốn một mực nắm chắc, bằng không hối tiếc không kịp. Không có qua bao lâu thời gian, có một tên thân hình cao lớn nam tử xuất hiện, đem ruột đỉ đám người dẫn tới một gian phòng ốc bên trong. Đăng ký ruột đỉ đám người thân phận, giảng thuật trong tiểu trấn đủ loại quy tắc cấm kỵ, nhất là ban đêm tuyệt đối đừng đi ra loạn đi dạo. Nam tử cảnh cáo ruột đỉ đám người, bởi vì bọn họ cũng chỉ là người bình thường, cho nên còn chưa có tư cách gia nhập pháp sư liên minh. Trải qua sau khi thương nghị, sẽ cho bọn hắn thời gian 3 tháng, nếu như có thể nắm giữ siêu phàm chi lực, như vậy thì có lưu lại tư cách. Nếu làm không được lời nói, rồi sẽ bị khu ra sơn gốc, thanh tẩy sạch tất cả tương quan ký ức. Sau đó nam tử lại dẫn đầu mọi người, tiến về một chỗ khu cư trú vực, hạ lệnh tương lai trong vòng 3 tháng không được rời đi một bước. Tiến về nơi ở trong quá trình, mọi người thì tại âm thầm cân nhắc, như thế nào mới có thể lấy lòng Đường Trấn, bảo đảm chính mình có lưu lại tư cách. Tình huống kỳ thực đã rất rõ ràng, chỉ có nắm giữ siêu phàm chi lực mới có thể ở chỗ này dừng lại xuống dưới. Bằng không được bao lâu thời gian, rồi sẽ bị thanh tẩy ký ức đuổi ra ngoài, không có mảy may dàn xếp có thể. Thậm chí có khả năng là đồ bất việc nhi, trực tiếp đem người khô rơi sau ném vào sân gốc, như vậy mới là ổn thỏa nhất bất việc nhi phương thức. Mặc dù tiến nhập chỗ này bí ẩn tiểu trấn, vẫn còn không thể coi như là gối cao không lo, nhất định phải tại trong thời gian quy định nắm giữ siêu phàm chi lực, mới tính là chân chính qua cửa hợp cách. Lúc trước đã từng đạt được kiếm phổ, cũng bị Đường Trấn đặc biệt đối đãi rồi đi, lần nữa biến thành mọi người hâm mộ ghen tị đối tượng. Chương 2802, tình thế phân tích chương 2802, tình thế phân tích chỉ trong chớp mắt trong lúc đó. Đã 3 ngày qua thứ, sơn cốc bí ẩn tiểu trấn bình tĩnh như trước. Bước vào tiểu trấn một đám phàm nhân, cũng sớm đã không có ai đi để ý tới, đối với trong tiểu trấn tu sĩ mà nói, bọn hắn cùng vật phẩm cũng không có bao nhiêu khác nhau. Rốt đi đám người lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn luôn luôn tại mong mỏi cùng trông mong, hy vọng Đường Trấn có thể truyền thụ kỹ nghệ. chỉ có sớm ngày thông qua khảo hạch mới có thể thu được lưu lại tư cách. Hết lần này tới lần khác Đường Chấn lại không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không biết đang làm cái gì, có người hoài nghi hắn đã rời khỏi sơn cốc, lại có lẽ là bị nơi này siêu phàm giả xử lý. Chẳng qua nghĩ lại, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Lưu lại Đường Chấn chỗ tốt, vừa xa và trở mặt, đơn giản chính là tối lựa chọn ngu xuẩn. Nếu quả thật tượng đám thợ rèn phân tích như thế, Đường Chấn thực lực rất giỏi, càng không khả năng lặng yên không một tiếng động bị đuổi đi, mà là sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn. Tiểu trấn diện tích không lớn không nhỏ, xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn cũng không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên mọi người tình nguyện tin tưởng, Đường Chấn chỉ là không có thời gian để ý tới bọn hắn, lại khẳng định sẽ thực hiện lời hứa của mình. Đã từng nhìn qua kiếm phổ rốt đi, mấy ngày qua đều là hồn du thiên ngoại dáng vẻ, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Có người âm thầm suy đoán, rốt đi hẳn là nghiên cứu kiếm phổ không thể tự kiểm chế, cho nên mới sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Ông trời thật là bất công, tốt như vậy chuyện đều bị hắn đụng phải. Đồng bạn trong lòng âm thầm ghen ghét, hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng mà mặt ngoài lại ung dung thản nhiên. Rốt đi thân phận cùng bọn hắn không giống nhau, đã từng bị Đường Chấn trọng điểm chú ý, ai mà biết được bây giờ không phải là như thế. Nếu là hại rốt đi, bị Đường Chấn biết được, đây chẳng phải là biến khéo thành vụ. Hồn du thiên ngoại rốt đi, đứng ngồi không yên đồng bạn, nhường nơi ở điểm bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Nôn nóng bất an đợi hai ngày trời, Đường Chấn cuối cùng xuất hiện, trông mòn con mắt mọi người thấy hắn về sau, hơi kém tại chỗ reo hò lên tiếng. Đường Chấn xuất hiện sau đó, đem mọi người triệu tập đến cùng nhau, chính thức bắt đầu rồi kỹ nghệ truyền thụ. Hắn dạy bảo mọi người một bộ động tác, cộng thêm một bộ khẩu quyết, đơn giản dễ hiểu cũng không tối nghĩa. Cho các ngươi thời gian 10 ngày, ai có thể nắm giữ bộ này pháp quyết thì có tư cách tiến giai siêu phàm. Nếu không thể nắm giữ lời nói, vậy liền tiếp tục cố gắng, nhưng mà tuyệt đối không thể vượt qua 3 tháng. Bằng không liền xem như ta không đổi các ngươi, pháp sư liên minh cũng sẽ đem các ngươi đổi đi, tiện thể thanh tẩy sạch trong đầu ký ức. Dạy bảo sau khi hoàn thành, Đường Chấn liền tại phụ cận trong đình ngồi xuống, lấy ra một quyển sách đến chậm rãi quan sát. Rốt đi đám người không dám đánh nhiễu, vội vàng dựa theo Đường Chấn dạy bảo, cẩn thận tỉ mỉ tu luyện. Bọn hắn lại làm sao biết, Đường Chấn dạy thụ tu hành pháp quyết, cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Bộ này pháp quyết lớn nhất đặc điểm, chính là có thể gia tăng tu luyện giả tấn thăng siêu phàm tỷ lệ, hơi có một chút tư chất tu hành, liền có cơ hội biến thành chân chính tu sĩ. Khuyết điểm thì rất rõ ràng, chính là dựa vào loại công pháp này tấn thăng sau đó, thực lực so sánh bình thường tu sĩ phải kém rất nhiều. Đó cũng không phải vấn đề lớn, vì còn có đến tiếp sau công pháp, có thể để cho tu luyện giả không ngừng tăng lên thực lực. Thậm chí hậu kích bạc phát, vượt xa cùng cấp bậc tu sĩ. Bộ này thấp ngưỡng cửa tu hành công pháp, tròn vô số thấp tư chất người tu hành chi mộng, cho dù là quãng đời còn lại cảnh giới không còn tăng lên, thế nhưng tối thiểu nhất không có lưu lại càng lớn tiếng mới. Có thể nói đây là cấp thấp nhất công pháp, đồng dạng cũng là cấp cao nhất công pháp, tuyệt đối chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu như không phải đụng phải Đường Chấn, như vậy thì coi như là tìm khắp toàn bộ thế giới, cũng không có khả năng tìm thấy tương tự tu hành pháp quyết. Đơn từ hướng này mà nói, rốt đi đám người kỳ thực vô cùng vận may. Đường Chấn không có giải thích, rốt đi đám người tự nhiên không biết là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này bọn hắn đầy trong đầu nghĩ đến đều là nỗ lực tu luyện, thông qua 3 tháng sau đó sẽ duyệt. Đường Chấn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, mặc dù cùng rốt đi quan hệ trong đó càng ngày càng gần, nhưng như cũ sẽ không quá nhiều can thiệp đối phương sự việc. Hắn từ đầu đến cuối không có quên, chính mình chỉ là một tên người đứng xem, sáng suốt nhất cách làm chính là thuận theo tự nhiên. Bất kể rốt đi tương lai phát triển đến đâu một bước, chính mình cũng sẽ tận lực đi theo tại bên cạnh hắn, tại đối phương không ý thức được tình huống dưới, hoàn thành theo dõi quan sát nhiệm vụ. Tiện tay mở ra vận mệnh chi chủ thư tín, nội dung bên trong quả nhiên đã đổi mới, chẳng những miêu tả chuyện đang xảy ra, còn ăn nói lan man nhắc tới rồi chuyện sắp xảy ra. Thân thân bí bí, rốt cục đang làm cái gì? Đường Chấn cũng sớm đã ý thức được, nhiệm vụ lần này lớn nhất đặc điểm, chính là sẽ tiêu hao thời gian rất dài. Không thể chủ động tham dự can thiệp, như thế rồi sẽ nhiễu loạn vận mệnh tuyến, nếu không cách nào kịp thời sửa đổi lời nói, rồi sẽ dẫn đến càng lớn biến cố xảy ra. Người khác không biết tệ nạn, Đường Chấn lại há có thể không rõ ràng, cho nên loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Chẳng qua nghĩ lại, Đường Chấn lại sinh lòng hoài nghi. Tại chính mình đắc tội một đám phía sau màn đại lao tình huống dưới, vận mệnh chi đảo lại cho nhiệm vụ như vậy, có phải hay không đang trợ giúp chính mình vượt qua nguy cơ? Nếu tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực có khả năng này. Chính mình chấp hành nhiệm vụ lần này, cùng cơ thạch bình đại không có bất cứ quan hệ nào, liền xem như Mạc Hầu Hát Thủ có quyền hạn đặc biệt, cũng căn bản không thể nào biết được vận mệnh chi đảo sắp đặt. Thi hành nhiệm vụ trong quá trình, vì sử dụng vận mệnh chi đảo bí thuật, địch nhân rất khó truy tung khóa chặt Đường Chấn, tự nhiên không cách nào triển khai tương ứng trả thù. Có thể nói thi hành nhiệm vụ Đường Chấn đã tránh đi đầu gió đỉnh sóng, tạm thời cách xa nguy hiểm. Đợi đến nhiệm vụ lần này hoàn tất sau đó, địch nhân có thể cũng sớm đã chết kiên nhẫn, từ bỏ nhằm vào hắn kế hoạch. Đến rồi lúc kia, Đường Chấn bất kể lựa chọn phản kích trả thù hay là dàn xếp ổn thỏa, cũng có rồi nhiều hơn nữa làm việc không gian. Sự thực quả thực như thế, vậy thật là dụng tâm lương khổ. Căn cứ lúc trước trải nghiệm, khả năng này vô cùng cao, có thể từ lúc mới bắt đầu lúc, vận mệnh chi chủ chính là đang trợ giúp chính mình. Chẳng qua thì có một loại khả năng, giúp đỡ chính mình chỉ là bổ sung, vận mệnh chi chủ xác thực không có ai biết mục đích. Mặc kệ chân tướng rốt cục làm sao, chí ít đúng Đường Chấn mà nói, tình thế phát triển đối với hắn rất có lợi. Địch nhân sợ là nằm ngậm cũng nghĩ không ra, Đường Chấn lại sử dụng thủ đoạn đặc thù, tiềm nhập nào đó vị diện thời gian trường hạ. Không ở vào cùng một thời đại, làm sao có thể hoàn thành truy tung? Nếu không tiếp đại giới, có thể thông qua thủ đoạn đặc thù khóa chặt Đường Chấn, cũng không nghi ngờ muốn lãng phí thời gian rất dài. Trừ phi không bị Đường Chấn cảm thấy, bằng không chỉ cần hắn trốn đi, địch nhân nhất định sẽ nhào một không. Liền xem như địch nhân truy tung kiếm dấu vết, thật tìm được rồi Đường Chấn, cũng chưa chắc có thể nhặt được tiện nghi. Nếu như là hải quốc lãnh chúa một loại kia nhân vật, Đường Trấn ước gì đối phương tới trước, vừa vặn đem nó xử lý sau đó cướp đoạt thần chi bản nguyên. Chẳng qua dựa theo Đường Trấn phỏng đoán, tại hắn rời khỏi lâu thành thế giới sau đó, địch nhân không thể nào lại để cho hải quốc lãnh chúa tham dự hành động. Hắn tác dụng lớn nhất chính là dùng để khiêu khích Đường Trấn, châm ngòi cùng hải quốc lãnh địa quan hệ trong đó. Nếu Đường Trấn không thể khống chế chính mình, đem hải quốc lãnh thổ tiêu diệt, âm mưu của địch nhân liền có thể đạt được. Lão lãnh chúa chắc chắn sẽ không buông tha Đường Trấn, dựng nên một tên cường đại cựu địch, sẽ để cho chỗ hắn cảnh trở nên dị thường nguy hiểm. Có thể rời khỏi lâu thành thế giới sau đó, hải quốc lãnh chúa còn dám trêu chọc Đường Trấn, chẳng khác nào là đang tự tìm đường chết. Địch nhân nên đúng Đường Trấn thực lực có chỗ phán đoán, sẽ không cho phép hải quốc lãnh chúa tham dự hành động, bằng không một khi bị Đường Trấn xử lý, ngược lại sẽ để cho hắn đạt được hàng loạt chỗ tốt. Đồng dạng còn có một loại có thể, chính là địch nhân hy sinh hải quốc lãnh chúa, đem ẩn tàng Đường Trấn câu ra đây. Chỉ cần Đường Trấn bại lộ hành tung, rồi sẽ bị Mạc Hậu hấp thủ khóa chặt, sau đó lọt vào địch nhân liên tục không ngừng công kích. Chương 2803, Sơn Cốc bị tập kích. Chương 2803, Sơn Cốc bị tập kích. Ruột đi tại lúc tu luyện, biểu hiện vô cùng khắc khổ. Hắn xuất thân bần hàn, chịu đủ nhân gian khó khăn, vẫn muốn trở nên nổi bật. Sau đó tại dưới cơ duyên xảo hợp, đã trở thành một tên đặc thù thiên tuyển giả, làm biết mình muốn gặp phải lúc nào, ruột đi trong lòng chỉ có kinh hỉ. Chỉ vì với hắn mà nói, đây là cầu còn không được cơ duyên. Cái gọi là thiên tuyển giả, cần đi qua đặc thù nghi thức, phức tạp sàng chọn điều kiện, sau đó mới có cơ hội đạt được thân phận. Kỳ thực chính là thổ dân thần linh cố lộng huyền hư, chẳng qua chân chính chúng tuyển người, xác thực đều là vận mệnh quỹ đạo mơ hồ người. Chỉ có dạng này người mới có thể sáng tạo kỳ tích, vì không những ở bản vị diện tốt tồn tại cảm mơ hồ, ở tại thế giới của hắn cũng giống như thế. Rốt đi trong lòng rất rõ ràng, biến thành thiên tuyển giả về sau thì có rồi cơ hội thay đổi số phận. Biến thành một tên thiên tuyển giả chỉ là sửa đổi vận mệnh bước đầu tiên, ngoài ra thiên tuyển giả số lượng cũng không ít, bọn hắn tất cả đều ở tại một tòa thần bí trong thành thị. Thời gian kế tiếp trong còn muốn chấp hành đủ loại nhiệm vụ, đứng trước sống chết khó nói nguy hiểm. Chỉ có thông qua vội vàng sàng chọn, tại tàn khốc trong nhiệm vụ tiếp tục sống, mới có cơ hội đạt được muốn thứ gì đó. Thì như tài nguyên, thì như lực lượng, lại tỉ như đủ loại hưởng thụ. Ở trại huấn luyện thời kỳ, rốt đi đối với thiên tuyển giả có rồi càng nhiều mở. Thiên tuyển giả thực lực tương đại, lật tay thành mây trở tay thành mưa, xa so với trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Nhưng này vẹn vẹn là mặt ngoài, dù là lại phong quang thiên tuyển giả, đều có khả năng tại một lần nào đó nhiệm vụ trong quá trình vẫn lạc. Có thể mặc dù là như thế, thì vẫn như cũ không cách nào ngăn cản rốt đi quyết tâm, hắn hạ quyết tâm muốn trở thành mạnh nhất thiên tuyển giả. Bước vào thế giới này là hắn thứ lần đầu tham dự nhiệm vụ, thuộc về ngẫu nhiên lại không thể cự tuyệt loại đó. Cùng cái khác thiên tuyển giả mờ mịt khác nhau, tại ruột đi trong lòng nghẹn lấy một cố kình, muốn lấy được vượt trội chiến tích. Lúc này ruột đi đã hiểu rõ, mình nếu là không thể thông qua khảo nghiệm, như vậy mọi thứ đều là nói lời vô dụng. Đương nhiên không chỉ ruột đi, cái khác thiên tuyển giả cũng rất nỗ lực. Ruột đi biểu hiện, Đường Trấn nhìn ở trong mắt, hắn cũng không có bởi vì ruột đi thân phận đặc thù, thì đối nó khác nhau đối đãi, mà là khai thác đối xử như nhau thái độ. Mục đích làm như vậy là tránh đúng ruột đi vận mệnh quỹ tạo thành ảnh hưởng, dẫn phát cái khác biến cố. Quả thực như thế, chính là cho chính mình gia tăng nhiệm vụ độ khó. Đang âm thầm quan sát lúc, Đường Trấn phát hiện một việc, đó chính là ruột đi tư chất kỳ thực rất bình thường. Tại đây vài ngày tuyển người bên trong, ruột đi tư chất chỉ có thể coi là trung đẳng, cũng không biết lúc trước làm sao thông qua tuyển chọn. May mắn hắn gặp phải Đường Trấn, bị truyền thụ đặc thù công pháp, bằng không rất khó đặt chân siêu phàm con đường. Tu hành không 5 tháng, qua rất nhanh rồi một tuần. Một đám tiên tuyển giả bên trong, cuối cùng có người hoàn thành đột phá, biến thành chân chính siêu phàm giả. Tấn thăng người tự nhiên hưng phấn dị thường, hoàn thành một bước này sau đó thì có rồi tiếp tục lưu lại tư cách, sau đó tìm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, đạt được phần thưởng phong phú. Hắn đi vào Đường Trấn trước mặt, mặt mũi tràn đầy cảm kích tỏ vẻ lòng biết ơn, đồng thời hy vọng có thể đạt được tiến một bước chỉ đạo. Rốt đi lúc trước lấy được kiếm phổ, nhường thiên tuyển giả nhóm không ngừng hâm mộ, đã sớm muốn tìm hiểu ngọn ngành. Chỉ là không thông qua Đường Trấn cho phép, không người nào dám mượn đọc cấp đoạn, để tránh dẫn tới Đường Trấn không vui. Có thể. Đường Trấn gật đầu đáp ứng, làm cho đối phương đi tìm rốt đi, chẳng qua chỉ có mượn đọc tư cách, kiếm phổ vẫn như cũ quy rốt đi tất cả. Tên kia thiên tuyển giả nói cảm ơn liên tục, tìm thấy đang tu luyện rốt đi, nói rõ chính mình ý đồ đến. Người đã tấn thăng siêu phàm. Biết được đồng bạn ý đồ đến, rốt đi giật mình không nhỏ, hắn không ngờ rằng chính mình như thế nỗ lực, vẫn là bị người vượt qua quá khứ. Kỳ thực trong lòng của hắn, vẫn luôn cũng nghẹn lấy một cố kình, chính là đuổi tại đồng bạn trước đó hoàn thành tấn thăng, nhường Đường Trấn có thể xem trọng chính mình một chút. Cho nên hắn đem hết toàn lực, căn bản không dám có mảy may thư giãn. Chỉ là tu luyện loại chuyện này, từ trước đến giờ chú ý nước chảy thành sông, cũng không phải nỗ lực liền có thể làm được sự việc. Mặc dù trong lòng cảm thấy thất lạc, chẳng qua ruột đi hay là hào phóng xuất ra kiếm phổ, nhường đồng bạn học tập xem. Cái kia nắm giữ đồ vật đều đã nắm giữ, kiếm phổ lại giữ lại thì không có tác dụng gì, huống chi này bản thân liền là Đường Trấn yêu cầu, ruột đi căn bản không có lý do từ chối. Nhìn thấy đồng bạn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ rời đi, ruột đi trong lòng âm thầm cổ động, sau đó tiếp tục khắc khổ tu luyện. Trong những ngày kế tiếp, dường như cách mỗi một ngày, liền sẽ có một tên tiên tuyển giả hoàn thành đột phá. Rốt đi thấy cảnh này, trong lòng trở nên càng phát ra lo lắng. Vì cho đến bây giờ, hắn từ đầu đến cuối không có cảm nhận được tấn thăng dấu hiệu, cái này khiến đối với mình sản sinh hoài nghi. Tiểu này nóng nảy tâm tình, đối với hắn tu luyện tạo thành ảnh hưởng rất lớn, tiếp xuống trong quá trình tu luyện, căn bản là không có cách làm được bình thản. Rốt đi hiểu rõ điểm này, nhưng chính là không có cách nào khống chế tâm tình của mình, trong lúc vô tình lâm vào ác tính tuần hoàn bên trong. Lúc này rốt đi cũng không biết, biểu hiện của mình đều bị Đường Chấn nhìn ở trong mắt, lại vẫn không có khai thác bất luận cái gì hành động. Vì Đường Chấn hiểu rõ, đây cũng là ruột đi kiếp số. Hắn tất nhiên phải trải nghiệm một phen khó khăn, mới có thể đem vấn đề giải quyết, tâm cảnh cũng sẽ bởi vì chuyện này mà trưởng thành. Tại chính mình không có tham dự lịch sử bên trong, ruột đi tất nhiên tao ngộ qua tình huống tương tự, khác nhau chính là truyền thụ kỹ nghệ người không phải mình. Tất nhiên đã có rồi phỏng đoán, vậy liền không cần phải ngang ngược can thiệp, đỡ phải đúng vận mệnh quỹ đạo tạo thành ảnh hưởng. Chẳng qua vì tăng độ yêu thích, Đường Chấn hay là đem ruột đi gọi vào trước mặt, đơn giản khích lệ hai câu. Có thể chính là bởi vì Đường Chấn cách làm, nhường ruột đi nôn nóng tâm trạng trở nên ổn định rất nhiều, rất nhanh liền khôi phục rồi trạng thái bình thường. Lúc này hắn đã đạt đến lâm môn một cấp trình độ, chỉ cần lại cố gắng, tất nhiên có thể tấn thăng siêu phàm. Kết quả đúng lúc này, lại đột nhiên có dị biến xảy ra. Thì tại một tháng sau ngày nào đó buổi tối, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng đen, như thiểm điện phóng tới sơn cốc tiểu trấn. Đây là một đám cùng loại phi long sinh vật, có thể phun ra độc dịch cùng liệt hỏa, đồng thời có được tương đối sức mạnh đáng sợ. Chúng nó xông vào sơn cốc sau đó, ngay lập tức triển khai không chút kiêng kỵ công kích, rõ ràng chính là vì chiến tranh cùng hủy diệt mà đến. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, bí ẩn tiểu trấn liền bị liệt diễm bao phủ. Một đám đi theo phi long mà đến, võ trang đầy đủ thần bí tu sĩ, thừa dịp loạn phát dậy rồi công kích. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng mà tiểu trấn tu sĩ lại gặp nguy không loạn, nhanh chóng cùng địch nhân chém giết đến cùng nhau. Thiên tuyển giả nhóm đồng dạng không có may mắn thoát khỏi, bọn hắn bị ép cuốn vào trong chiến đấu, cùng màu đen trong cái khe sông ra quái vật chém giết. Cùng so với một lần trước tập kích, thiên tuyển giả nhóm thực lực tăng lên cực lớn, đối mặt những thứ này đáng sợ quái vật lúc, đã có đầy đủ năng lực tự vệ. Chém giết không ngừng kéo dài, tình huống lại trở nên có chút không xong. Địch nhân rất hung hãn, tại tàn sát vừa bãi hỏa diễm chiếu rọi, khắp nơi đều là quái vật tung tích. Sơn cốc tiểu trấn ẩn tàng cao thủ, tất cả đều đã ra tay nên địch, địch nhân bên trong đồng dạng có cường giả tồn tại, tùy thời phát động công kích. Dường như mỗi một tên cao thủ cũng có một tên kết hợp địch nhân, không còn nghi ngờ gì nữa tại phát động công kích trước đó, địch nhân đã làm rõ ràng tất cả tiểu trấn tình huống. Chỉ là địch nhân căn bản không có ngờ tới, trong sơn cốc gần giấu đi một vị chân thần, động động ngón tay có thể để bọn hắn hóa thành cho bụi. Thế nhưng muốn cho Đường Chấn ra tay, cũng không phải chuyện dễ dàng. Theo thời gian trôi qua, thương vong trở nên càng lúc càng lớn, pháp sư liên minh một phương tình cảnh trở nên tràn ngập nguy hiểm. Chương 2804 Thần kỳ thủ đoạn chương 2804, thần kỳ thủ đoạn chiến đấu sau khi bắt đầu, rốt đi đám người tỉnh cảnh thì trở nên rất nguy hiểm. Màu đen trong khe nước sông ra quái vật, xoay quanh không trung thỉnh thoảng lao xuống phi long, cũng có uy hiếp chí mạng. Nếu bị quái vật công kích, thân thể sẽ bị xé rách chia năm xẻ bảy, trên cơ bản đều là chết không toàn thây. Lần trước gặp tập kích lúc, thiên tuyển giả nhóm thì mắt thấy qua quái vật điên cuồng, đến nay vẫn đang lòng còn sợ hãi. Tránh đi trên mặt đất quái vật, còn muốn cẩn thận đến từ không trung tập kích, những kia phi long cuồng bạo dị thường, đang không trung không ngừng luồn. Nếu bị liệt diễm phun đến trên người, rồi sẽ bị trực tiếp đốt thành cho xương, ngay cả tự cứu cơ hội đều không có. Thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu ruột đi đám người, giờ phút này đã căng thẳng tới cực điểm, nếu không phải vị trí địa hình chiếm cứ ưu thế, bọn hắn cũng sớm đã bị quái vật xử lý. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, tập kích đến mức như thế đột nhiên, thiên tuyển giả nhóm căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì. Thiếu khuyết đầy đủ trang bị cùng vũ khí, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực phát huy, may mắn nguyên bản vũ khí không có bị đoạt lại, bằng không quả nhiên là tay không tất sát. Tại chiến đấu đồng thời, những người sống sót theo bản năng tới gần một chỗ địa điểm, chỗ nào là Đường Chấn ở lại nghỉ ngơi chỗ. Chiến đấu cho đến bây giờ, Đường Chấn từ đầu đến cuối không có xuất hiện, nhường ruột đi bọn người ở tại trong lòng âm thầm gấp. Thiên tuyển giả nhóm hiểu rõ Đường Chấn thực lực cường hãn, hy vọng hắn năng lực ngăn cơn sóng dữ, giúp đỡ chính mình thoát khỏi khốn cảnh. Thế nhưng theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Đường Chấn từ đầu đến cuối không có xuất hiện, giống như căn bản không có trong phòng. Chẳng qua mọi người hiểu rõ, Đường Chấn thì trong phòng vẫn luôn chưa từng rời khỏi nửa bước. Không ai dám đi chủ động quấy rầy, chỉ có thể cắn răng gượng chống, đồng thời trong lòng cầu nguyện Đường Chấn mau mau ra tay. A, nơi này còn có một đám tạm ngư. Một thanh âm truyền đến. Sau đó chỉ thấy lửa nóng hừng hực bên trong, có bóng người đột nhiên xuất hiện. Địch người thân thể bị áo choàng bao phủ, cao cao dưới mũ mặt là một đôi hiện ra ánh sáng màu đỏ âm trầm thụ động. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện địch nhân, rốt đi đám người cơ thể run lên. Mặc dù không rõ ràng địch nhân thực lực chân chính, nhưng mà bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bị khói đen che phủ địch nhân thực lực cứng hãn. Lan tràn ra áp lực, nhường tiên tuyển giả nhóm cơ thể run rẩy, phản phất như gặp phải thiên địch giống như. Theo tên này địch nhân xuất hiện, trung quanh quái vật đình chỉ công kích, lại đem trung quanh đoàn đoàn bao vây lên. Tình thế càng phát ra nghiêm trọng. Rốt đi đám người đã thành cá trong chậu. Thuộc về siêu phàm giả trong sân gốc, lại còn có phàm nhân tồn tại, đây quả thực ra ngoài ý định. Pháp sư liên minh ngày càng không có quy tắc, ngày càng sa đọa, quả nhiên là nhất định bị đánh bại à. Lạnh băng ánh mắt khinh thường đảo qua rốt đi đám người, địch nhân dùng cảm thán giọng rêu cực nói, sau đó đôi quái vật phất phất tay. Tiểu khả ai nhóm, giết sạch cho ta những thứ này rác thải. Giọng nói bình thản như nước, rõ ràng không có đem thiên tuyển giả nhóm để vào mắt. Lấy được mệnh lệnh quái vật, ngay lập tức phát động công kích, một bộ trở không nổi dáng vẻ. Lẽ nào hôm nay phải chết ở chỗ này? Rốt đi đám người thấy thế, trong lòng sôi nổi toát ra tương tự ý nghĩ, đồng thời còn cùng với nồng đậm không cam lòng. Các hạ cứu mạng. Có người xoay người lại, đối phòng la lớn, đây là hy vọng duy nhất. Các hạ cứu mạng. Thiên tuyển giả nhóm đồng thời la lên, sau đó tiếp tục lùi lại, ngăn cản xông lên quái vật. Ha ha, còn muốn nhìn vùng vây dây chết. Địch nhân cười lạnh không ngừng, đồng thời đem chú ý đặt ở phòng phía trên, trong mắt lóe lên một vòng hoài nghi. Lẽ nào gian phòng kia bên trong ẩn giấu đi một vị cao thủ? Pháp sư liên minh nội bộ xuất hiện không chỉ một tên phản đồ, bán rồi sơn cốc tiểu trấn thông tin. Tại hành động lần này trước đó, địch nhân đã liên tục trải qua xác nhận, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cao thủ. Thế nhưng nhìn xem đám tay mơ này biểu hiện, rõ ràng chính là lại hướng cường giả cầu viện, hy vọng có thể vượt qua nguy cơ chí mạng. Nghĩ lại, địch nhân lần nữa cười lạnh. Thì ra là thế, thực sự là một đám ngu xuẩn. Hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, một đám kẻ yếu trong mắt cường giả, mạnh hơn lại có thể mạnh đến ở đâu? Chẳng qua là vùng vây dây chết, không nghĩ buông tha còn sống cơ hội mà thôi, dạng này con kiến hôi gặp qua vô số kể. Các ngươi đều phải chết, bao gồm trong phòng gia hỏa kia, bao gồm cả tòa sơn cốc bên trong vật sống, đều chớ nghĩ sống nhìn nên đón ngày mai nắng sớm. Địch nhân dùng đắc ý giọng nói chào phúng, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đang giảng thuật thắng lợi tuyên ngôn. Thế thì chưa hẳn. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, mơ hồ mang theo một tia khinh thường. Vừa dứt lời, chỉ thấy gian phòng kia cửa phòng mở ra, bay ra hơn 10 đạo cái bóng nhàn nhạt. Xông tới những quái vật kia, bị bóng đen xuyên thấu cơ thể, một mực cố định trên mặt đất. Mọi người nhìn kỹ lại lúc, phát hiện đó là từng cây phiến gỗ, ngoại hình cực giống trường kiếm hình dạng. Cầm lấy những thứ này trường kiếm, tiêu diệt tất cả quái vật, để cho ta nhìn thấy thực lực của các ngươi. Nếu có thể sống đến cuối cùng, các ngươi có thể học tập càng cao thâm hơn kỹ nghệ, nếu không may chết mất, vậy cũng chỉ có thể trách chính các ngươi. Đường Chấn giọng nói bình thản, nghe hắn lời nói này, rõ ràng là không có đem nguy cơ nhìn ở trong mắt. Hắn ném ra mười mấy thanh một kiếm, kỳ thực chính là tại cung cấp giúp đỡ, đồng thời cũng là mọi người một loại khảo hạch. Tuân mệnh. Rốt đi vượt lên trước trả lời, một bước xa vọt tới quái vật thi thể trước mặt, rút ra rồi một cái phá một kiếm. Cầm ở trong tay sau đó, rốt đi mới kinh hỉ phát hiện, cái này phiến gỗ kỳ thực thật không đơn giản. Mặc dù nhẹ như gỗ mục, nhưng mà mặt ngoài che kín phù văn, ngón tay đụng vào thời lại mũi nhọn bức người. Còn có một loại đặc thù cảm giác, dường như tự thân có lực lượng, có thể dễ như trở bàn tay rót vào trong đó. Thần binh lợi khí. Rốt đi trong đầu, đột nhiên toát ra tương tự suy nghĩ, nhưng lại cảm giác có chút buồn cười. Nay chỉ là một thanh một kiếm, căn bản không phải thần binh lợi khí gì. Mặc dù rất rõ ràng điểm này, nhưng mà một kiếm cho người cảm giác xác thực vô cùng kỳ lạ, vượt xa tầm thường đao kiếm. Dưới mắt tình huống khẩn cấp, căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, với lại rốt đi đúng Đường Chấn rất tín nhiệm. Thu hồi một kiếm sau đó, rốt đi lui lại mấy bước, lại đón lấy một đầu quái vật chém vào mà ra. Giống như cắt chém một tấm giấy trắng, căn bản không có cảm thấy bao lớn lực cản, quái vật liền bị trực tiếp chém thành hai khúc. T. Thấy cảnh này chẳng cảnh, mọi người hít sâu một hơi, hiển nhiên là không ngờ rằng này vừa nhẹ vừa mỏng một kiếm, lại có được đáng sợ như vậy cắt chém năng lực. Quái vật huyết nhục mềm dẻo, xương cốt càng là hơn cứng rắn như sắt, thế nhưng đụng phải kiểu này một kiếm lúc, lại bị dễ như trở bàn tay địa chặt đứt. Nói là chém sắt như chém bùn, tuyệt đối không chút nào quá đáng. Đang thán phục đồng thời, thiên tuyển giả nhóm sôi nổi xông lên phía trước, đem kia từng thanh rách dưới một kiếm cầm trong tay, nét mặt có vẻ kích động dị thường. Bọn hắn đồng dạng cảm nhận được một kiếm chỗ đặc thù, cầm chi chém vào xông tới những quái vật kia, quả nhiên dễ như trở bàn tay liền đem nó chém giết. Chỉ huy quái vật tên kia địch nhân, sớm đã bị một màn trước mắt sợ ngây người, đồng tử co vào đến lớn chừng hạt đậu. Nhìn rốt đi đám người trong tay một kiếm, hắn lại có hơi run rẩy, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Đây là cái gì phù văn, lại có hóa mục nát thành thần kỹ năng lực, nhờ một đống phá một phiến biến thành chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Địch nhân ngẩn người trong quá trình, những kia xông đi lên quái vật đã bị rốt đi đám người toàn bộ ném lăn trên mặt đất. Giờ khắc này thiên tuyển giả nhóm đột nhiên hiểu được các tu sĩ đối với thần binh lợi khí chấp nhất, bởi vì này đối với chiến đấu lực tăng lên căn bản cũng không phải là một điểm nửa điểm. Nguyên bản lòng tràn đầy sợ hãi, bây giờ lại trở nên chiến ý mười phần, nhìn về phía tên kia điều khiển quái vật địch nhân, vậy mà bắt đầu trở nên kích động lên. Giết hắn! Giọng Đường Chấn lần nữa truyền ra, rốt đi đám người đồng thời phát ra quát to một tiếng, tranh nhau chen lấn hướng phía địch nhân phóng đi. Đường Chấn cho thấy chính mình thần bí cùng cường đại, nếu đạt được hắn truyền thụ, tất nhiên được ích lợi vô cùng. Thiên tuyển giả nhóm việc cần phải làm, chính là mượn cơ hội hiện ra chính mình dũng cảm, từ đó thu hoạch được Đường Chấn tán thành. Khốn nạn! Nhìn sát khí đằng đằng xông về phía mình, thực chất chỉ là cáo mượn oai hùng yếu gà, địch nhân tức giận mắng một câu, không chút do dự xoay người thoát khỏi. Hắn căn bản không sợ những thứ này thiên tuyển giả, lại sợ trong phòng không hề lộ diện, có thể hóa mục nát thành thần kỳ Đường Chấn. Đụng tới thần bí như vậy nhân vật, tốt nhất chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, bằng không chần chừ nữa xuống dưới, chính mình thật có thể bị những thứ này yếu gà cho chặt thành thịt nát. Chương 2805, pháp sư hoài nghi chương 2805, pháp sư hoài nghi địch nhân muốn chạy trốn, rốt đi đám người khẳng định đuổi không kịp, vì thực lực chênh lệch còn tại đó. Huống chi còn có quái vật, chúng nó không sợ chết xông lên, giúp đỡ địch nhân tranh thủ thoát đi thời gian. Rốt đi đám người không đốc, không có tiếp tục đuổi giết. Bọn hắn thành thành thật thật lưu trong sân, kiên quyết không chịu phóng ra viện tử một bước, còn đem cửa sân ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Có thể trở thành thiên tuyển giả, tự nhiên hiểu được xem xét thời thế, tuyệt đối không phải hữu dung vô mưu mãng phu. Lúc trước tên kia phách lối mà địch nhân đáng sợ, cũng không phải là e ngại chính mình đám thái điều này, mà là sợ sệt trong phòng Đường Chấn. Có thể hóa mục nát thành thần kỳ, nhường phá gỗ trở nên có thể so với thần binh lợi khí, cái này cần là bực nào lợi hại cường giả. Địch nhân sinh lòng e ngại, xác thực đương nhiên. Nhưng nếu như không biết lượng sức đuổi theo ra đi, địch nhân chắc chắn sẽ không khách khí, tiện tay có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Tất nhiên bên ngoài nguy hiểm, muốn đàng hoàng lưu trong sân, tốt nhất ở đâu đều không cần đi. Có Đường Chấn ở chỗ này, thiên tuyển giả nhóm trong lòng có lực lượng, không cần lo lắng sẽ mất đi tính mạng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tiếng chém giết bên tai không dứt, nhưng mà chỗ ngồi này tại sơn cốc tiểu trấn biên giới vắng vẻ biệt tử, lại có vẻ an tĩnh dị thường. Dường như phía ngoài chiến đấu, cùng trong sân thiên tuyển giả nhóm không có bất cứ quan hệ nào, trong ngoài hoàn toàn chính là hai cái thế giới khác nhau. Tuy nói tạm thời an toàn, nhưng mà rốt đi đám người cũng không có thả lòng cảnh giác, sợ sẽ có địch nhân xuất hiện lần nữa. Thậm chí tại đây trong thời gian ngắn, bọn hắn đã chế định tương ứng kế hoạch, một khi địch nhân xuất hiện sau đó, cần như thế nào mới có thể ứng đối. Ầm. Cửa chính của sân bị mở ra, một bóng người bật vào, nhường rốt đi và tâm tình của người ta lần nữa khẩn trương lên. Các ngươi thế nào, có phải cảnh ngộ nguy hiểm? Xông tới cũng không phải địch nhân, mà là dẫn bọn hắn đi vào sơn cốc tiểu trấn pháp sư, chỉ là hắn giờ phút này toàn thân đẫm máu, trạng thái cũng không khá lắm. Hắn chi tiểu đội kia thành viên, lục tục tiến vào trong viện, nhìn xem bộ dáng của bọn hắn liền biết, rõ ràng tại trước đây không lâu đã trải qua một hồi ác chiến. Có thể sống lại tới đây, đã coi như là vận may đến cực điểm, cần biết theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hai bên cũng gặp rồi nghiêm trọng thứ bị thiệt hại. A, các ngươi đánh lui quái vật. Pháp sư một chút liền có thể nhìn ra, viện tử lúc trước trải qua một trận chiến đấu, mặc dù thi thể của quái vật đã biến mất, nhưng mà dấu vết lại di lưu ở lại. Nhất là ruột đi đám người, chính bày ra chiến đấu tư thế, còn duy trì độ cao cảnh giới trạng thái. Thế nhưng thiên tuyển giả vũ khí trong tay, lại làm cho pháp sư buồn bực không thôi, vì đây chẳng qua là từng khối phá toái trường một cái. Lẽ nào quái vật là giấy dùng phiến gỗ nhi liền có thể chém nát? Pháp sư trong lòng, giờ phút này đã chất đầy hoài nghi, nhưng không có thời gian cẩn thận hỏi. Dô nản các hạ ở đâu, có cái gì phân phó? Pháp sư vẻ mặt đội vàng hỏi, hắn lại tới đây cũng không phải là vì ruột đi đám người, đơn thuần chính là hướng đường trấn xin giúp đỡ. Hắn kiến thức qua đường trấn thủ đoạn, hiểu rõ thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, tại đây chủng cực độ thời khắc nguy hiểm, có thể thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ. Pháp sư cũng không trông cậy vào đường trấn đánh lui địch nhân, chỉ là hy vọng có thể cùng ở bên cạnh hắn, mượn nhờ đường trấn lực lượng cường đại, bảo đảm tự thân sẽ không nhận tổn thương. Pháp sư liên minh lực ngưng tụ cũng không phải rất mạnh, nội bộ có đông đảo tổ chức, tại cảnh ngộ thời điểm nguy hiểm, mọi người đầu tiên suy tính là bảo toàn chính mình. Các hạ trong phòng, để cho chúng ta không nên rời đi biệt tử, đồng thời còn muốn bảo vệ mình, cũng nói đây là một hồi khảo nghiệm. Rốt đi lớn tiếng nói, ngắn gọn trả lời pháp sư vấn đề, cũng không có gì động vị trí. Khảo nghiệm. Pháp sư nhíu mày, bên cạnh đồng bạn cũng là như thế, không ngờ rằng tại thời khắc như vậy, đường trấn lại còn nghĩ khảo nghiệm mọi người. Không hiểu ra sao, rốt cục đang làm thứ gì? Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hành động thời lại không chút do dự, nhanh chóng vọt vào trong sân. Không thích hợp, các ngươi lại tấn thăng siêu phàm. Đợi đến tới gần sau đó, pháp sư mới phát hiện bọn này thiên tuyển giả bên trong, tuyệt đại đa số đều đã tấn thăng siêu phàm, đã trở thành một tên chân chính tu sĩ. Xác nhận điểm này về sau, pháp sư đám người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, trong thời gian ngắn như vậy, lại thật sự có người tấn thăng siêu phàm. Cái gọi là 3 tháng thời hạn, kỳ thực chính là tùy tiện tìm một cái lấy cớ, chờ đến thời gian sau đó, rồi sẽ đem ruột đi đám người toàn bộ khu chủ. Nếu tấn cấp siêu phàm nhẹ nhàng như vậy, đoán chừng tại đây tọa trong thế giới, khắp nơi đều sẽ là đặt chân siêu phàm cảnh giới tu sĩ. Pháp sư tự nhiên hiểu rõ trong này chuyện ẩn dấu, nhưng mà căn bản chưa từng có hỏi, chỉ vì một đám bình thường phàm nhân, căn bản không đáng giá bọn hắn lãng phí thời gian. Qua loa mục đích chủ yếu, vẹn vẹn là vì tại đường trấn chỗ nào nói còn nghe được, hắn yêu cầu cho ruột đi đám người cơ hội, pháp sư liên minh xác thực tuân theo rồi giao ước. Ai ngờ vừa qua khỏi rồi một tháng, những thứ này bị bọn hắn coi là con kiến hôi phàm nhân, lại thật tiến giai siêu phàm, có rồi cùng mình bình khởi bình tọa tư cách. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, pháp sư đám người tuyệt đối sẽ không tin tưởng, tấn thăng siêu phàm sẽ đơn giản như vậy. Nếu tại trong lúc này, rốt đi đám người học xong đường chấn loại đó kiếm pháp đáng sợ, sức chiến đấu rồi sẽ đạt được cực lớn tăng cường. Không cần nắm giữ đường chấn toàn bộ thực lực, chỉ cần học được 1/10, sức chiến đấu thì rất có thể vượt qua chính mình. Cái này làm sao có khả năng? Pháp sư càng nghĩ càng là kinh hãi, lại nhìn rốt đi đám người cầm trong tay phá một phiến tư thế, rõ ràng chính là cùng một loại cầm kiếm cách thức. Quả nhiên đã tu luyện à? Pháp sư đám người trong lòng hoài nghi, tại thời khắc này đạt được giải đáp, chẳng trách trong viện sẽ có chiến đấu dấu vết, chẳng trách ruột đỉ đám người sẽ biểu hiện được cổ quái như vậy. Chỉ là vừa nghĩ tới để bọn hắn nhức đầu quái vật, lại là bị ruột đỉ đám người cầm trong tay phá một phiến chỗ đánh lui, pháp sư đám người luôn cảm giác quái dị vô cùng. Tên kia người mặc trọng giáp võ sĩ, nhìn một chút trong tay mình trọng kiếm, lại nhìn lướt qua ruột đỉ đám người cầm trong tay phiến gỗ, trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ cổ quái. Dùng trọng kiếm cùng phiến gỗ đúng giờ đầu, có thể thua chính là mình. Ý nghĩ này mặc dù hoang đường, thế nhưng đang nhìn đến rồi trên đất cắt chém dấu vết sau đó, trọng giáp võ sĩ lại cảm giác rất có thể. Trong viện bầu không khí rất nhanh lại lâm vào trầm mặc, pháp sư đám người đồng dạng không có đi quấy rầy đường trấn. Mặc dù bên ngoài tiếng chém giết không dừng lại, nhưng mà trong tiểu viện lại rất yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được bên cạnh đồng bạn tiếng hít thở. Lúc trước ruột đi đám người cảm thụ, ra pháp sư hiện tại và trong lòng của người ta, bọn hắn thậm chí hy vọng bầu không khí như thế này một mực kéo dài xuống dưới. Chỉ bằng vào những nhân thủ này, căn bản là không có cách sửa đổi chiến tranh kết cục, nhưng lại có thể bảo đảm tự thân không bị hao tổn hại. Chẳng qua mọi người hiểu rõ, đây chỉ là cái hy vọng xa vời. Quả nhiên không có qua bao lâu thời gian, thì có quái vật bảo, một vòng mới chiến đấu tùy theo triển khai. Lúc trước trong lòng còn có nghi ngờ pháp sư đám người, cuối cùng gặp được ruột đỉ đám người lúc chiến đấu cảnh tượng, từng cái kinh cái trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn kỹ xảo chiến đấu lạnh nhạt, thiếu hụt đầy đủ kinh nghiệm, xem xét chính là sơ lâm chiến trường thái điểu. Thế nhưng bọn hắn lại nắm giữ sắc bén kiếm thuật, đồng thời có được một cái quỷ dị lại vô cùng sắc bén một kiếm, nhường sức chiến đấu vô hạn tăng lên. Xông vào trong viện quái vật, bị ruột đỉ đám người chặn ở cửa, chẳng qua là mười mấy giây, xông tới quái vật liền bị giết đến sạch sẽ. Ta đi, như vậy cũng được. Nhìn ruột đỉ đám người vùng vẫy phiến gỗ, đem quái vật thoải mái chém thành mảnh vỡ trắng cảnh, pháp sư cùng đồng bạn kinh ngạc vô cùng, luôn cảm thấy là chính mình con mắt xảy ra vấn đề. Chương 2806, nồng đậm kiên kỵ. Chương 2806, nồng đậm kiên kỵ. Tiêu diệt quái vật không lâu, mấy tên trong tiểu trấn tu sĩ phát hiện tiểu viện, xông tới cố gắng tránh né công kích của địch nhân. Kết quả vừa mới tiến viện tử, liền thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch rốt đi đám người, sợ tới mức hơi kém la lên. Nhìn thấy nét mặt phức tạp pháp sư tiểu đội, mấy tên tu sĩ không nói nhảm, chỉ là giữ im lặng trong góc nghỉ ngơi chữa thương. Bọn hắn không có pháp sư tiểu đội may mắn như vậy, ba tên đội viên bỏ mình, còn lại thành viên mỗi cái bị thương. Nếu tiếp tục chiến đấu xuống dưới, rất có thể toàn quân bị diệt, tòa này vắng vẻ tiểu viện cứu được mạng của bọn hắn. Qua chỉ chốc lát sau, lại có quái vật cùng địch nhân xông vào, bị đã sớm chuẩn bị rốt đi đám người ném lăn trên mặt đất. Sau đó mấy tên tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn cùng lúc trước pháp sư giống nhau, đều bị rốt đi đám người biểu hiện làm chấn kinh. Khinh bạc mềm giòn phá một phiến, lại có thể chém giết quái vật, với lại đây thép tinh rèn vũ khí còn muốn sắc bén. Phiến gỗ chạm đến quái vật sau đó, chỉ cần qua loa dùng sức, là có thể đem nó một phân thành hai. Bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao bên cạnh quan chiến pháp sư đám người, mang trên mặt một bộ hoài nghi nhân sinh nét mặt. Cùng pháp sư đám người không giống nhau, kẻ đến sau không biết đường chấn, thậm chí ngay cả rốt đi đám người lai lịch cũng không biết. Cho nên sau khi khiếp sợ, lòng hiếu kỳ tự nhiên sinh ra, âm thầm đoán được đáy ra sao nguyên nhân. Trong viện tụ tập hơn 20 người, tự nhiên không thể nào giấu giếm được phía ngoài địch nhân, rất nhanh liền bị trên bầu trời phi long phát hiện. Phi long phía sau còn có kỵ sĩ, bọn hắn thao túng quái vật tới gần viện tử, cố gắng tất cả mọi người đốt thành than cốc. Ai ngờ vừa mới bay đến viện tử vùng trời, một từng đạo hàn quang liền từ nóc nhà bắn ra, trực tiếp đem những kia phi long chém xuống trên mặt đất. Công kích trong nháy mắt hoàn thành, nhanh đến mức khó mà tin nổi, khống chế phi long địch nhân căn bản không có cơ hội thoát khỏi, liền bị hàn quang trực tiếp chạm làm hai đoạn. Tại những thi thể này phía trên, cắm vừa mảnh vừa dài mảnh gỗ vụn, cùng rốt đi đám người trong tay phiến gỗ giống nhau như lúc. Lại cẩn thận quan sát, rõ ràng chính là vỡ vụn xà nhà, bị gắng gượng tách ra thành rất nhiều phiến. Mắt thấy một màn này mọi người cũng sớm đã cắt lời. Trong giáp võ sĩ do dự một chút, cuối cùng vẫn bước nhanh đi ra phía trước, đem cắm trên người phi long phiến gỗ nhổ xuống. Phiến gỗ vào tay một khắc này, trong giáp võ sĩ biến sắc, trong lòng đã bị chấn động lấp đầy. Hắn hiện tại cuối cùng có thể xác định, rốt đi đám người có thể thoải mái săn giết quái vật, chính là mượn cổ quái phiến gỗ lực lượng. Đem trọng kiếm cắm hồi vỏ kiếm, trọng giáp tu sĩ huy động trong tay trường một phiến, mặt mũi tràn đầy chiến ý giạt giảo. Pháp sư đám người bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng vọt tới những kia thi thể của quái vật bên cạnh, cố gắng cướp đoạt cái khác phiến gỗ. Lúc trước không chiếm được thì cũng thôi đi, bây giờ cơ hội bày ở trước mặt, nói cái gì cũng không có thể bỏ lỡ. Pháp sư cơ thể có thể xương mù hóa, có được tốc độ nhanh nhất, thành công cướp được một viên phiến gỗ về sau, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên. Hắn có một loại cảm giác, cầm cục gỗ này phiến sau đó, thể nội pháp lực lưu chuyển càng biến đổi thêm thông thuận. Dường như chỉ cần cầm trong tay phiến gỗ, thi triển pháp thuật rồi sẽ nước chảy mây trôi, với lại uy lực còn có thể tăng lên mấy lần. Mặc dù không có trải qua nghiệm chứng, nhưng mà pháp sư có thể tin tưởng, phiến gỗ xác thực có thần kỳ năng lực. Vấn đề tùy theo mà đến, đường chấn là như thế nào hóa mục nát thành thần kỳ, hơn nữa thoạt nhìn dường như cũng không chân quý. Rõ ràng là thông qua hắn giới thiệu, đường chấn mới gia nhập pháp sư liên minh, nhưng mà đối với vị này thần bí tu sĩ, pháp sư kỳ thực hoàn toàn không biết gì cả. Một đám phi long bị trong nháy mắt chém giết, để cho địch nhân phát hiện tiểu viện dị thường, nhanh chóng triệu tập nhân viên chuẩn bị phản kích. Bốn phía địch nhân nhanh chóng tới gần, đem tòa này vắng vẻ viện tử đoàn đoàn bao vây, nhường rốt đi đám người trong lòng run sợ. Ngay tại rốt đi đám người toàn lực đề phòng, cho rằng một hồi ác chiến sắp xảy ra lúc, trong phòng lại đột nhiên truyền ra hừ lạnh một tiếng. Bên ngoài viện nghe kỹ cho ta, nghiêm cấm bước vào sân nửa bước, bằng không giết chết bất luận tội. Nghe thanh âm chính là đường chấn, giọng nói bình thản như nước, nội dung lại rất bá khí. Nghe được đường chấn cảnh cáo về sau, nguyên bản chuẩn bị quyết nhất tử chiến pháp sư đám người, không hiểu cảm nhận được một hồi an tâm. Thông qua lúc trước biểu hiện, nhường mọi người thấy được đường chấn thủ đoạn, cho rằng chỉ cần hắn chịu ra tay, có thể bảo đảm tự thân an ổn không lo. Bên ngoài viện những địch nhân kia, giờ phút này lại trở nên có chút do dự. Đường chấn cảnh cáo, để bọn hắn cảm nhận được nồng áp lực nặng nề, không có đủ thực lực, căn bản không dám thả ra ác như vậy lời nói. Cho nên bọn hắn có thể xác định, trong sân ẩn giấu đi một vị cường giả, tuyệt đối không phải phô trương thanh thế. Nay thuộc về bất ngờ biến cố, để cho địch nhân có chút trở tay không kịp. Mặc kệ địch nhân làm sao cường đại, bọn hắn đều nhất định muốn phát động công kích, tuyệt không thể vì kiêng kỵ mà bỏ cuộc. Không có qua bao lâu thời gian, thì có hai tên cường viện đuổi tới, thực lực vượt xa pháp sư đám người. Hai tên cường giả chân chính, tăng thêm trung quanh quái vật cùng địch nhân, tiến đánh tiểu viện đã dư giả. Tại cách đó không xa xó xỉnh bên trong, lúc trước đào tẩu tên kia địch nhân, đang dùng ánh mắt lạnh lùng dò xét biệt tử. Hắn vẫn luôn đều không có đi xa, mà là len lén bí mật quan sát, nghĩ phải hiểu rõ tòa này vắng vẻ trong sân, rốt cuộc cẩn giấu đi thần thánh phương nào. Nếu có thể lời nói, hắn còn muốn nắm giữ đem phiến gỗ hóa thành thần binh thủ đoạn, dù là bởi vậy đánh đổi một số thứ. Giờ phút này viện tử bị vây công, thì mang ý nghĩa cơ hội tới lâm. Thế nhưng không biết vì sao, trong lòng của hắn lại mơ hồ có một loại cảm giác bất an, dường như đồng bọn hành động sẽ tao ngộ thất bại. Hắn ý nghĩ vừa mới dâng lên, nhằm vào tiểu viện công kích liền đã triển khai. Xoay quanh tại thiên không phi long, địa diện thành đàn quái vật, lại thêm hung hãn địch nhân, cùng nhau hướng viện tử giết tới. Viện tử như cùng ở tại sóng to gió lớn bên trong tiến lên thuyền cô độc, chở khách nhìn một đám sợ hai hành khách, đối mặt đập vào mặt sóng lớn run lẩy bẩy. Làm địch nhân vượt qua tiểu viện tường đây, chiến đấu hết sức căng thẳng lúc, trong viện một gốc cây ăn quả đột nhiên run run. Từng mảnh xanh biết lá cây, theo trên nhánh cây bay xuống tiếp theo, lơ lửng tại cây ăn quả chung quanh. Nháy mắt sau đó, lá cây như là phi đao bình thường, bắn về phía bốn phương tám hướng địch nhân. Lá cây trước đây khinh bạc bất lực, giờ phút này lại giống như tối đao sắc bén kiếm, có thể tùy tiện dừng kim đoạt thạch. Địch nhân căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị phiến lá trúng vào chỗ yếu, trong nháy mắt thì mất đi sinh mệnh khí tức. Trừ ra phi long cùng quái vật bên ngoài, ngay cả phụ trách trợ giúp hai tên bên địch cường giả, đều không có gánh vác lá cây công kích. Thi thể của bọn hắn rớt xuống đất, trên mặt lưu lại biểu tình khiếp sợ, tựa hồ tại cảm thán vận mệnh vô thường, chính mình vậy mà sẽ như vậy mơ mơ hồ hồ chết đi. Rốt đi cùng pháp sư đám người vừa mừng vừa sợ, thế nhưng không biết vì sao, lại còn có một loại đương nhiên cảm giác, dường như đã sớm tiên đoán được kết quả này. Xa xa vụng trộm quan sát tên kia địch nhân, lúc này đã mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn mặc dù đoán được đồng bọn công kích sẽ thất bại, nhưng lại không nghĩ rằng bị bại như thế gọn gàng mà linh hoạt. Hai tên thực lực không kém gì hắn cường giả, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị thật mỏng một mảnh lá cây chém giết. Tòa này vắng vẻ trong sân, ẩn tàng không phải một tên không biết cường giả, mà là một đầu kinh khủng quái vật. Nếu mặc cho đối phương lưu tại trong nội viện, không tới chủ động treo chọc lời nói, hai bên là có thể bảo đảm bình an vô sự. Một khi đối phương rời khỏi biệt tử, như vậy đối với bọn hắn mà nói, chính là một hồi chân chính kết nạn. Đối với mình những kia đồng bọn, hắn lại hiểu rõ chẳng qua, hoàn toàn chính là tên điên thêm ngu xuẩn. Tại chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, tuyệt đối sẽ không chịu được loại chuyện này xảy ra, không được bao lâu thời gian, khẳng định sẽ đem hết toàn lực phát động công kích. Đến lúc đó thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, làm không tốt ngay cả mình cũng bị liên lụy đi vào. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Chương 2807, hai lựa chọn chương 2807, hai lựa chọn vắng vẻ tiểu viện, đã hấp dẫn song phương giao chiến độ cao chú ý, bốn phía chồng chất thi thể vô cùng bắt mắt. Nhiễm nhìn máu tươi xanh biết lá cây, làm người ta kinh ngạc vô cùng, tưởng tượng thấy lá cây đánh xuyên thân thể chẳng cảnh, càng là hơn nhịn không được toàn thân run rẩy. Pháp sư Liên Minh phản đồ, bị âm thầm mắng 100 lần, chỉ vì trong tình báo của bọn họ không có đề cập đường trấn. Nếu như là không quan trọng gì nhân vật, không có bị chú ý tới thì cũng thôi đi, thế nhưng như loại này phi hoa trích diệp có thể giết người cường giả, căn bản không có bị lộ ra lý do. Pháp sư Liên Minh một phương, đồng dạng vẻ mặt sững sờ, bọn hắn nhìn nhau sững sờ, không hiểu rõ phe mình khi nào ra dạng này lại lão. Bình thường không lộ ra trước mắt người đời, kết quả tại thời khắc mấu chốt này, vừa ra tay chính là long trời lở đất. Chỉ bằng vào bình thường là tê, một chiêu đem địch nhân toàn bộ miểu sát, này đã không thể dùng lợi hại để hình dung. Đây là triệt triệt để áp chế, liền phản phất con kiến cùng tự tượng, căn bản không phải một cái cấp bậc. Ở đây bước ngoặt nguy hiểm, tòa này không đang chú ý vắng vẻ biệt tử, đã thành pháp sư liên minh thành viên hy vọng ánh sáng. Tiến lên. Căn bản không cần thương thảo, pháp sư liên minh thành viên liền bắt đầu hành động, thẳng đến viện tử vào tới. Nguyên bản cục diện hỗn loạn, lại dần dần đạt được rồi khống chế, thậm chí dần dần đánh ra khí thế. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Địch nhân đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, đội vàng ra tay chặn đường, nếu để pháp sư liên minh thành viên tụ tập lại một chỗ, sức chiến đấu tất nhiên lần nữa tăng cường. Đến rồi lúc kia, lén lén ưu thế rồi sẽ dần dần đánh mất, ngược lại biến thành chính diện đối quyết. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, kỳ dị tràng cảnh xuất hiện. Địch nhân vây quanh ở viện tử trung quanh, một bên phủ kín trong sân đường trấn, một bên ngăn cản cái khác thành viên liên minh tới gần. Thành viên liên minh thì không ngừng đánh thẳng vào vòng phòng ngự, nếu là không rõ tình huống hiện trường người, rất dễ dàng làm ra phán đoán sai lầm. Chiến trường vì viện tử làm trung tâm, đánh cho càng phát ra kịch liệt. Các hạ, còn xin ngài xuất thủ tương trợ, bằng không chúng ta thật muốn bại. Nhìn thấy phía ngoài tình thế nghiêm trọng, pháp sư hay là nhịn không được, quay người hướng phía đường trấn mở miệng khẩn cầu. Cái khác mấy tên pháp sư liên minh thành viên thấy thế, thì sôi nổi mở miệng cầu tình, ngôn từ khẩn thiết mà lo lắng. Bây giờ tình huống càng phát ra bất lợi, bọn hắn cũng không cho rằng đồng bạn bị xử lý sau đó, chính mình một nhóm người còn có thể bảo toàn tính mệnh. Rốt đi đám người không có mở miệng, loại chuyện này bọn hắn chen miệng vào không lọt, nói cho cùng đều là pháp sư liên minh sự việc, bọn hắn lại ngay cả được phép tiến vào tư cách đều không có. Chẳng qua môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn ngược lại là hết sức rõ ràng, cho nên trong lòng cũng hy vọng đường trấn có thể ra tay, như vậy bọn hắn cũng sẽ càng thêm an toàn. Còn xin các hạ ra tay, trợ giúp ta phân bộ vượt qua chỗ khó. Giữa không trung có âm thanh truyền đến, cũng đồng dạng đang cầu xin đường trấn ra tay, hơn nữa còn là tại chiến đấu trong trạng thái. Là phân bộ trưởng đại nhân, hắn lại thì mở miệng đề xuất các hạ ra tay. Nghe được thanh âm này sau đó, pháp sư đám người đồng thời sửng sở, ngay lập tức xác định chủ nhân thanh âm thân phận. Người chậm tiến viện tử kia mấy tên pháp sư liên minh thành viên, trong lòng kinh ngạc càng thêm nồng đậm, bọn hắn chỉ biết là đường trấn rất lợi hại, lại không nghĩ rằng phân bộ trưởng cũng sẽ mở miệng muốn nhờ. Chuyện này ý nghĩa là cho dù là phân bộ trưởng đại nhân, thì công nhận đường trấn thực lực, cho là hắn có thể giải quyết thời khắc này nguy cơ. Phân bộ trưởng thực lực rõ như ban ngày, có thể nói là tiểu trấn phân bộ đệ nhất cường giả, tu sĩ tầm thường căn bản vào không được mắt của hắn. Pháp sư không mẹn mẹn là liên minh thành viên, ngay cả những kia vây công viện tử địch nhân, giờ phút này thì ở trong lòng dâng lên tò mò mãnh liệt. Tòa này vắng vẻ trong sân, rốt cục cư trú nhân vật dạng gì, lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy? Được rồi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, đúng lúc này phòng cửa bị mở ra, sau đó chỉ thấy đường trấn bước ra ngoài. Bái kiến các hạ. Rốt đi đám người liền vội vàng không người hành lễ. Nếu như không phải đường trấn lời nói, bọn hắn đoán chừng đã chết nhiều lần. Giờ khắc này hành lễ gửi tới lời cảm ơn, đúng là chân tâm thật ý bên cạnh pháp sư đám người, đồng dạng cũng là như thế, mang trên mặt nồng đậm kinh hỉ. Không cần đa lễ. Tại từng kia ánh mắt nhìn chăm chú, đường trấn chậm rãi đi tới cửa, nhìn về phía viện tử trung quanh những địch nhân kia. Thời khắc này viện tử bốn phía bị địch nhân vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, mỗi một cái đều là sát khí đằng đằng. Tại vòng vây bên ngoài là sơn cốc tiểu trấn tu sĩ, vẫn như cũ còn cùng địch nhân chiến đấu cùng nhau. Về phần bên ngoài lối ra, bao gồm đỉnh đầu thiên không, đều đã bị địch nhân chặt chẽ phong tỏa, liền xem như muốn chạy trốn cũng không tìm tới đường ra. Tình thế đúng pháp sư liên minh cực độ bất lợi, chẳng trách phân hội trưởng mở miệng xin giúp đỡ, thật sự là tình cảnh quá mức nguy hiểm. Là chính các ngươi rời khỏi, hay là ta đưa các ngươi rời đi? Nếu lựa chọn cái trước, các ngươi có thể bình an rời khỏi sơn cốc, nếu lựa chọn hắn, thì là một cái có đi không về con đường. Đường trấn giọng nói bình thản, để cho địch nhân làm ra lựa chọn. chỉ là đối với địch nhân đến nói, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận lựa chọn, bất kể là thứ nhất hay là thứ hai. Cuồng vọng. Mặc dù theo trên người Đường Trấn cảm nhận được dày đặc áp lực, nhưng lại không phải bỏ cuộc thắng lợi lý do, mắt thấy là phải khống chế cả tòa sơn cốc tiểu trấn, lại làm sao có khả năng vì Đường Trấn một câu mà rút lui. Muốn để cho chúng ta rời khỏi, ngươi muốn trước chứng minh bản lãnh của mình. Bên địch trận doanh bên trong, một đạo âm trầm tiếng vang lên, trong giọng nói mang theo một tia niệm ai. Chứng minh bản thân sao? Đường Trấn đối phía trước một chỉ, sau đó chỉ thấy địa diện mấy cây cỏ dại bay lên, qua trong dây lát bắn về phía bên địch đám người. A! Bên địch trận doanh truyền đến hét thảm một tiếng, tên kia nhường Đường Trấn chứng minh thực lực bản thân tu sĩ, lại bị vài miếng cỏ dại trực tiếp chém giết. Hắn từng muốn tránh né, nhưng căn bản không kịp, trước khi chết phát ra tiếng giống bên trong, ẩn chứa cực độ không cam lòng cùng sợ hãi. Bên địch tu sĩ mắt thấy một màn này, trở nên sợ mất mật, ám đạo nếu là thay đổi mình, đồng dạng tránh không khỏi này đáng sợ công kích. Lúc này lại nhìn Đường Trấn, khắp khuôn mặt là kiêng kỵ. Ta đã làm ra chứng minh, nếu như các ngươi cảm giác không đủ, ta không ngại nhiều chứng minh mấy lần. Theo Đường Trấn vừa dứt lời, bên cạnh hắn cỏ dại chậm rãi phiêu khởi, sau đó như là kiếm trận sắp hàng chỉnh tề, nhắm ngay bốn phía những địch nhân kia. Không biết là có hay không là ảo giác, mọi người vậy mà tại này xanh biếc non mềm thanh thảo phía trên, cảm nhận được làm lòng người rét lạnh mũi nhọn. Dường như chỉ cần khe khe chém một cái, có thể đem người chém thành hai khúc. Chết tiệt. Bên địch trận doanh rối loạn tương mừng, bởi vì bọn họ đều có thể cảm nhận được chính mình đang bị khiếp người hàn ý bao phủ. Dường như chỉ cần nói ra một không chữ, rồi sẽ ngay lập tức phơi thây tại chỗ. Rút lui. Bên địch trận doanh bên trong, một đám thân mặc trường bào màu đen, toàn thân vẽ đầy quỷ dị phù văn tu sĩ, lựa chọn thứ nhất rồi rút lui. Chết tiệt, các ngươi đây là phản bội. Ngu xuẩn, ngươi nếu muốn chết thì chính mình ở tại chỗ này, tuyệt đối không nên rời khỏi. Ta dựa vào cái gì? Chúng ta thì đi. Giống như pháp sư liên minh, địch nhân đồng dạng đến từ bất đồng tổ dệ, vì cộng đồng lợi ích gom lại cùng nhau. Bây giờ tình huống không đúng, tự nhiên không có dừng lại thiết yếu, mà không phải không công lưu lại chịu chết. Theo nhóm đầu tiên địch nhân rút lui, địch nhân khác không thể kiên trì được nữa, dùng tốc độ nhanh nhất rút lui. Mãi đến khi rời khỏi sơn cốc sau đó, kia cố khiếp người hàn ý mới dần dần biến mất, để bọn hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời thì trong lòng âm thầm may mắn, nếu như không phải quyết định thật nhanh rút lui, mà là tiếp tục lưu tại sơn cốc tiểu trấn, giờ phút này sợ là đã biến thành một cỗ thi thể. Chương 2808, nguy cơ giải quyết. Chương 2808, nguy cơ giải quyết. Sơn cốc tiểu trấn bên trong, vẫn như cũ có liệt diễm thiêu đốt, nhưng mà tiếng chém giết lại triệt để lắng lại. Mình đầy thương tích pháp sư liên minh các thành viên, mắt thấy cuối cùng một đám địch nhân rời khỏi, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Thực sự là ngoài dự đoán a. Một tên pháp sư liên minh thành viên nói, sau đó mềm mềm ngã trên mặt đất, vết thương trên người không ngừng chảy máu. Đồng bạn của hắn thấy thế, đội vàng giúp đỡ cầm máu chữa thương, cũng tỏ vẻ đối phương vận khí không tệ. Nếu như không phải địch nhân rút lui, căn bản không thể nào có chữa thương cơ hội, đoán chừng chỉ có thể chiến đấu đến chết mới thôi. Hắn pháp sư hắn liên minh thành viên đều có tương tự cảm thán. Bọn hắn đã làm tốt rồi hy sinh chuẩn bị, nhưng lại nằm mơ đều không có nghĩ đến, một hồi nhìn như không chết không thôi chiến tranh, lại vì loại này không tưởng tượng nổi phương thức kết thúc. Mặc dù cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng mà tình huống cũng không hề tưởng tượng bết bát như vậy, liên minh phân bộ không có bị triệt để phá hủy, tuyệt đại đa số thành viên thì sống tiếp. Có thể làm được điểm này, toàn bằng Đường Trấn đối với địch nhân uy hiếp. Chỉ bằng vào đơn giản mấy câu, thì bức lui một đám cường địch, xác thực để người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy đương nhiên. Đường Trấn biểu hiện ra thực lực, chẳng những để cho địch nhân cảm giác sợ hãi, ngay cả bọn hắn cũng e ngại không thôi. Chẳng qua là bình thường thực vật, trong tay Đường Trấn lại đã trở thành lợi khí giết người, địch nhân ngay cả cơ hội tránh né đều không có, liền bị dễ như trở bàn tay địa chém giết. Loại đó để người linh hồn run rẩy cảm giác đáng sợ, càng nghĩ thì càng là cảm thấy sợ hãi, bởi vì bọn họ trong lòng đều tin tưởng, những thứ này nhu nhược thảo diệp có thể đem chính mình chém thành muôn mảnh. Không ít thành viên trong lòng âm thầm may mắn, Đường Trấn thuộc về phe mình trận doanh, bằng không hôm nay sợ là muốn thai tiếp khó thoát. Giờ phút này tiêu điểm của mọi người đều đặt ở trên người Đường Trấn, tựa hồ là đang chờ đợi hắn nói cái gì. Nếu như không có chuyện gì lời nói, thì không nên quấy rầy ta. Đường Trấn để lại một câu nói, quay người về tới trong phòng, không có nửa điểm chần chờ. Không biết vì sao, nghe được Đường Trấn những lời này về sau, chúng nhân trong lòng lại cùng nhau buông lỏng. Giống như áp lực vô hình, trong nháy mắt tan thành mây khói. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Phân bộ trưởng từ trên trời giáng xuống, đối Đường Trấn không người nói tạ, không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy đang quan sát chờ đợi. Đường Trấn câu chuyện nhường hắn nhẹ nhàng thở ra, nay tỏ vẻ hắn đúng quyền lực không có hứng thú, cũng không nghĩ vào thực lực của mình mà đoạt quyền đoạt thế. Câu này cảm tạ, tới chân tâm thật ý cái khác thành viên cũng là như thế, bọn hắn từng cái tràn ngập kính ý, nhìn Đường Trấn về đến trong phòng. Vừa mới đã trải qua một hồi huyết chiến, tâm tình của bọn hắn có buồn có tin mừng, quả thực đủ mùi vị lẫn lộn. Chẳng qua có rồi một vị đại lao trấn thủ, chí ít có thể bảo đảm an toàn, để cho địch nhân không còn dám tùy tiện xâm chiếm. Đây cũng là nhân họa đắc phúc, nếu như không phải địch nhân phát động đánh lén, sợ là còn sẽ không có người phát hiện vị này thâm tàng bất lộ đại lao. Phân bộ trưởng nhìn Đường Trấn vào nhà, lúc này mới quay người dò xét bốn phía, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh liên tiếp mệnh lệnh. Ngay lập tức liên lạc tổng bộ, báo cáo chuyện mới vừa phát sinh, nhường cái khác phân bộ đề cao cảnh giác, đề phòng địch nhân đột nhiên đánh lén. Đồng thời xin viện binh, dù là địch nhân đã thối lui, nhưng mà vẫn như cũ không thể phớt lờ. Phái người tiến hành nghiêm tra, làm rõ ràng phản đồ rốt cục là ai, công kích của địch nhân như thế tinh chuẩn, có thể thấy được bí mật của chúng ta đã bị bán sạch sẽ. Một khi xác định phản đồ thân phận, thì ngay lập tức tiến hành truy tung bắt lấy, đừng có nửa chút chần chờ. Phân bộ trưởng giọng nói quả quyết kiên quyết, không còn nghi ngờ gì nữa đã hạ quyết tâm, muốn để phản đồ cùng địch nhân trả giá đắt. Đối với ẩn tàng phản đồ, phân bộ trưởng căm thù đến tận xương thủy, cũng là bởi vì bọn người kia mới khiến cho Sơn Cốc tiểu trấn suýt nữa bị phá hủy. Mặc dù địch nhân bị kinh sợ thối lui, thế nhưng vẫn như cũ tạo thành nghiêm trọng thứ bị thiệt hại, đoán chừng muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Cho nên đang thoát hiểm trước tiên, phân bộ trưởng thì ngay lập tức quyết định tiến hành truy tra trả thù, bằng không khó tiêu mối hận trong lòng. Khi ánh mắt đảo qua ruột đi đám người lúc, trên mặt của hắn lộ ra một vòng nụ cười, nét mặt có vẻ rất vui tính. Phân bộ trưởng không nói cười tùy tiện, ở trên người hắn, vẻ mặt như thế rất khó được. Biểu hiện của các ngươi phi thường tốt, mặc dù chỉ là vừa mới tấn thăng siêu phàm, nhưng mà tác chiến lúc rất dũng cảm. Đã các ngươi đã trở thành siêu phàm, nên sử dụng thực lực của mình, giữ gìn thế gian này ổn định, đem tất cả tà ác toàn bộ thanh trừ. Hiện tại ta chính thức mời, hy vọng các ngươi gia nhập pháp sư liên minh, không biết chư vị có nguyện ý hay không. Rốt đi đám người mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bọn hắn vốn cho là còn muốn trải qua một hồi khảo nghiệm, không ngờ rằng phân bộ trưởng trực tiếp cho thông qua. Đây là niềm vui ngoài ý muốn, nào có không đáp ứng đạo lý. Đạt được rồi khẳng định trả lời chắc chắn, phân bộ trưởng ý cười đầy mặt, vụ trộm nhìn về phía đường trấn chỗ phòng ốc. Trải qua cuộc chiến đấu này, bao gồm rốt đi ở bên trong mấy tên tiên tuyển giả, tất cả đều thuận lợi tấn thăng siêu phàm. Đối với vừa mới thụ trọng thương phân bộ mà nói, rốt đi đám người gia nhập, khẳng định có thể để cho thực lực lại lần nữa tăng cường. Huống chi tại rốt đi đám người phía sau, còn có đường trấn như vậy một tôn đại thần, cách làm như vậy kỳ thực cũng là một loại lấy lòng. Địch nhân đánh lén nhường phân bộ trưởng cảm thấy kinh hãi, đường trấn cường hãn lại có chút thái quá, ngay cả phân bộ trưởng cũng không rõ ràng đây là đẳng cấp gì vị. Nhưng mà có một chút có thể xác nhận, chỉ cần có thể ổn định đường trấn, như vậy trong tương lai trong một quãng thời gian, phân bộ khẳng định có thể bảo đảm gối cao không lo. Chí ít tại trước mắt nhìn tới, cái này là một chuyện tốt. Trong thời gian thật ngắn, phân bộ trưởng thì sắp đặt hết tất cả nhiệm vụ, sau đó liền dẫn mọi người công việc lưu đủ lên. Về phần đường trấn chỗ biệt tử, bị người kiểm tra quét sạch sẽ, sau đó tất cả mọi người rút lui ra ngoài. Không có đạt được triệu hoán, tuyệt đối sẽ không tùy tiện quấy rầy. Trong những ngày kế tiếp, thụ trọng thương Sơn Cốc tiểu trấn lại bắt đầu lại từ đầu rồi kiến thiết công tác. Thiên tuyển giả nhóm mỗi ngày đều đang bận rộn, chẳng qua chỉ cần trải qua đường trấn ở lại phòng lúc thì đều sẽ rất cung kính hành lễ. Chỉ là tu luyện thái độ cũng đã xảy ra rõ ràng sửa đổi. Vì gia nhập pháp sư liên minh, có cơ hội tiếp xúc đủ loại thuật pháp, cái này khiến thiên tuyển giả nhóm mở rộng tầm mắt. Đối với thiên tuyển giả nhóm mà nói, đơn giản chính là ngủ gật thời đưa tới gối đầu, từng cái như nói như khát học tập tu luyện. Nhưng mà thì có người ngoại lệ, thì như nói rồi đi. Lần trước nguy cơ sau khi giải trừ, những kia đủ để phá vỡ kim đoạn thạch mảnh gỗ vụn trở nên cùng bình thường gỗ không có gì khác biệt. Mọi người liên tục thí nghiệm sau đó đã xác nhận điểm này, cuối cùng chỉ có thể tiếp nối đem nó vứt bỏ hoặc niêm phong tích trữ. Tất cả mọi người cho rằng đường trấn lúc đó sử dụng một loại bí thuật này mới khiến gỗ mục có rồi chém sắt như chém bùn năng lực. Đợi đến bí thuật mất đi hiệu lực, gỗ mục như trước vẫn là gỗ mục. Nhưng mà ruột đỉ không giống nhau, hắn đem khối kia phá một phiến tu sửa lại một chút, làm ra trôi kiếm thuận tiện nắm cầm. Vô luận đi đến nơi nào, hắn đều sẽ mang theo trong người này một cái một kiếm, một khi có thời gian nhàn hạ, rồi sẽ cầm một kiếm khoa tay múa chân, tu luyện quyển kia trên kiếm phủ kiếm thuật. Đối với ruột đỉ cách làm, có người âm thầm chế giễu. Tại tiếp xúc qua đủ loại thuật pháp sau đó, thiên tuyển giả nhóm có loại cảm giác, đường trấn kiếm phủ bên trong ghi chép thuật pháp quả thực quá cấp thấp. Không còn nghi ngờ gì nữa là cái này một quyển cấp độ nhập môn cái khác kiếm pháp, vốn cho là rất lợi hại, kia chỉ là bởi vì bọn hắn kiến thức có hạn. Tại kiến thức qua đủ loại thuật pháp sau đó, ý nghĩ như vậy càng phát ra kiên định, rốt cục là tốt là xấu, chỉ cần so sánh một chút là được rồi. Tất nhiên đây chỉ là nhằm vào kiếm phổ, về phần đường trấn thực lực, lại căn bản không có người hoài nghi. Một đêm kia chiến đấu bọn hắn toàn bộ hành trình tham dự, hiểu rõ đường trấn thực lực đến cỡ nào bất phàm, trong lòng không có nửa điểm không cung kính ý nghĩ. Nhưng nếu là tại phương diện tu luyện, xâm phạm bản quyền đám người hay là có khuynh hướng cái khác thuật pháp, từ bỏ lúc trước học tập kiếm thuật. Chỉ có ruột đi một người, từ đầu đến cuối không có buông tha tu luyện, bởi vì hắn có một loại cảm giác, bộ kiếm thuật này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 2809, ruột đi tu luyện chương 2809, ruột đi tu luyện tu hành vốn là một kiện rất nghiêm khắc sự việc, dù không được nửa chút sai lầm, bằng không chính là thần tử đạo tiêu kết cục. Tiến giai siêu phàm chỉ là bắt đầu, tiếp xuống mỗi một bước đều cần vô cùng nghiêm túc mới có thể. Tại tu hành thuật pháp phương diện, đồng dạng cũng là như thế, dù không được nửa chút qua loa. Nếu điều kiện cho phép, tự nhiên muốn tốt hơn, mà không phải tử thủ một loại thuật pháp không biết biến báo. Rốt đi kiên trì, nhường có ít người không đồng ý, cảm thấy hắn có chút ngu rốt. Thông qua so sánh chứng minh sự việc, vì sao còn muốn quyết dự ý mình, lẽ nào tất cả mọi người là ngu xuẩn, chỉ có ngươi một người thông minh. Tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, chuyên đơn giản như vậy còn nhìn xem không rõ. Con đường tu hành phía trên, vĩnh viễn tràn đầy tranh luận, thiên tuyển giả nhóm vừa mới đặt chân siêu phàm cảnh giới, những chuyện tương tự khẳng định không thể tránh né. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bắt nguồn từ tâm tính vấn đề, vẫn cho rằng đã hiểu rõ rồi tu hành giới tàn khốc quy tắc, không thể nào xuất hiện bánh từ trên trời rớt xuống sự việc. Liên xem như đường trấn thật sự có đỉnh cấp công pháp, cũng không có khả năng tại ban đầu liền dạy cho bọn hắn, mà là cần một quá trình tiến lên tuần tự. Thử hỏi ai có đồ tốt, sẽ không chút do dự thì cho người khác, tất nhiên phải bỏ ra cái giá xứng đáng mới có thể. Thiên tuyển giả nhóm quên rồi một việc, đường trấn bản này kiếm phổ, kỳ thực chỉ là giao cho rốt đi mà thôi, cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Sau đó có thể học được kiếm thuật, cũng là bởi vì bọn hắn mở miệng đề xuất, đường trấn lúc này mới gật đầu đồng ý thế nhưng quyển kia kiếm phổ, từ đầu đến cuối đều thuộc về rốt đi tới chỗ nào thì đưa đến ở đâu. Nếu thiên tuyển giả nhóm có thể hiểu rõ, chính mình cùng rốt đi ở giữa khác nhau,
đoán chừng cũng không cần có ý nghĩ như vậy. Cùng rốt đi vị này nhân vật chính so sánh, bọn hắn căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Kiến thức qua đường chấn thủ đoạn sau đó, thiên tuyển giả nhóm khiếp sợ không thôi, tự nhiên hy vọng có thể tiếp tục theo hắn tu luyện học tập. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, thiên tuyển giả nhóm ngậm tưởng triệt để thất bại, cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ cuộc. Đường chấn chưa từng bước ra phòng nửa bước, đồng dạng không cho phép bất luận kẻ nào vô cớ quấy rầy, giống như bế quan giống nhau trạng thái, nhường thiên tuyển giả nhóm căn bản liền không tìm được thỉnh giáo học tập cơ hội. So sánh một xa vời cơ duyên, hay là trước mắt lợi ích càng thực sự một ít. Là cái này mọi người bỏ cuộc nguyên nhân, với lại cảm thấy lý do đầy đủ, là phi thường lựa chọn chính xác. Dưới loại tình huống này, vẫn như cũ kiên trì tu luyện rồi đi, thì có vẻ độc hành ngược bộ, thậm chí là có chút không nhiều hợp vận. Chẳng qua con đường tu hành vốn là như thế, đều có các kiên trì cùng ý nghĩ, cho nên cho dù là rốt đi kiên trì tu luyện, thì căn bản không có người nói gì nhiều. Chẳng qua khi phát hiện thực lực bản thân tăng cường, rốt đi nhưng thủy chung tu luyện đơn giản kiếm thuật lúc, trong lòng khó tránh khỏi có một tia đắc ý bọn hắn càng thêm xác nhận, chính mình lựa chọn ban đầu không sai. Đối với ý nghĩ của mọi người, rốt đi kỳ thực rất hiểu rõ. Hắn muốn là muốn tu hành cái khác thuật pháp, đối mặt pháp sư liên minh bảo khố, bất luận cái gì một tên người mới học đều sẽ động tâm. Nhưng mà trong lòng vẫn luôn có một thanh âm, nói cho hắn biết nên kiên trì luyện kiếm, không nên tùy tiện học tập vật gì khác. Do dự một quãng thời gian, rốt đi quyết định thuận theo bản tâm, kiên trì kiếm pháp tu luyện. Hắn xác thực không thích phức tạp kỹ xảo, mà là trung tình tại kiểu này đơn giản kiếm pháp, càng luyện cảm giác càng là thông thuận. Chiến đấu thủ đoạn, kỳ thực càng đơn giản càng tốt. Lúc mới bắt đầu nhất, rốt đi sử dụng là phổ thông trường kiếm, rốt cuộc phiến gỗ rất khó đem địch nhân tiêu diệt. Thế nhưng tại tu luyện sau một khoảng thời gian, rốt đi phát hiện sử dụng bình thường vũ khí lúc, căn bản tìm không thấy loại đó trôi chạy cảm giác. Lúc trước sử dụng một kiếm lúc, rốt đi thể nghiệm được một loại không cách nào hình dung nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng hắn xác nhận này chính là mình muốn cảnh giới. Nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Thế nhưng làm một kiếm mất đi chém sắc như chém bùn lực lượng lúc, rốt đi thì chưa từng thể nghiệm qua cái loại cảm giác này, cái này khiến trong lòng của hắn lo lắng mà thất lạc. Lại lần nữa sử dụng một kiếm tu luyện, chính là vì tìm thấy cái loại cảm giác này, thế nhưng khổ luyện thời gian rất lâu, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Rốt đi có chút mê man, muốn hướng đường chấn tỉnh giáo, chẳng qua cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Vì cái kia hiểu rõ sự việc, hắn đều đã hiểu rõ, đồng thời hiểu rõ chính mình chấp nhất tu luyện nguyên nhân. Loại đó nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, nhưng thật ra là một kiếm vốn có hiệu quả đặc biệt, một kiếm mất đi loại đó năng lực thần kỳ, tự nhiên không cách nào đã đến loại đó nước chảy mây trôi cảnh giới. Mặc dù làm rõ ràng nguyên nhân, rốt đi vẫn như cũ không muốn bỏ cuộc, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, này liền là chính mình theo đuổi đồ vật. So sánh những đồng bạn kia mà nói, đã rõ ràng tu hành phương hướng rốt đi, kỳ thực đã giành trước một bước. Lại qua một quãng thời gian, rốt đi đám người bắt đầu công việc lưu đủ lên. Thông qua nghiêm túc điều tra lấy chứng, đã xác định phản đồ thân phận, pháp sư liên minh ngay lập tức triển khai hành động trả thù. Lúc trước lần kia tập kích, nhường phân bộ trả giá nặng nề, cơn giận này dù thế nào cũng không thể chịu được. Đối với phản đồ đuổi bắt trả thù, chỉ là một lần hành động lớn thêm nhiệt, không được bao lâu thời gian, liền sẽ có một hồi đại quy mô chiến tranh triển khai. Mưa gió nổi lên, người người cảm thấy bất an. Thiên tuyển giả nhóm cảm nhận được áp lực, bắt đầu càng thêm nỗ lực tu luyện, cho dù là khổ luyện kiếm thuật rốt đi, cũng vô ý thức học tập một ít thủ đoạn bảo mệnh. Vì nhân viên thiếu hụt duyên cớ, gia nhập pháp sư liên minh không lâu rốt đi đám người, đồng dạng bị cắt cử rồi khác nhau chiến đấu nhiệm vụ. Rốt đi cùng hai tên thiên tuyển giả cùng nhau, được an bài đến pháp sư trong đội ngũ, phụ trách tiêu diệt một tu sĩ gia tộc. Vì đường chấn nguyên nhân, thiên tuyển giả nhóm nhiệm vụ đều không phải là đặc biệt nguy hiểm, chí ít sẽ không dễ dàng mất đi tính mạng. Tiến vào sơn cốc tiểu trấn nửa năm rốt đi, lần đầu đi vào thế giới bên ngoài, luôn có một loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Một đường ngựa không dừng bó, tại tới mục đích về sau, trực tiếp cùng địch nhân triển khai chiến đấu. Vì một kiếm tu luyện chậm chạp không có kết quả, cho nên rốt đi tại thời điểm chiến đấu, sử dụng vẫn là một cái tinh cương trường kiếm. Về phần cái kia thanh một kiếm, luôn luôn bị hắn mang ở trên người, dùng miếng vải đen thật chặt bao vây lại. Vì hiểu rõ thế yếu của mình, rốt đi lại luyện tập ám khí phương diện võ kỹ, từ đó tăng cường tự thân sức chiến đấu. Mặc dù đã từng tham gia qua chiến đấu, bình thường thì khắc khổ luyện tập, thế nhưng lên chiến trường sau đó, rốt đi mới chính thức cảm nhận được loại đó tàn khốc cảm giác. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Nguyên bản nói cười cười đồng bạn, rất có thể một trận chiến đấu sau đó, liền từ đời này chết cách biệt. Rốt đi đem một tên địch nhân tiêu diệt, chính mình đồng dạng bị thương, cũng may cũng không phải nguy hiểm cho tính mệnh. Làm chiến đấu sau khi chấm dứt, rốt đi trong lòng có một loại cảm giác bị đè nén, theo bản năng bắt đầu luyện kiếm thuật. Lúc trước quá trình chiến đấu bên trong, hắn có một loại cảm giác bị đè nén cực độ, giống như toàn thân lực lượng không cách nào sử dụng ra. Rốt đi hiểu rõ đây là ảo giác, vì tại thời điểm chiến đấu, hắn cũng sớm đã đem hết toàn lực. Bất quá chỉ là kiểu này ảo giác, nhưng rốt đi cảm nhận được một tia kinh hỉ, hắn phát hiện kiểu này kỳ lạ cảm giác, liền là chính mình truy tìm loại cảnh giới đó. Chỉ là loại đó nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, bây giờ đang đứng ở bị đè nén trạng thái, giống như bị mặt đất chấn áp tại cửu lũ chỗ sâu giống như. Nhưng mà cỗ lực lượng này đã bị khiên động, bắt đầu trở nên càng phát ra sinh động, lúc nào cũng có thể bạo phát ra. Rốt đi mừng rỡ dị thường, biết mình kiên trì cuối cùng có rồi hồi báo, chỉ phải nghĩ biện pháp đem tiểu này đè nén lực lượng thả ra ngoài, liền có thể nắm giữ loại đó nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kiếm thuật. Thật đến rồi lúc kia, rốt đi trường kiếm trong tay, có thể chém giết tất cả cường địch. Chương 2810, rốt đi trưởng thành chương 2810. Rốt đi trưởng thành tu luyện thật sự ý nghĩa, ngay tại ở có thể khống chế vận mệnh của mình, bằng sức một mình đối kháng vận mệnh bất công. Cương đại tới trình độ nhất định sau đó, liền có thể không vâng mệnh vận trói buộc, triệt để thoát khỏi hạn chế tự thân quy tắc. Về phần kéo dài tuổi thọ, thực lực cường đại, đều thuộc về tu luyện bị thêm vào thứ gì đó. mặc kệ đạt được loại kia đều đủ để người cảm thấy vui mừng, đồng thời kiên định tu luyện lòng tin. Rốt đi chính là như thế. Trong lòng hắn có một ý tưởng càng phát ra chấp nhất, nhận định chỉ cần mình nỗ lực kiên trì, sớm muộn sẽ thực hiện mơ ước mục tiêu. Thiên đạo thù cần, cũng không cố phụ có lòng người. Kiên định lòng tin sau đó, rốt đi tu luyện càng thêm khắc khổ, dù là đi đường đi ngủ, cũng ở vào một loại đặc thù trạng thái tu luyện. Người ở bên ngoài nhìn tới, rốt đi biểu hiện vô cùng cổ quái, thậm chí có loại tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Chẳng qua tu hành giới công pháp thiên kỳ bách quái, tu sĩ tính cách cũng là sai lệch quá nhiều, ít thấy cổ quái hạng người chỗ nào cũng có. Rốt đi trạng thái mặc dù khác thường, nhưng mà cũng không đúng hành động tạo thành ảnh hưởng, cho nên pháp sư đám người cũng không có để ý tới. Trong tu luyện rốt đi cũng không biết, trên người hắn những thứ này khác thường tình huống, kỳ thực cũng cùng trên người kiếm phổ liên quan đến. Nhìn như bình thường kiếm phổ, kỳ thực chính là đường chấn ý niệm biến thành, bị rốt đi mang ở trên người sau đó, chẳng khác nào đường chấn thời khắc canh giữ ở bên cạnh. Đây là một tia thần linh ý niệm, có được tương đối đáng sợ uy năng, nếu dùng cho phương diện tu luyện, dường như đồng đẳng với mở ra máy gian lận. Tại rốt đi không chút nào biết được tình huống dưới, kiếm phổ giúp hắn cải tạo tư chất thân thể, tăng cường năng lượng hấp thụ, thoải mái hơn tu luyện cùng cảm ngộ công pháp. Đường chấn sẽ không cải biến rốt đi vận mệnh quỹ đạo, lại có thể nhường hắn con đường tu hành càng thêm thông thuận, trong ngắn hạn có càng thêm thực lực cứng hãn. Dưới sự giúp đỡ của đường chấn, rốt đi chính dùng tốc độ khó mà tin nổi, không ngừng tăng lên nhìn thực lực bản thân. Rốt đi không biết chút nào, chỉ đem hắn xem như là cố gắng của mình kết quả, trong lòng còn có một chút đắc chí. Kỳ thực tại tu luyện thành công trước đó, lực lượng sẽ ở vào phong ấn trạng thái, rốt đi căn bản là không có cách bình thường sử dụng. Thiên tuyển giả nhóm nằm mơ đều không có nghĩ đến, đường chấn truyền thụ cho bộ kiếm pháp kia, kỳ thực xa so với bọn hắn tưởng tượng phải cường đại hơn. Nhìn như đơn giản chiêu thức, cần bằng bạc kiếm ý cùng cường hãn thực lực phối hợp, chỉ cần đơn giản một kiếm, là có thể liệt địa khai thiên. Đại đạo đơn giản nhất, bộ kiếm pháp kia cũng là như thế, càng là tu luyện thì càng cường hãn. Này là cường giả chân chính chi kiếm, chỉ có không ngừng kiên trì tu luyện, nắm giữ chân chính kiếm ý, mới có thể phát huy ra bộ kiếm thuật này uy lực kinh khủng. Thiên tuyển giả nhóm kiến thức có hạn, xem chân bảo như bùn sa, nếu là biết được chân tướng sau đó, tất nhiên sẽ hối hận đoạn gan ruột. Tất nhiên cái này cũng chẳng trách bọn hắn, rốt cuộc bộ kiếm pháp kia cảnh giới quá cao, ngay cả pháp sư liên minh phân bộ trưởng đều không có nhìn ra bất luận cái gì chỗ đặc thù. Liên như là một quả bom hạt nhân bị ném đến một tên dã nhân bên người, đối phương sẽ chỉ đem nó trở thành cục sắt, căn bản không biết uy lực của nó rốt cục lớn đến bao nhiêu. Hoàn thành thanh chức nhiệm vụ sau đó, rốt đi đám người cũng không có trở về sơn cốc cần bí, mà là bị khẩn cấp điều động chấp hành nhiệm vụ mới. Pháp sư liên minh thông qua điều tra phát hiện một tòa địch nhân cỡ lớn cứ điểm, tại xác nhận không sai sau đó, quyết định đem nó ngay lập tức diệt trừ. Bên ngoài thi hành nhiệm vụ mỗi cái tiểu đội, tất cả đều nhận được mệnh lệnh, đều sẽ cộng đồng tham dự lần này hội chiến. Trải qua hơn tiên đi đường, phong trần mệt mỏi rốt đi đám người, cuối cùng đuổi tới ở vào rừng cây chỗ sâu tụ tập địa điểm. Tại quá khứ mấy trăm năm trước đó, nơi này không hề có khu rừng rậm rạp, mà là một mảnh bình nguyên cốc địa. Chỉ là bởi vì chiến tranh nguyên nhân, tòa thành thị này bị phá hủy, sau đó lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bỏ đi. Địch nhân phát hiện cũng chiếm cứ nơi này, đêm này coi như một chỗ bí mật cơ địa, nhưng ở trong lúc vô tình bị pháp sư liên minh thám tử phát hiện. Ở cái thế giới này bên trong, pháp sư liên minh luôn luôn sánh vai nhìn trưởng khống giả thân phận, mấy trăm năm qua luôn luôn như thế. Bây giờ quyền uy lọt vào khiêu chiến, liên minh cao tầng giận không kèm được, đồng thời thì sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Phát hiện chỗ này địa điểm bí mật sau đó, pháp sư liên minh ngay lập tức triệu tập trọng binh, chuẩn bị tới một lần tập kích. Rốt đi đám người đến sau đó, phát hiện tại khu rừng rậm này di tích bên trong đã tụ tập hơn 2000 tên tu sĩ. Vì sắp xảy ra một hồi đại chiến, các tu sĩ tâm trạng hơi có vẻ căng thẳng, lớn như vậy doanh địa bên trong yên tĩnh im lặng. Chiến đấu còn chưa xảy ra, là bởi vì pháp sư liên minh cường giả còn chưa có tới, bọn hắn mới là thắng được cuộc chiến tranh này mấu chốt. Lại đợi gần nửa ngày thời gian, phía trước truyền đến rối loạn tương mừng, pháp sư liên minh cường giả đã đến. Đối với pháp sư liên minh cao thủ, rốt đi phi thường tò mò, âm thầm cầm đường chấn và so sánh, muốn nhìn một chút rốt cục ai mạnh hơn một ít. Nghe nói cường giả đến, liền tò mò điệu tiến tới. Mới vừa đi tới trong rừng rậm, liền xuyên thấu qua đám đông, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn thân thể thẳng tắp như núi, im lặng không lên tiếng đứng ở một đám tu sĩ bên trong, có vẻ hạc giữa bầy gà. Các hạ cũng tới. Rốt đi đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt lộ mừng như điên. Hắn hiện tại mới thôi, cũng không biết đường chấn tên, thậm chí ngay cả sử dụng giả danh cũng không biết. Tham dự hành động tiên tuyển giả, sơn cốc tiểu chấn thành viên liên minh, thì lục tục nhận ra đường chấn. Thấy tận mắt đường chấn ra tay, vì lực lượng một người kinh sợ thối lui cường địch, tại những tu sĩ này tâm lý, đường chấn thực lực sâu không lường được. Có đường chấn tự mình chấn thủ, lại thêm cái khác liên minh đại lão, lần này hội chiến có thể nói là 10 phần chắc chín. Sơn cốc gần bí phân bộ trưởng, đồng dạng đã tới chiến trường, giờ phút này đang cùng mấy tên khác phân bộ trưởng thấp giọng trò chuyện. Có thể làm cho mấy tên phân bộ trưởng tự mình trình diện, mang ý nghĩa trận chiến tranh này tương đối quan trọng, bên địch khẳng định có cường giả tồn tại. Vì phát ra từ nội tâm kính trọng, rất nhiều tu sĩ đối đường chấn không mình hành lễ, không biết rõ tình hình tu sĩ thấy thế, tất cả đều cảm thấy nghi hoặc không thôi. Bọn hắn cũng không nhận ra đường chấn, lại biết lúc trước sơn cốc tiểu chấn chuyện đã xảy ra, chỉ là không hề có đem hai bên liên hệ đến cùng nhau. Mắt thấy một đám tu sĩ biểu hiện như thế, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra tò mò, nghĩ phải hiểu rõ đường chấn rốt cục là người nơi nào. Chỉ là đường chấn vẻ mặt lạnh lùng, tản ra nhàn nhạt mũi nhọn, để người không dám tùy tiện tới gần. Mặc dù đại chiến sắp đến, rốt đi nhưng không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại dâng lên không cách nào ức chế hưng phấn. Hắn có một loại cảm giác, muốn hoàn thành trên thực lực đột phá, nhất định phải tích cực tham dự dạng này sinh tử chi chiến. Chính mình tấn thăng siêu phàm, chính là phát sinh ở trong chiến đấu, lần này kiếm đạo cảm ngộ cũng là như thế. Đối với tiếp xuống chiến tranh, Rốt đi tràn đầy chờ mong, hy vọng có thể có thu hoạch. Rốt đi không hề có ý thức đến, tâm tình của mình đã đang từ từ sửa đổi, bắt đầu vì một loại tất thắng tâm thái mà đối đãi chiến tranh. Trong lòng đang âm thầm cân nhắc lúc, đã thấy một thân ảnh đi đến trước mặt, chính là bị mọi người chú ý Đường Chấn. Không sai, đã có cảm giác ngộ, vậy liền tiếp tục cố gắng đi. Đường Chấn dùng giọng nói nhàn nhạt nói, sau đó quay người rời khỏi, cũng không cho Rốt đi trò chuyện cơ hội. Đa tạ các hạ. Rốt đi trong lòng một hồi mừng như điên, nghe được Đường Chấn lời nói này, liền biết đối phương đã nhìn ra chính mình thu hoạch cảm ngộ. Tất nhiên Đường Chấn mở miệng khích lệ, vậy đã nói rõ chính mình cảm ngộ không có vấn đề, là cái này đúng Rốt đi lớn nhất khẳng định. Nhìn Đường Chấn bóng lưng, Rốt đi tâm trí càng phát ra kiên định, xin thể nhất định phải đem nó luyện thành. Bên cạnh tiên tuyển giả thấy thế, không khỏi âm thầm hoài nghi, suy đoán Đường Chấn câu nói kia đại biểu nghĩa là gì. Lại đợi một quãng thời gian, tham dự hành động đội ngũ toàn bộ đến, ở vào mấy chục cây số bên ngoài địch nhân, lại đúng nguy cơ hoàn toàn không biết gì cả. Theo ra lệnh một tiếng, mấy ngàn tên tu sĩ đồng thời hành động, mênh mông quần quật hướng phía bên địch trận doanh giết tới. Chương 2811, nước chảy thành sông. Chương 2811, nước chảy thành sông. Khu rừng rậm rạp cung cấp tốt nhất tiềm hộ, nhường mấy ngàn tên tu sĩ có thể đồng thời hành động, không cần lo lắng bị địch nhân phát hiện. Địch nhân mặc dù có cảnh báo trước thủ đoạn, lại bị tinh thông đạo này tu sĩ không ngừng phá giải, trong lúc đó không có một chút xíu thông tin tiết lộ. Các tu sĩ tốc độ tiến lên cực nhanh, không có qua bao lâu thời gian, liền đã vượt qua mấy chục cây số khoảng cách, trực tiếp giết vào địch nhân hang ổ bên trong. Địch nhân bị đánh được trở tay không kịp, chiến đấu đột nhiên triển khai, rất nhanh liền tiến vào gay cấn trạng thái. Mỗi cái tiểu đội phối hợp lẫn nhau, tại từng người cường giả trấn thủ chỉ huy dưới, không ngừng thanh trước những kia hốt hoảng địch nhân, hướng phía trung ương khu vực không ngừng thúc đẩy. Địch nhân mặc dù bị đánh được trở tay không kịp, nhưng mà rất nhanh liền tổ chức, dựa vào địa hình ưu thế ương ngạnh chống cự. Tu sĩ không giống với sĩ binh, cho dù là đơn binh tác chiến, vẫn như cũ có cường hãn sức chiến đấu. Nhìn xem trên chiến trường tình huống liền biết, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, trận chiến đấu này không thể nào dễ dàng kết thúc. Khắp nơi đều là chém giết đến thân ảnh, mỗi thời mỗi khắc cũng có tu sĩ vẫn lạc, kêu thảm tiếng kêu rên chưa phát hiện bên hai. Theo di tích bên ngoài bắt đầu, trên mặt đất thì hiện đầy thi thể, tuyệt đại đa số đều thuộc về địch nhân, chứng minh tu sĩ liên minh vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Rốt đi cơ một thanh trường kiếm, đi theo đồng đội đẩy về phía trước vào, gặp phải số lượng địch nhân càng ngày càng nhiều. Không có qua bao lâu thời gian, đội ngũ thì trong chiến đấu bị tách ra, Rốt đi vận khí cũng không khá lắm, cùng đồng đội tách rời ra khoảng cách rất xa. Tại dưới tình huống bình thường, Rốt đi nên mau chóng về đơn vị, hoặc là lân cận gia nhập hắn đội ngũ của hắn bên trong. Thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là đơn thương độc mã địa tiếp tục đi tới, cùng những tiểu đội khác cộng đồng săn giết địch nhân. Hắn lúc này trạng thái, kỳ thực đã hơi không khống chế được, chỉ là bản thân không có ý thức được mà thôi. Có Đường Chấn phụ trách theo dõi, có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề, nếu thay đổi một người, rất có thể cảnh ngộ nguy cơ chí mạng. Trong lúc vô tình, Rốt đi lần nữa cách nhóm xâm nhập, gặp phải một tên thân mặc trường bào màu đen tu sĩ. Đối phương sắc mặt dữ tợn, toàn thân treo đầy các loại cốt chế phẩm, vừa nhìn liền biết không phải hạng người lương thiện. Nhìn xem tán phát khí tức liền biết, so sánh những kia phổ thông tu sĩ, tên này địch nhân thực lực rõ ràng càng mạnh một ít. Một tên nho nhỏ tu sĩ, có can đảm đơn độc hành động, thực sự là không biết sống chết. Tất nhiên đụng phải ta, vậy liền chính mình đi chết đi. Hắc bảo tu sĩ khặc khặc cười quái dị, đồng thời nhắm ngay Rốt đi nói lẩm bẩm, một cỗ khí tức âm xâm tràn ngập ra. Trên người hắn xương cốt cực tốc chấn động, đột nhiên phát ra một tiếng vang kỳ quái, trong đó một quả lớn chừng quả đấm đầu lâu trong nháy mắt nổ tung. Cốt phiến bay múa bên trong, một đoàn hắc vụ xuất hiện, thẳng đến đối diện Rốt đi bay đi. Hắc vụ như cùng sống vật, tốc độ vừa nhanh vừa vội, mang theo để người buồn nôn khí tức tanh hôi. Rốt đi run tay ném ra hai thanh phi đao, bắn vào hắc vụ bên trong, bên hai lại nghe được một hồi tê tê kêu quái dị. Chẳng qua trong nháy mắt, phi đao liền đã gỉ nát ăn mòn, mềm mềm rơi xuống đất. Phi đao công kích mất đi hiệu lực, Rốt đi cũng đã thừa cơ di động vị trí, tránh đi kia tà ác hắc vụ công kích. Tránh đi công kích của địch nhân, tiếp xuống thì đến phiên chính mình xuất kích, thế tất yếu dùng thế sét đánh lôi đỉnh đem địch nhân chém giết. Đi chết đi. Thời khắc này Rốt đi chiến ý dạt dào, đối mặt địch nhân chính là dồn sức đánh bằng mạnh, dường như vậy mới có thể phóng thích trong lòng hỏa diễm. Địch nhân càng mạnh, đấu trí cũng liền càng mạnh, căn bản không có bất kỳ ý sợ hãi. Trong lúc vô tình, tại trên người Rốt đi đã tích lũy dậy rồi một loại vô địch khí thế. Khốn nạn. Mắt thấy Rốt đi mạnh mẽ đâm tới giết tới trước mặt, áo bào đen địch nhân sợ tới mức đội vàng lách mình tránh né, sợ kia ba thước hàn quang xuyên thủng cơ thể. Mặc dù Rốt đi thực lực không bằng hắn, thế nhưng áo bào đen địch trong lòng của người ta cũng đã dâng lên một tia sợ hãi. Trên chiến trường, sợ nhất kiểu này thứ không sợ chết, hoàn toàn không có ý định còn sống trở về. Nếu không thể kịp thời đem nó tiêu diệt, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị, hoặc là dứt khoát bay người thoát khỏi, lẫn mất càng xa càng tốt. Rốt đi khí thế càng ngày càng mạnh, hắn gắt gao khóa chặt hắc bảo tu sĩ, như là ác lang giống như không ngừng đột cắn lên đi. Một thanh trường kiếm trên dưới tung bay, đem địch nhân không gian chung quanh toàn bộ phong tỏa, căn bản không lưu mảy may khe hở. Hắn hiện tại có loại cảm giác thể nội bị đè nén loại lực lượng kia, giống như núi lửa giống như sắp phun trào. Loại cảm giác này nhường hắn càng phát ra nóng nảy, con mắt trở nên đỏ như máu, thỉnh thoảng gầm nhẹ lên tiếng. Vung vẩy trường kiếm tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, mang theo lực lượng thì càng lúc càng lớn. Hắc bảo tu sĩ né tránh không kịp, ngạnh kháng Rốt đi một kiếm, bị chấn động đến hơi kém thổ huyết. Chết tiệt, đây là người điên từ đâu tới? Tại áo bào đen tân trang trong mắt, Rốt đi đã biến thành một đầu nổi điên dã thú, không đem địch nhân cắn chết thể không bỏ qua. Nhất định phải lập tức rút lui, bằng không dây dưa tiếp, chính mình không chừng sẽ chết ở chỗ này. Hắc bảo tu sĩ nghĩ đến đây, không chút do dự quay người thoát khỏi, sau lưng ruột đỉ cuồng hống một tiếng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đuổi theo. Hai bên tại di tích bên trong ngươi truy ta trốn, ngay lập tức khiến cho những địch nhân khác chú ý, chẳng mấy chốc sẽ địch nhân ra tay chặn đường, cố gắng đem mạnh mẽ đâm tới ruột đỉ tiêu diệt. Cút ngay cho ta. Thấy có người ngăn cản chính mình, nổi giận ruột đỉ tức giận đến giận sôi lên, giống giận huy kiếm chém vào đi lên. Phốc phốc. Chỉ thấy một đạo hàn quang thoáng hiện, tên kia chặn đường ruột đỉ địch nhân, lại bị từ đầu đến chân chém thành hai khúc. Bên cạnh địch nhân thấy thế, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, không ngờ rằng ruột đỉ thực lực vậy mà như thế cường hãn. Hắc bảo tu sĩ khỏe miệng co giật, căn bản không nhìn tới chết mất đồng bọn, tiếp tục hướng phía xa xa chạy đi. Nhìn bị chính mình một kiếm chém giết địch nhân, ruột đỉ mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Ngay tại vừa mới một khắc này, hắn cảm giác thể nội bị đè nén lực lượng, lại thả ra ngoài rồi từng chút một. Thậm chí hắn cũng không có cảm giác, loại lực lượng kia liền lan tràn đến trên trường kiếm mặt, đem địch nhân đối diện ngay cả người mang giáp chém thành hai khúc. Trong tay thanh trường kiếm kia đã triệt để phá hủy, chỉ còn lại có một đoạn chuỗi lùi chui kiếm, chứng minh vừa nãy cũng không phải là ảo giác. Ta làm được, ta thật làm được, ha 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 ha. Rốt đi ngửa mặt lên trời cười to, toàn vẹn mặc kệ chính mình vị trí môi trường, căn bản không có đem địch nhân ở chung quanh để vào mắt. Siêu. Cách đó không xa một cái bay tới băng mâu, thẳng đến rốt đi hậu tâm, như muốn đem nó đánh chết tại chỗ. Cười to rốt đi quay thân vừa trốn, tránh đi địch nhân đánh lén, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía địch nhân vị trí. Giờ khắc này rốt đi, cảm giác trở nên nhạy bén vô cùng. Dám đánh lén ta, ngươi thì đi chết đi. Rốt đi trong miệng phát ra gầm nhẹ, sau đó như là ngựa hoang đức cương, thẳng đến vừa nay đánh lén địch nhân của mình đánh tới. Tên kia địch nhân bị giật mình, thế nhưng làm phát hiện rốt đi tay không tấc sắt lúc, nhưng lại phát ra khinh thường cười lạnh. Cuồng vọng ngu xuẩn, chết hẳn là ngươi. Địch nhân giơ tay thi pháp, lại là mấy cây băng mâu xuất hiện, thẳng đến rốt đi bắn tới. Mắt thấy kia mấy cây lóe sáng băng mâu bay tới, rốt đi cố gắng tìm kiếm vũ khí đó đỡ, lại phát hiện bên cạnh không có bất kỳ vật gì. Theo bản năng sở về phía sau lưng, nắm lên bị miếng vải đen bao khỏa phiến gỗ, hướng phía băng mâu đập tới. Làm bắt lấy phiến gỗ nhi một khắc này, rốt đi trong lòng hiện lên một vòng cảm giác quen thuộc, thể nội năng lượng dường như tìm được rồi chút xuống thông đạo. Vâng. Đáng sợ năng lượng theo một kiếm bên trong phun ra, bắn tới băng mâu bị chấn nát, dư thế không cần thẳng đến tên kia địch nhân đánh tới. Địch nhân ngay cả cơ hội tránh né đều không có, liền bị lực lượng cuồng bạo hoành thành mảnh vỡ, máu tươi thịt vụn mạn thiên phi vũ. Chương 2812, con đường cường giả chương 2812, con đường cường giả rốt đi chỉ dựa vào một cái một kiếm, đánh giết trong chớp mắt một tên cường địch hành vi, ngay lập tức khiến cho hai phe địch ta chú ý không ai hiểu rõ này một đòn mãnh liệt làm sao phát ra, cũng hiểu được lực sát thương tuyệt đối chân thật đáng tin, chính diện giao chiến lúc, dù là cao giai tu sĩ đều không thể gánh vác. Công kích như vậy nếu như có thể kéo dài, như vậy chỉ bằng vào rốt đi một người, có thể đối với địch phương tạo thành trọng thương. Giết hắn. Bên địch một tên đầu lĩnh quát, đồng thời chỉ huy thủ hạ tu sĩ, thẳng đến rốt đi giết tới. Hiểm hộ hắn. Pháp sư liên minh chỉ huy quan, đương nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, tại địch nhân phát động tập kích đồng thời, bọn hắn thì bắt đầu trợ giúp rốt đi. Giết. Rốt đi nắm chặt trong tay một kiếm, toàn thân sát khí đằng đằng, nhìn nào địch nhân đi lên, không chút do dự lần nữa huy kiếm. Ông. Dường như có một đạo tiếng vang tại mọi người bên tai nhẹ nhàng quen quần, như là hổ khiếu long ngâm giống như. Cái kia thanh bị hắn sửa chữa qua một kiếm, giờ phút này chính hiện ra nguyện bạch sắc quang mang, đó là sơ bộ ngưng kết bén nhọn kiếm ý trường kiếm vung vẩy trong lúc đó, một đạo kiếm khí quét ngang mà ra, trực tiếp rơi vào những địch nhân kia trên thân. Địch nhân tránh né không nổi, bị vô hình mũi nhọn đảo qua sau đó, cơ thể trong nháy mắt chia làm hai nửa, ngã trên mặt đất không ngừng kêu rên. Chỉ một kiếm mà thôi, thì có hơn 10 tên địch nhân bị chém giết, quả thực hung tàn tới cực điểm. T. Thấy cảnh này cảnh tượng, địch nhân ở trung quanh hít sâu một hơi, không còn tiếp tục hướng phía trước tới gần. Bọn hắn sợ sệt rốt đi trở tay một kiếm, đem chính mình thì chém thành hai khúc, trở thành không người hiểu thi thể. Pháp sư liên minh những tu sĩ kia, ngược lại là mừng rỡ, bọn hắn giống giận xông về phía trước, cố gắng thừa thắng xông lên. Trái lại một kiếm chém giết hơn 10 tên địch nhân rốt đi, đã vì hưng phấn mà dẫn đến mặt mày méo mó, loại đó cường đại lực lượng kinh khủng, đối với hắn tâm linh tạo thành rung động thật lớn. Rốt đi đột nhiên phát hiện, mình đã mê luyến rồi loại cảm giác này, hưng phấn toàn thân cũng run rẩy. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là giết cái thống thống khoái khoái, đem kia cổ áp lực lực lượng toàn bộ thả ra ngoài. Về phần những chuyện khác, rốt đi căn bản không thèm để ý nắm chặt trong tay một kiếm, đem hết toàn lực đem nó nâng lên, lần nữa hướng phía địch nhân vị trí chém vào mà đi. Vâng! Lại là một đạo kiếm khí quét ngang mà ra, lướt qua đổ nát thê lương, một đường cắt bay đá chạy. Lọt vào công kích những địch nhân kia, có may mắn né tránh, còn có bị chém thành hai khúc, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đổ vào phế tích bên trong. Lại là kinh thiên nhất kích, triệt để chấn nhiếp địch gan, thậm chí đủ để sửa đổi chiến trường tình thế. Cho dù là chấn thủ chiến trường cường giả, đều không thể thoải mái làm được điểm này, mặt mũi tràn đầy đều là rung động nét mặt. Nhìn cái kia đáng sợ phá hoại chẳng cảnh, lại nhìn cầm trong tay một kiếm rốt đi, mọi người ánh mắt đã trở nên kính sợ lẫn lộn. Mỗi cái phân bộ cường giả không chớp mắt chằm chằm vào rốt đi, trong ánh mắt lộ ra một tia khát vọng cùng tham lam. Cường đại như thế thủ đoạn, vì sao mình không thể nắm giữ? Đến từ sơn cốc tiểu trấn tu sĩ, ánh mắt càng thêm phức tạp, bọn hắn từ trên người rốt đi nhìn thấy giống như đã từng quen biết một màn. Đây là quyển kia trên kiếm phổ kiếm thuật. Một tên tiên tuyển giả thấp giọng kêu lên, trên mặt nét mặt trong nháy mắt ngốc trệ, trong lòng lại là vừa sợ vừa giận, hắn thực sự không thể tin được, bị chính mình phán định là cấp độ nhập môn kiếm thuật, lại có đáng sợ như vậy uy lực. Nguyên lai không phải kiếm thuật đơn giản, mà là không có tìm được chính xác thi triển cách thức, nhìn như thiếp thân cận chiến thủ đoạn, thực chất lại là bén nhọn công kích từ xa. Chẳng trách không cần phức tạp chiêu thức, vẹn vẹn là đơn giản quét ngang trẻ dọc, chỉ vì mỗi chiêu phát ra sau đó đều có thể quét sạch xung quanh mấy chục mét khu vực. Chỉ nhìn một cách đơn thuần phá hoại hiệu quả, nói là thần cấp cũng không quá đáng. Đáng tiếc lúc trước thần kỹ bày ở trước mặt chính mình nhưng không có kiên trì tu luyện, luôn luôn kiên trì tu luyện rồi đi, thậm chí bị chính mình chế dễ ước. Bây giờ quay đầu nghĩ lại, quả thực thật quá ngu xuẩn, không công thác thất lương cơ. Tại cảm giác ngượng đồng thời, thiên tuyển giả nhóm trong lòng còn đang ở âm thầm kinh hỉ, mặc dù bọn hắn lúc trước từ bỏ tiếp tục tu luyện, lại cũng không có nghĩa là về sau không thể tu luyện. Nếu lúc này một lần nữa nhặt lên, có phải cũng được, tượng ruột đi như vậy, phát ra đáng sợ như thế mà đòn công kích chí mạng. Ai ngờ ý nghĩ này vừa mới dâng lên, thiên tuyển giả nhóm thì biến sắc, tâm tình của bọn hắn trở nên nôn nóng bất an, giống như bị mất quý báu nhất đồ vật. Nguyên lai trong đầu về kiếm thuật ký ức đã trở nên mơ hồ không rõ, nếu như không phải vì ruột đi nguyên nhân, thậm chí có khả năng đã hoàn toàn quên đi chuyện này. Nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ là, ngay tại thiên tuyển giả nhóm hồi ức kiếm thuật một khắc này, liền phảng phất cuồng phong gợi lên rồi dùng bụi viết tại phiến đá trên chữ viết, ký ức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Chẳng qua trong thời gian thật ngắn, về kiếm thuật những ký ức kia liền đã biến mất sạch sẽ. Tình cảnh quái dị như vậy, nhường thiên tuyển giả nhóm vừa tức vừa gấp, đồng thời suy đoán rất có thể cùng Đường Chấn liên quan đến. Nguyên lai được tuyển chọn bỏ cuộc một khắc này, liền đã mất đi tu luyện tư cách, thậm chí ngay cả ký ức cũng không xứng có. Đoán được loại khả năng này sau đó, thiên tuyển giả nhóm ảo não dị thường, hiểu rõ bỏ lỡ cơ hội lần này sau đó, sợ là rất khó có cơ hội lại tu luyện kiếm pháp. Kiếm pháp thể hiện ra uy lực chân chính trước đó, Đường Chấn có thể đem nó xem như khảo nghiệm thủ đoạn, xem ai rốt cục có phương diện này cơ duyên. Chẳng qua khi uy lực kiếm pháp hiện ra, đáp án triệt để công bố sau đó, bất kể Đường Chấn hay là ruột đi bản thân, cũng sẽ không dễ dàng lại đem kiếm pháp dạy cho bọn hắn. Cơ hội chỉ có một lần, bọn hắn cũng đã bỏ lỡ, căn bản không có bù đắp có thể. Thiên tuyển giả nhóm buồn bực đến thổ huyết, bọn hắn dùng hâm mộ ánh mắt ghen tị căm tức nhìn ruột đi, nhưng chưa phát hiện ruột đi trạng thái vô cùng không thích hợp. Nguyên lai ngay tại bổ ra vừa nãy một kiếm kia về sau, ở vào phấn khởi trạng thái dưới ruột đi, rõ ràng cảm giác được một tia dị thường, một loại không cách nào hình dung đau khổ theo trong cơ thể của hắn tuôn ra, phảng phất đang thời gian cực ngắn trong, toàn thân mỗi thốn gân cốt đều bị vò nát. Dũng đả thương người, trước thương mình. Rốt đi trong đầu, đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. Công kích cường hãn như vậy thủ đoạn, làm sao có khả năng tùy ý thi triển, không cần nỗ lực bất kỳ đại giới. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại kiếm pháp thi triển trong quá trình, sẽ đối với cơ thể tạo thành phản vệ, với lại kiểu này phản vệ đau khổ dị thường. Nhận thống khổ ảnh hưởng, rốt đi theo trạng thái điên cuồng bên trong dần dần khôi phục, bắt đầu bình tĩnh tự hỏi vấn đề. Cho tới giờ khắc này hắn mới phát hiện, chính mình vậy mà như thế điên cuồng mà xúc động, có can đảm đơn thương độc mã giết vào trại địch nội địa. Nếu địch nhân điên cuồng phát động công kích, như vậy ở vào trạng thái mất khống chế chính mình, có thể đã biến thành một cỗ thi thể. Cảm thụ lấy thân thể tình hình, Rốt đi xác nhận một việc, chính mình không thể nào tái phát ra tương tự công kích. Mặc dù kinh mạch gặp thương tích, nhưng mà Rốt đi cũng không lo lắng, vì thương thế cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Không được bao lâu thời gian, thương thế rồi sẽ khôi phục như lúc ban đầu, hắn lại có thể lại lần nữa thi triển loại đó cường hãn kiếm thuật. Chẳng qua giờ này khắc này, hắn chỉ có thể lựa chọn quan chiến, ngay cả tự vệ đều thành rồi vấn đề. Cú may theo pháp sư liên minh không ngừng thúc đẩy, lại bộ đội đã sát nhập vào hạch tâm khu vực, chung quanh đều là đồng bạn thân ảnh. Liền xem như không ai bảo hộ, hắn cũng không cần là an toàn lo lắng, chỉ cần đề phòng địch nhân đánh lén liền có thể. Ngay tại ruột đi dáng chống đỡ nhìn bị thương cơ thể, tự hỏi có phải muốn tìm chỗ lúc nghỉ ngơi, lại nhìn thấy mười mấy mét bên ngoài con đường bên trên, Đường Chấn đang dùng nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía chính mình. Nhìn thấy Đường Chấn đứng yên thân ảnh, ruột đi trong lòng đột nhiên sinh ra một vòng cảm nộ, ám đạo chính mình có chút nóng nội. Tất nhiên xác định chính mình phương hướng không sai, sao không thuận theo tự nhiên, một bước một dấu chân an tâm đi tới, mà không phải giống như bây giờ, đội vã nóng nảy cố gắng chứng minh bản thân, kết quả lại làm cho chính mình đưa thân vào nguy hiểm bên trong. Cương giả chân chính con đường, cần đi ổn mỗi một bước, tuyệt đối không thể làm tham công liệu lĩnh hành sự lỗ mãng. Suy nghĩ vừa mới dâng lên, Rốt đi cũng cảm giác năng lượng trong cơ thể phi tốc vận chuyển, thoáng qua trong lúc đó thì đi khắp toàn thân. Gặp thương tích cơ thể, bắt đầu phi tốc khép lại, nhường Rốt đi trạng thái tinh thần trở nên càng ngày càng tốt. Rốt đi vừa mừng vừa sợ, thể nội năng lượng chẳng những có đáng sợ lực phá hoại, vẫn còn có chữa trị thân thể công năng. Khi hắn ngạc nhiên ngẩng đầu chung quanh lúc, đã thấy cách đó không xa Đường Chấn khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo một vòng khen ngợi tâm ý. Chương 2813, chân chính diễn viên. Chương 2813, chân chính diễn viên. Nhìn thấy một màn kia nụ cười lúc, Rốt đi trong lòng rất rõ ràng, chính mình tất cả biến hóa đều không có giấu giếm được Đường Chấn. Hắn chính thông qua phương thức như vậy, đúng tự mình tiến hành cổ vũ, nói với chính mình không hề có làm sai. Xác nhận điểm này về sau, Rốt đi cảm thấy một hồi an tâm, trên người loại đó thường nhân khó mà chịu được đau khổ, dường như thì tan theo mây khói. Hoặc nói tại đây giữa sự thống khổ, Rốt đi tìm được rồi thuộc về hắn vui vẻ, cảm thấy vui sướng đồng thời, ý chí lực trở nên càng phát ra kiên cường. Có thể nói từ đây cắt ra thủy, Rốt đi thật sự bước lên con đường cường giả, với lại phía trước một mảnh đường bằng thẳng. Chỉ phải tiếp tục cố gắng, sớm muộn có một ngày, chính mình sẽ trở thành cường giả chân chính. Nhìn tại trong khoảng thời gian ngắn, khí chất thì đã xảy ra to lớn biến hóa Rốt đi, Đường Chấn biết mình ra hiệu ngầm có kết quả. Theo một tên bình thường thiên tuyển giả, trong thời gian cực ngắn gia nhập siêu phàm trận doanh, đồng thời có rồi cường hãn sức chiến đấu. Bất kể phóng ở địa phương nào, Rốt đi biểu hiện đều đủ để xưng là ưu tú, sự phát triển của tương lai càng là hơn vô khả hạn lượng. Đường Chấn vốn cho là chuyện này cùng mình liên quan đến. Thế nhưng khi hắn lật xem vận mệnh chi thư, nhìn xem đến rồi nội dung bên trong lúc, lại ngay lập tức thay đổi vốn có ý nghĩ. Nguyên lai tại vận mệnh chi thư bên trong, ghi chép ngoài ra một đoạn đặc sắc chuyện xưa. Rốt đi theo một vị thần bí trong tay cường giả, học xong một bộ kiếm pháp, cái khác thiên tuyển giả cũng là như thế. Nhưng mà có mắt không tròng thiên tuyển giả nhóm, bỏ qua lần này cơ duyên, chỉ có Rốt Đi giữ vững được xuống dưới, đồng thời tại một lần trong chiến đấu sơ quy môn kính, nắm giữ bộ kiếm pháp kia tinh túy. Nếu chợt nhìn lúc, xác thực không có vấn đề gì, vận mệnh chi thư ghi chép toàn bộ đều là sự thực. Nhưng nếu là nghiêm túc đọc lời nói, rồi sẽ phát hiện chỗ không đúng. Vì vận mệnh chi thư cũng không có đề cập tên của hắn, thậm chí tận lực làm giảm bớt hắn tồn tại, chỉ dùng cường giả bí ẩn để hình dung. Có chút chi tiết miêu tả, hoàn toàn chính là một người khác, nửa chút tìm không thấy đường chấn ảnh tử. Hoặc nói vận mệnh chi thư miêu tả, hoàn toàn chính là một người khác, mà không phải đường chấn cái này sự kiện kinh nghiệm bản thân người. Đường chấn trong lòng hoài nghi, cũng bị lần nữa câu lên. Tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình, hắn một mực cân nhắc vận mệnh chi chủ dụ ý, vì sao muốn sắp đặt như vậy một nhiệm vụ đặc thù. Với lại nghe rổ kỳ ý nghĩa, nhất định phải là chính mình tự mình tham dự, người khác căn bản cũng không có tư cách này. Tương tự nhiệm vụ, đường chấn hay là lần đầu tham dự, trong lòng không thể tránh khỏi sẽ sinh ra tò mò. Đường chấn ban đầu ý nghĩ, chính là cái này nhiệm vụ cùng mình liên quan đến, lại có lẽ là tại nào đó trọng yếu bên trên, sẽ cùng chính mình dính líu quan hệ. Đồng thời còn muốn cùng vận mệnh chi đảo có chỗ liên lụy, cho nên mới sẽ nhường vận mệnh chi chủ tự mình bố cục, để cho mình không thể không tiếp nhận nhiệm vụ. Thế nhưng vận mệnh chi thư tận lực làm nhạt, lại làm cho đường chấn trở nên có chút chần chờ, cảm giác sự việc cũng không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Đường chấn giờ phút này vai trò nhân vật, kỳ thực xen vào chân thực cùng hư giả trong lúc đó, thuộc về rất tồn tại đặc thù. Bởi vì hắn vị trí đoạn thời gian, kỳ thực đã thuộc về lịch sử, chuyện thật đã sớm đã từng xảy ra. Đường chấn tham dự, vẹn vẹn là lịch sử tái diễn, mà không phải sáng tạo mới lịch sử. Tại đường chấn tham dự cái này nhiệm vụ trước đó, Rốt Ý liền đã trải qua việc này, khi đó không có đường chấn tham dự, hắn lại là theo trong tay ai học tập bản lĩnh. Cho nên nói tại chính thức lịch sử bên trong, vốn là tồn tại như vậy một vị nhân vật, đồng thời cho Rốt Đi bộ kiếm pháp kia. Đường chấn giờ phút này chính sánh vai nhìn thân phận của đối phương, quan sát đến Rốt Đi mỗi tiếng nói cử động, chấp hành thuộc về nhiệm vụ của mình. Chính là bởi vì cái thân phận này vốn là tồn tại, cho nên thay thế thân phận đối phương đường chấn, mới không có lọt vào bản nguyên ý thức bài xích. Đường chấn tất nhiên thay thế thân phận của đối phương, như vậy hành vi của hắn có phải nhận lấy nào đó lực lượng thần bí dẫn đạo, mới có thể cùng trong lịch sử tất cả qua lại trùng hợp. Cái này khiến đường chấn cảm thấy có chút sợ hãi, nếu sự thực quả thực như thế, vậy hắn vì sao không có cảm thấy nửa chút dị thường? Cần biết cùng Rốt Đi tiếp xúc sau đó, rất nhiều chuyện đều là thuận theo tự nhiên, còn có một ít là đường chấn tận lực thăm dò, chính là muốn nhìn một chút sẽ dẫn phát dạng gì phản ứng. Kết quả mấy lần thí nghiệm, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Không biết tại nguyên bản lịch sử bên trong, xác thực phát sinh qua dạng này thăm dò, vẫn là bị bản nguyên ý thức cưỡng ép tiến hành sửa đổi, dẫn đến có nguyên nhân mà không có kết quả. Mặc dù phát hiện dị thường, nhưng mà đường chấn cũng không thèm để ý, bởi vì này cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ cần thuận theo tự nhiên, hoàn thành chính mình nên làm sự tình, yên tĩnh chờ đợi chân chính nhiệm vụ tiến đến liền có thể. Trong di tích chiến đấu vẫn còn tiếp tục, địch nhân đã bị vây ở trung ương khu vực, đang làm lấy liều chết đánh cược một lần. Phụ trách trấn thủ chỉ huy các đại phân bộ trưởng, giờ phút này thì sôi nổi ra tay, đối với địch phương cao thủ tiến hành công kích. Chém giết trở nên càng phát ra là thảm thiết, trong di tích gương máu chảy thành sông, khắp nơi đều có vụn vặt không hoàn toàn thi thể. Lúc trước vẫn luôn quan chiến đường chấn, thì tại lúc này tham dự chiến đấu, một thanh trường kiếm giết đến bên địch đầu người quần quật. Nếu như là đường chấn bản tôn, đương nhiên sẽ không tham chiến, thế nhưng vai trò nhân vật lại nhất định phải như thế. Thuận theo tự nhiên sánh bay, lặng yên không tiếng động quan sát, đồng thời trải nghiệm nhân sinh muôn màu, đúng đường chấn mà nói là một mũi tên trúng mấy chim chuyện tốt. Gia nhập pháp sư liên minh sau đó, đây là đường chấn lần thứ 2 trước mặt mọi người ra tay, nhưng như cũng đã dẫn phát vô số tu sĩ kinh ngạc. Đến từ những phân bộ khác các tu sĩ, cuối cùng đã rõ ràng rồi đường chấn vì sao được người tôn kính, chỉ vì thực lực của hắn xác thực cực kỳ cứng hãn. Hậu phương quan chiến Rốt Đi, lần nữa mắt thấy loại đó làm người ta run rẩy cả linh hồn công kích, trong lòng tràn đầy không kiềm chế được kích động. Cùng đường chấn thủ đoạn so sánh, chính mình chỉ có thể coi là sơ cấp, tương lai còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Hắn hy vọng có một ngày, chính mình cũng được tượng đường chấn như thế, trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, chiến tranh cuối cùng kết thúc. Nhân số chiếm cứ ưu thế, với lại thuộc về đánh lén pháp sư liên minh, không hề nghi ngờ địa thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Mặc dù thân mình thì có tổn thất, nhưng mà cùng đạt được chiến quả so sánh, này một ít hy sinh hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chiến đấu sau khi chấm dứt, chính là quét dọn chiến trường phân đoạn, bởi vì nơi này là địch nhân hang ổ một trong, cho nên chiến lợi phẩm số lượng coi như phong phú. Về phần bị thương tu sĩ, trừ phi là đặc biệt nghiêm trọng người, bằng không trên cơ bản đều là ngay tại chỗ nghỉ ngơi trị liệu. Sở dĩ sẽ làm như vậy, là bởi vì lại nhận được nhiệm vụ mới, phát hiện ngoài ra một chỗ địch nhân tụ tập địa điểm. Pháp sư liên minh tổng bộ quyết định thừa thắng xông lên, không cho địch nhân lưu lại mảy may cơ hội thở dốc, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn đối với địch nhân tạo thành trọng thương. Chỉ cần hoàn thành một bước này, pháp sư liên minh có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thậm chí có cơ hội một tiếng chống tăng khí thế đem nó triệt để diệt trừ. Vì pháp sư liên minh lợi ích, phổ thông tu sĩ liền xem như nỗ lực một ít hy sinh thì là chuyện đương nhiên tình. Rốt Đi thương thế không coi là nghiêm trọng, thậm chí đơn nhìn bề ngoài, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì bị thương dấu hiệu. Rút lui hậu phương danh sách bên trong, căn bản không có tên của hắn, ngược lại là đối với hắn ủy thác trách nhiệm, đã trở thành một chi tiểu đội trưởng. Chỉ vì lúc trước trong chiến đấu, biểu hiện của hắn sát thực dũng mãnh, lại chém giết hơn 20 tên địch nhân. Tiểu này chiến tích rất lóa mắt, bị trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, vốn là chuyện đương nhiên tình. Đối với pháp sư liên minh sắp đặt, Rốt Đi cũng không ngại, bởi vì hắn thân mình thì ở vào thực lực củng cố giai đoạn. Lúc này cách làm chính xác nhất, chính là tiếp tục trên chiến trường, không ngừng ma luyện tự thân kỹ nghệ, vững chắc hiện hữu cảnh giới. Nếu bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ này khó được cơ duyên, tương lai nhất định hối tiếc không kịp. Chương 2814, không thể nói chương 2814, không thể nói từ phá hủy dấu ở di tích bên trong địch nhân hang ổ, Rốt Đi liền bắt đầu công việc lu bù lên, cả ngày buôn ba đi khắp trên chiến trường, dường như một khắc không được ngừng. Địch nhân giấu ở dưới lòng đất thế lực, xa so với dự tính còn muốn khổng lồ, chiến đấu thì xa so với trong tưởng tượng càng thêm máu tanh tàn khốc. Đối với Rốt Đi mà nói, là cái này tốt nhất đá mài đao, nhường hắn thanh trường kiếm này trở nên càng phát ra sắc bén. Vì tu hành kiếm thuật lực sát thương to lớn, nhường Rốt Đi trên chiến trường khó gặp đối thủ, danh khí cũng biến thành ngày càng vang dội. Có người cho hắn một ít tên hiệu, dùng cái này chứng minh hắn cay nghiệt cùng hung hãn, rất nhiều địch nhân đang nghe nói tên của hắn về sau, sẽ không chút do dự lựa chọn thoát khỏi chiến trường. Hắn dẫn đầu đội ngũ, dần dần biến thành pháp sư liên minh vương bài, nhận càng ngày càng nhiều coi trọng. Năm đó cùng nhau thi hành nhiệm vụ thiên tuyển giả, bây giờ chỉ còn lại có một gần một nửa, ngoài ra một nửa đều đã vất lạc. Đã từng có hai tên thiên tuyển giả tìm thấy Rốt Đi, hy vọng lại lần nữa học tập kiếm thuật, kết quả bị không chút do dự từ chối. Thiên tuyển giả không có cam lòng, muốn ám hại Rốt Đi, lại bị hắn dùng đơn giản thủ đoạn, tất cả đều giết chết tại rồi trên chiến trường. Trải qua chuyện này sau đó, còn lại thiên tuyển giả nhóm đạt được rồi giáo huấn, cũng không dám lại hy vọng hao huyền. Kỳ thực tìm thấy đường chấn cũng có thể học tập kiếm thuật, chỉ là cấp cho thiên tuyển giả nhóm hai cái lá gan, cũng không dám đi làm chuyện này. Rốt Đi có lẽ sẽ vì một ít nguyên nhân chịu đựng thiên tuyển giả nhóm yêu cầu vô lý, nhưng mà đường chấn nhưng không có những kia cố kỵ. Một khi chọc giận đường chấn, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên căn bản không có người dám đi muốn chết. Pháp sư liên minh một ít tu sĩ đồng dạng ngấp nghé bộ này uy lực cường hãn kiếm thuật, kết quả vừa mới khai thác hành động thì nhận được đến từ đường chấn cảnh cáo. Nếu không thu tay lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhận được cảnh cáo sau đó, có tu sĩ lựa chọn rời khỏi xin lỗi, còn có tu sĩ tiếp tục khư khư cố chấp. Kết quả không có qua bao lâu thời gian, những kia coi như không thấy cảnh cáo tu sĩ, tất cả đều không hiểu ra sao đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chuyện này dẫn tới không nhỏ hành động, tất cả mọi người hiểu rõ việc này cùng đường chấn liên quan đến, nhưng mà căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào. Nghe nói một tên người chết phụ thân là pháp sư liên minh tổng bộ đại nhân vật, khi hắn biết được chuyện này về sau, tự thân lên môn hương sư vấn tội. Không ai hiểu rõ hai bên gặp mặt sau đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là vị đại nhân vật này trải qua việc này sau đó, trực tiếp tuyên cáo rồi rời trước cần lui. Căn cứ bí ẩn con đường truyền ra thông tin, vị đại nhân vật này bản thân bị trọng thương, triệt để biến thành phế nhân, với lại căn bản không có lại lần nữa khỏi hẳn có thể. Vì vị đại nhân vật này đột nhiên thất thế, dẫn đến hắn khống chế phe phái bị chèn ép, rất nhiều tu sĩ lọt vào liên lụy tác động đến. Vì liên minh tổng bộ chấn động, đường chấn danh khí càng biến đổi thêm vang dội, đã đến không người dám tại trêu chọc trình độ. Rốt Đi đạt được rồi chỗ tốt không nhỏ, hắn bị ngoại giới thừa nhận làm đường chấn chân truyền đệ tử, hoàn lộ một đường thuận phong thuận dòng, cho dù ai đều sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Rốt Đi trong lòng cảm kích, đã từng chuyên môn thăm hỏi nói lời cảm tạ, kết quả chỉ là cách cửa phòng nói chuyện với nhau vài câu, không hề có nhìn thấy đường chấn bản thân. Thông qua lần này trò chuyện, hắn đạt được rồi kiếm pháp đến tiếp sau bộ phận, nhường thực lực có rồi lần nữa tăng lên có thể. Rốt Đi mừng rỡ dị thường, cách môn dập đầu bái tạ. Hai bên tuy không sư đồ chi danh, lại đã có sư đồ chi thực, Rốt Đi đã đem phần ân tình này nhớ kỹ trong lòng, xin thể có cơ hội nhất định phải báo đáp. Có thể nói không có đường chấn, liền không có hắn Rốt Đi hôm nay, tương lai cũng là như thế. Vấn đề là cho đến bây giờ, Rốt Đi vẫn như cũ không biết đường chấn tục danh, cũng đúng thế thật hắn cảm thấy kỳ quái bên địch. Hắn nhưng lại không biết, cũng không phải là đường chấn không nói, mà là chính mình căn bản nghe không được. Tại hai bên trò chuyện trong quá trình, đường chấn từng cố gắng nói cho Rốt Đi tên của mình, nhưng mà đối phương lại vẻ mặt mờ mịt. Ngay lúc đó cảnh tượng quả thật có chút khác thường. Đường chấn trong lòng rất rõ ràng, hẳn là cách làm của mình sẽ không cho phép, cho nên Rốt Đi căn bản không thể nào nghe được. Tiếp tục phỏng đoán sau xác nhận, là bởi vì chính mình sử dụng tên thật, cho nên mới sẽ bị hạn chế. Nếu đường chấn báo ra tên, là trong lịch sử tên kia giáo sư kiếm thuật tu sĩ tên thật, Rốt Đi lúc đó hẳn là sẽ thoải mái nghe được. Lại nói Rốt Đi, từ đạt được rồi mới kiếm phổ sau đó, Rốt Đi thực lực phi tốc tăng lên, có thể nói trừ ra đường chấn bên ngoài, phân bộ bên trong đã không có đối thủ. Lưu một cao thủ như vậy tại phân bộ, chẳng những là đúng tài nguyên to lớn lãng phí, còn có thể đúng phân bộ trưởng địa vị tạo thành uy hiếp. Ngay lúc này, tổng bộ phát tới điều lệnh, yêu cầu Rốt Đi tiến về tổng bộ nhậm chức. Nan để giải quyết dễ dàng, mọi người tất cả đều vui vẻ, nhiệt nhiệt nháo nháo vui vẻ đưa tiễn Rốt Đi rời khỏi. Tại trước khi đi, Rốt Đi hướng đường chấn tạm biệt, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, trong phòng bay ra một cái trường kiếm đen. Lúc đương thời người đứng ngoài quan sát, nhìn thấy thanh trường kiếm kia bộ dáng, phát hiện thân kiếm nhìn như bị đánh bóng xử lý qua, thực chất lại là vô số điêu khắc mini nô lên phù văn. Chỉ bằng vào đạo này công nghệ, thì có thể xương xảo đoạt thiên công, tuyệt không phải nhân lực có khả năng làm được. Ngoài ra còn có ba hàng phù văn hiện lên vàng bạc xanh tam sắc, tươi đẹp như là bảo thạch giống như. Phù văn theo chuôi kiếm luôn luôn kéo dài đến mũi kiếm, tiểu chữ như là nòng nọc lớn nhỏ, không người nào biết là có ý gì. Trường kiếm ra khỏi vỏ một khắc này, bén nhọn mũi nhọn để người làn da như bị cắt chém, da đầu càng là hơn đau đớn đến run lên rớm máu. Tưởng tượng thấy trường kiếm chọc trời tích rơi, thẳng đến đỉnh đầu của mình chẳng cảnh, mọi người thì có một loại cảm giác không rét mà run. Cho dù là không hiểu binh khí người, đều có thể không chậm trễ chút nào làm ra phán đoán, là cái này một cái tuyệt thế thần binh. Hào kiếm. Có người mở miệng lớn tiếng khen hay, thật sự là ức chế không nổi trong lòng hoan hỉ, nhìn về phía Rốt Đi trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ đố kỵ. Mặc dù rất muốn thanh thần binh này, nhưng này là đường chấn ban cho Rốt Đi vũ khí, bọn hắn chỉ có thể nhìn qua xem qua nghiện mà thôi. Nếu có can đảm ra tay, đó chính là tự tìm đường chết, đường chấn chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Rốt đi đồng dạng không dễ trêu chọc, là sơn cốc tiểu trấn đệ nhất cường giả, ngay cả phân bộ trưởng cũng không phải là đối thủ của hắn. Dám đoạt hắn đồ vật, kia cùng muốn chết có gì khác biệt? Vốn là tu luyện cường hãn kiếm pháp, bây giờ lại lấy được rồi một cái tuyệt thế thần binh, không cần nghĩ cũng biết, rốt đi thực lực khẳng định sẽ phi tốc tăng lên. Có thể không bao lâu, vị này cơ duyên xảo hợp thành gia nhập liên minh thanh niên, rồi sẽ biến thành danh dương thiên hạ đại nhân vật. Đạt được rồi đường trấn ban cho thần binh, rốt đi rời khỏi sơn cốc cần bí, ngựa không ngừng vó tiến về pháp sư liên minh tổng bộ. Từ nay về sau, bởi vì do nhiều nguyên nhân, rốt đi vẫn luôn chưa từng trở về sơn cốc cần bí. Bị trở thành truyền kỳ đường trấn, không còn có xuất hiện ở trước mắt mọi người, đã từng có người thử thăm dò tiến đến thăm hỏi, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Có người hoài nghi đường trấn đã rời khỏi, nhưng lại không dám tiến vào viện xem xét, sợ chọc giận vị này truyền kỳ cường giả. Mãi đến khi nhiều năm sau đó, đã xảy ra một kiện kinh động toàn bộ thế giới đại sự, hồi lâu chưa từng hiện thế đường trấn cũng bị liên lụy trong đó. Chính là bởi vì chuyện này, mới khiến cho sơn cốc tiểu trấn tu sĩ xác định, đường trấn xác thực đã rời đi viện tử. Đạt được rồi phân bộ trưởng đồng ý sau đó, mọi người mở ra tiểu viện cửa phòng, phát hiện quả nhiên cũng sớm đã người đi nhà trống. Chỉ là tại ngôi viện này bên trong, phát hiện một ít vô cùng vật cổ quái, nhường pháp sư liên minh các tu sĩ nghi hoặc không thôi. Nguyên lai trong gian phòng này mặt, lưu lại không ít sách vở, đều là trong phòng chủ nhân lưu lại dưới. Trong phòng còn có một bức họa, thông qua phía trên bình luận có thể xác định, chính là phòng chủ nhân tự họa tượng. Để người cảm thấy khiếp sợ là, bức tranh này bên trong nhân ảnh, cùng bọn hắn thấy qua đường trấn hoàn toàn không giống. Hắn tin tức của hắn cũng có thể chứng minh, lúc đó mọi người nhìn thấy đường trấn, cùng trong phòng chủ nhân cũng không phải là một người. Chuyện này truyền ra sau đó, dẫn tới đông đảo tu sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đã trở thành chấn động một thời siêu cấp câu đố án. Chương 2815, rốt đi lựa chọn chương 2815, rốt đi lựa chọn đã cách nhiều năm sau đó, rốt đi đã trở thành tổng bộ đại nhân vật. Thực lực của hắn kinh người, quyền cao chức trọng, thanh danh càng là hơn vang dội. Nhiều năm qua chiến trường chém giết, vô số địch nhân bị hắn chém giết tại dưới kiếm, cho đến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Hắn đúng quyền thế không có hứng thú, bằng không đã sớm thông qua cố gắng của mình, biến thành pháp sư liên minh người nắm quyền. Lúc trước cùng nhau bước vào thế giới này tiên tuyển giả, cũng vì đủ loại nguyên nhân tử vong, rốt đi là duy nhất người sống sót. Hắn vốn cho là quá khứ tất cả đều không liên quan đến mình, tương lai thì sẽ vĩnh viễn lưu ở cái thế giới này. Lại không nghĩ một ngày nào đó, có người đột nhiên tìm thấy rốt đi, biểu lộ thiên tuyển giả thân phận, tự xưng là đặc sứ. Rốt đi trong lòng kinh ngạc, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, nhưng cũng biết bình tĩnh thời gian kết thúc. Đối phương nói cho rốt đi, thần linh chuẩn bị phát động vị diện chiến tranh, cần hắn toàn lực phối hợp đến chiếm lĩnh tòa này thế giới. Đối với đặc sứ yêu cầu, rốt đi rất phản cảm. Hắn biến thành thiên tuyển giả về sau, căn bản không có hưởng thụ chỗ tốt gì, liền bị đưa đến tòa này thế giới bên trong. Bây giờ vốn có tất cả, toàn bằng chính mình nỗ lực được đến, cùng kia cái gọi là thần linh không có bất cứ quan hệ nào. Bây giờ đặc sứ đột nhiên xuất hiện, không che giấu chút nào địa muốn hái quả, để cho mình tất cả nỗ lực trôi theo nước chảy, cho dù ai đụng phải loại chuyện này, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện, thực lực càng mạnh càng là như thế. Dường như nhìn ra rốt đi không cam lòng, tên kia đặc sứ đưa ra cảnh cáo, nếu rốt đi không phục tùng mệnh lệnh lời nói, rồi sẽ ngay lập tức phơi sáng thân phận của hắn. Nếu pháp sư liên minh các tu sĩ hiểu rõ, kiếm thánh rốt đi nhưng thật ra là tên phản đồ nội gián, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ là phản ứng gì? Đặc sứ dùng âm lãnh giọng nói, đồng thời cảnh cáo rốt đi, nếu từ chối hợp tác, đối với hắn căn bản không có chỗ tốt gì. Ngoan ngoãn phối hợp hành động, như vậy chờ đến chiến tranh sau khi chấm dứt, rốt đi có thể được đến tương ứng ban thưởng. Nhưng nếu như không phối hợp lời nói, hắn rồi sẽ bị hai phe địch ta cộng đồng bài xích, bất kể chiến tranh kết quả làm sao, rốt đi cũng sẽ không có kết quả tử tế. Tên này đặc sứ xuất hiện chẳng khác gì là tại rốt đi trên đầu treo một thanh kiếm, nhường hắn trở nên ăn ngủ không yên. Hắn không biết mình ứng nên làm như thế nào, một bên là cuộc đời mình bảo vệ mấy chục năm thế giới, bên kia là chính mình xuất sinh cũng thuộc về trận doanh. Muốn thủ hộ thế giới này, nhất định phải cùng kẻ xâm lấn giao chiến, rốt đi hiểu rõ thiên tuyển giả thực lực, có thể nói là phi thường cường hãn. Chỉ bằng vào chính mình lực lượng một người, căn bản không thể nào là đối thủ, tên kia đặc sứ thực lực thì không yếu hơn mình. Trừ đó ra, cường giả bên ngoài, sau lưng thiên tuyển giả, có thể còn sẽ có thần linh tồn tại. Nhưng nếu như phối hợp thiên tuyển giả hành động, hoàn thành đối tòa này thế giới xâm lấn, rốt đi cảm giác đây mới thật sự là phản bội. Sinh không bằng nuôi, trơ mắt nhìn thế giới này bị chiếm lĩnh phá hủy, rốt đi xác thực không đành lòng. Đặc sứ đem tin tức truyền đạt sau đó, liền lặng yên không tiếng động rời đi, cũng cảnh cáo rốt đi tự giải quyết cho tốt. Tại chính thức xâm lấn trước khi bắt đầu, rốt đi có mạo xương phút thời gian có thể đi tự hỏi, chỉ khi nào xâm lấn chiến tranh bắt đầu, hắn nhất định phải làm ra sáng tỏ lựa chọn. Trong những ngày kế tiếp, càng ngày càng nhiều tin tức xấu truyền đến. Năm đó bị tiêu diệt tổ chức phản kháng, đột nhiên cho tàn lại cháy, với lại thực lực tương đối cường hãn. Bọn hắn đánh lén pháp sư liên minh cứ điểm, không lưu bất luận cái gì người sống, cho pháp sư liên minh tạo thành nghiêm trọng thứ bị thiệt hại. Đột nhiên phát sinh biến cố, nhường pháp sư liên minh cảm thấy kinh ngạc, đồng thời lập tức tổ chức nhân viên tiến hành công kích. Rất nhanh các tu sĩ liền phát hiện, sự mạnh mẽ của kẻ địch vượt qua tưởng tượng, chiến đấu thủ đoạn ly kỳ mà ma quái. Không như bản thổ tu sĩ, mà là đến từ một thế giới khác, bằng không không thể nào xuất hiện loại tình huống này. Càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ là, có đầy đủ bằng chứng cho thấy, trong pháp sư liên minh bộ ẩn nút hàng loạt phản đồ. Những thứ này phản đồ thân phận khác nhau, có nhiều tận lực chui vào ẩn tàng, còn có là bị thu mua lợi dụng, không ngừng thu thập truyền lại liên minh nội bộ tình báo. Chính là bởi vì bí mật tiết lộ, mới có thể liên minh tu sĩ khắp nơi bị quản chế, bị địch nhân dắt mũi chê bừa. Vì ứng đối loại tình huống này, pháp sư liên minh bắt đầu kiểm tra truy tra, cố gắng đem tất cả phản đồ toàn bộ lật ra. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Rốt đi vì thân phận đặc thù, tạm thời cũng không có hoài nghi đến trên người hắn, thậm chí còn tự mình phụ trách thẩm tra phản đồ nội gián. Thân phận như vậy, nhường Rốt Đi lung túng vô cùng, lại cũng chỉ năng lực cứng ngắc lấy ra đầu sàng chọn kiểm tra đối chiếu sự thật. Lúc này Rốt Đi mới phát hiện, tình huống xa so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, phản đồ nội gián số lượng nhiều đến không thể tưởng tượng nổi. Cái này khiến hắn cảm giác sâu sắc đến hoài nghi, liên minh nội bộ xảy ra biến cố lớn như vậy, vì sao hắn vẫn luôn đều là hoàn toàn không biết gì cả? Hắn có một loại suy đoán, thiên tuyển giả bố cục chưa bao giờ đình chỉ là không có báo tin hắn thôi. Rốt Đi thân phận quá cao, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào, chỉ có đến thời khắc mấu chốt mới có thể vận dụng. Không cùng hắn tiến hành liên hệ, chẳng qua là vì tốt hơn bảo hộ, tránh không hy sinh cần thiết. Bây giờ điều kiện đã thành thục, đặc sứ mới biết chủ động liên lạc, hiển nhiên là đã làm xong phát động quyết chiến chuẩn bị. Tình thế nghiêm trọng như vậy, nhường Rốt Đi cảm thấy càng phát ra sầu lo. Cuối cùng kỳ hạn sắp đến, thế nhưng Rốt Đi còn đang do dự, không biết nên lựa chọn như thế nào. Kết quả đúng lúc này, lại có thông tin truyền đến, địch nhân thông qua đặc thủ truyền tống thông đạo, chính thức triển khai xâm lấn chiến tranh. Pháp sư liên minh khẩn cấp điều động binh lực, triệu tập mỗi cái phân bộ cường giả, tiến về bên địch hang ổ tiến hành chặn đánh. Là tổng bộ cao tầng một trong, Rốt Đi tự nhiên không cách nào tránh đi, đồng dạng đi theo đội ngũ đã tới tiền tuyến. Chờ đến chỗ cần đến mới phát hiện, số lượng của địch nhân đã vượt qua 10 vạn, vẫn như cũ còn đang ở không ngừng gia tăng. Nhất làm cho người cảm thấy nhức đầu là, địch nhân cũng không phải một đoàn vụn cắt phân tán công kích, mà là tập kết cùng nhau như là quân đoàn. Địch nhân càng là như thế chuyên nghiệp, thì càng khó có thể đối phó. Pháp sư liên minh nếu nhân thủ không đủ, căn bản không thể nào là kẻ xâm lấn đối thủ. Hai bên tiếp xúc sau đó, triển khai một hồi đại chiến, nhưng mà không hề có phần ra thắng bại. Ngay tại hai bên tích cực chuẩn bị, cố gắng lần nữa giao chiến lúc, đặc sứ lại một lần tìm được rồi Rốt Đi. Hắn yêu cầu Rốt Đi tại lần sau trong chiến đấu, phối hợp với triển khai hành động, đem pháp sư liên minh tu sĩ toàn bộ tiêu diệt. Đặc sứ tỏ vẻ đây là tối hậu thư, nếu Rốt Đi không phối hợp hành động, như vậy thì đều sẽ bị liệt là phản đồ, lọt vào thiên tuyển giả trận doanh truy sát. Vẫn không có buộc Rốt Đi làm ra lựa chọn, đặc sứ chỉ là cười lạnh rời khỏi, dường như rất muốn nhìn đến Rốt Đi bị thiên tuyển giả truy sát chẳng cảnh. Rốt Đi trong lòng xoắn xuýt, không biết làm sao lấy hay bỏ. Kết quả đúng lúc này, trại địch phương diện truyền đến dị biến, tiếng chém giết động địa kinh thiên. Một thân ảnh cầm trong tay trường kiếm, đơn thương độc mã xâm nhập trại địch bên trong, đang lọt vào thiên tuyển giả vây công. Thân ảnh này lại xông phá địch nhân phong tỏa, một đường thế như trẻ tre, thẳng đến trại địch hạch tâm khu vực. Chỗ nào có duy trì vị diện thông đạo phù văn pháp trận, một khi đem nó phá hủy lời nói, địch nhân rồi sẽ trở thành nước không nguồn, sớm muộn sẽ bị pháp sư liên minh đánh bại. Như thế hạch tâm trọng địa, địch nhân tự nhiên chặt chẽ thủ hộ, căn bản là không có cách tùy tiện tới gần. Đạo thân ảnh kia toàn vẹn không sợ, cùng địch nhân liều chết chém giết, kiếm khí tung hoành trong lúc đó, giết bên địch đầu người cuộn cuộn, lấy một địch bạn, hào khí ngất trời. Rốt Đi thấy vậy toàn thân run rẩy, hắn đã nhận ra lai lịch của đối phương, chính là truyền thụ chính mình kiếm pháp vị kia cường giả bí ẩn. Nhiều năm chưa từng thăm hỏi, bây giờ gặp lại lần nữa, lại là tại đây tọa trên chiến trường. Đối phương đang vì rồi thủ hộ gia viên mà chiến đấu, hắn lại gặp phải lựa chọn khó khăn, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 2816, không thẹn lương tâm. Chương 2816, không thẹn lương tâm. Đêm đó khung cảnh chiến đấu, nhường Rốt Đi suốt đời khó quên. Truyền thụ chính mình kỹ nghệ, cũng đưa tặng thần binh đạo thân ảnh kia, cuối cùng vẫn quả bất địch chúng, vẫn lạc tại lửa nóng hừng hực bên trong. Như là một viên pháo hoa, tách ra xinh đẹp nhất, sát thái, sau đó lại oanh oanh liệt liệt vẫn lạc thành tro. Sao cũng được có đáng giá hay không được, chỉ cần đã hiểu tâm hướng tới, liền có thể toàn lực ứng phó. Đây mới thực là anh hùng, tại cần có nhất kính dân lúc, không chút do dự lựa chọn hy sinh. Không chỉ là Rốt Đi, một đêm kia không biết bao nhiêu pháp sư liên minh tu sĩ, mắt thấy này thảm thiết mà hùng vĩ chẳng cảnh. Trong lòng bọn họ có hỏa diễm đang thiêu đốt, đối với dị giới kẻ xâm lấn, bạo phát không cách nào hình dung cửu hận. Cùng chung mối thù, cùng chung chí hướng. Chỉ bằng vào điểm này, Đường Chấn hy sinh đã làm cho, bởi vì hắn thành công khơi dậy các tu sĩ huyết tính cùng chiến ý, nhất là Rốt Đi, đã tại để người hít thở không thông trầm mặc qua đi, làm ra cuối cùng lựa chọn. Dựa theo vận mệnh chi thư chỉ đạo, hoàn thành một hồi đặc sắc chào cảm ơn diễn xuất, Đường Chấn thì tạm thời lui khỏi vị trí phía sau màn. Chuyện kế tiếp hắn không cách nào tham dự, chỉ có thể như là một tên nhìn không thấy khán giả, lặng yên không tiếng động quan sát đến Rốt Đi. Không có chờ đợi quá lâu, giữa song phương chiến tranh lần nữa bộc phát, tham chiến tổng số người vượt qua 20 vạn. Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian, tác động đến phạm vi mấy trăm cây số, hai phe địch ta giết đến khó phân thắng bại. Rốt Đi dẫn đầu một nhóm tu sĩ, theo cánh phát động công kích, kết quả lại lâm vào địch nhân trong vòng đây. Dường như địch nhân sớm đã có chuẩn bị, chuyên môn mai phục tại nơi này, chờ đợi Rốt Đi dẫn người tới cửa. Pháp sư liên minh các tu sĩ vừa kinh vừa sợ, chính hoài nghi bị phản đồ bán lúc, bên địch trận doanh lại đột nhiên lâm vào bối rối trạng thái. Hàng loạt liên minh tu sĩ đột nhiên xuất hiện, đem cố gắng phục kích địch nhân bao vây lại, đồng thời không chút do dự triển khai công kích. Rốt Đi dẫn theo thủ hạ tu sĩ, từ nội bộ phát động công kích, giết đến địch nhân chạy trối chết. Đây là một hồi nhanh chóng kết thúc chiến đấu, pháp sư liên minh đạt được thắng lợi, chém giết bên địch mấy ngàn tên tu sĩ. Đây là một hồi đại thắng, nhường pháp sư liên minh sĩ khí cực tốc tăng lên. Chiến hậu không có bao lâu thời gian, thì truyền ra để người khiếp sợ thông tin, pháp sư liên minh kiếm thần Rốt Đi, lại là bên địch đặt nút nhiều năm phản đồ nội gián. Cái này tin tức sau khi truyền ra, ngay lập tức đã dẫn phát hoành động, liên minh tu sĩ nhóm kinh ngạc dị thường. Bất kể danh vọng địa vị, vẫn là người thực lực, Rốt Đi cũng tuyệt đối thuộc về cấp cao nhất cái chủng loại kia. Tại pháp sư liên minh bên trong, hắn vẫn là rất nhiều tu sĩ thần tượng, có khá nhiều tùy tùng giả. Nhắc tới kiếm thần Rốt Đi, có thể nói là không ai không biết. Nếu hắn cũng là phản đồ nội gián, đối với pháp sư liên minh mà nói, tuyệt đối là một đả kích chí mạng. Tại đồn đại xuất hiện trước tiên, pháp sư liên minh thì ngay lập tức bác bỏ tin đồn, tỏ vẻ đây là địch nhân đang cố ý hãm hại. Liên minh tu sĩ phải gìn giữ lý trí, dù thế nào cũng không thể tin vào lời đồn, chúng rồi địch nhân châm ngòi ly gián giang kế. Ai ngờ đúng lúc này, liên minh nội bộ mấy tên nhân vật trọng yếu lần lượt phát ra tiếng, ấn định rốt đi chính là phản đồ nội gián, đồng thời lấy ra một đống lớn chứng cứ. Trải qua điều tra sau xác nhận, bằng chứng trên cơ bản đều là đột nhiên tạo ra, căn bản là chịu không được bất kỳ cân nhắc. Nhưng mà sự việc cũng còn chưa có kết thúc, những chứng cứ kia cũng không trọng yếu, chân chính thủ đoạn còn đang ở phía sau. Mấy tên nhân vật trọng yếu đưa ra, có thể mượn dùng bản nguyên lực lượng, phán đoán bị người kiểm tra có phải thuộc về thế giới này. Nếu rốt đi thực sự là dị giới khách tới, tuyệt đối không cách nào giấu giếm được tiểu này dò xét, không có bất kỳ sai lầm nào. Tại đây mấy tên nhân vật trọng yếu thêm dầu vào lửa dưới, càng ngày càng nhiều liên minh tu sĩ sinh ra hoài nghi, bọn hắn không ngừng phát ra tiếng hô, yêu cầu rốt đi ngay lập tức tiến hành kiểm tra. Những kia tín nhiệm rốt đi liên minh, đồng dạng hy vọng rốt đi tham dự trận này kiểm tra, dùng cái này để chứng minh tự thân trong sạch. Ngoại giới sóng cả mấy liệt, ở vào đầu gió đỉnh sóng rốt đi lại từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ, ngược lại là bị người trở thành chỗ dạng. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tin tưởng, rốt đi khẳng định có vấn đề, bằng không vì sao không chứng minh bản thân. Ngay tại pháp sư liên minh chịu không được áp lực, quyết nghị nhường rốt đi tham dự khảo nghiệm lúc, lại phát hiện hắn chẳng biết lúc nào phiêu nhiên mà đi, cũng lưu lại một phong đơn xin từ trước. Nội dung bức thư rất đơn giản, tất nhiên hoài nghi thân phận của hắn, như vậy hắn thì rời khỏi pháp sư liên minh, từ nay về sau hai không thể làm chung. Tham dự loại đó kiểm tra, bản thân liền là một loại vũ đủ. Hắn đúng pháp sư liên minh có công lớn, liên minh lại chỉ tin tưởng gian nhân sáng ngôn, liên minh tu sĩ là không phải không phân, cái này khiến hắn đúng pháp sư liên minh triệt để thất vọng. Giả sử pháp sư liên minh nhận định hắn là phản đồ nội gián, tùy thời có thể vì phái người truy sát truy bắt, nhưng mà nhất định phải có đầy đủ bằng chứng. Nếu không thể làm được điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, đem kẻ truy bắt toàn bộ chém giết. Rời đi thì một thân một mình, thứ thuộc về pháp sư liên minh đều không có mang đi, làm bạn bên người chỉ có cái kia thanh trường kiếm đen. Chuyện này sau khi truyền ra, ngay lập tức dẫn tới sóng to gió lớn, có người chửi mắng rốt đi là chạy án, còn có người đau lòng nhức óc tỏ vẻ địch nhân gian kế đạt được. Tại cùng địch giao chiến thời khắc mấu chốt, đột nhiên chết như vậy một tên cường giả, tất nhiên sẽ đúng pháp sư liên minh tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Mặc kệ có phải rốt đi phản đồ, chuyện này nháo đến cuối cùng, thua thiệt đều là pháp sư liên minh. Chuyện này xảy ra không bao lâu, lại đã xảy ra một việc, lại một lần nữa đã dẫn phát chấn động. Ấn định rốt đi là nội gián một tên nhân vật trọng yếu, trong lúc vô tình bại lộ cùng kẻ xâm lấn thông đồng chứng cứ, người phát hiện đồng dạng là pháp sư liên minh nhân viên cao tầng. Đối phương thấy sự tình bại lộ sau đó, lại trực tiếp dẫn theo tâm phúc thủ hạ, phản bội chạy trốn đến bên địch trận doanh bên trong. Chuyện này truyền ra sau đó, lập tức có người thay rốt đi kêu oan, xác nhận hắn chính là bị địch nhân hãm hại. Cái khác mấy tên xác nhận rốt đi nhân vật trọng yếu, thì bị hoài nghi thị nội gián, cấu kết với nhau hãm hại trung lương. Không đợi pháp sư liên minh khai thác hành động, này mấy tên nhân vật trọng yếu lần lượt làm phản, đồng thời thừa cơ liên hợp kẻ xâm lấn phát động công kích. Pháp sư liên minh vội vàng không kịp chuẩn bị địch nhân đánh cho liên tục bại lui. Lúc trước chửi mắng rốt đi là phản đồ người, bây giờ lựa chọn tập thể trầm mặc. Giỏi về chỉ trích người khác người, thường thường không có dũng khí thừa nhận sai lầm của mình, hoặc là đúng hành vi của mình càng thêm bao dung. Kết quả là tại đây thời khắc nguy cơ, rốt đi đột nhiên hiện thân chiến trường, giải cứu lúc trước nâng đỡ hắn những kia tâm phúc bộ hạ. Được cứu liên minh tu sĩ cảm kích dị thường, sôi nổi yêu cầu đi theo rốt đi, cũng hy vọng có thể trở về pháp sư liên minh. Rốt đi lại trực tiếp từ chối, tỏ vẻ từ nay về sau cùng pháp sư liên minh đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Hắn sẽ lên chiến trường giết địch, lại là vì thủ hộ gia viên, cùng pháp sư liên minh không có bất cứ quan hệ nào. Rốt đi phiêu nhiên mà đi, lưu lại một nhóm được cứu liên minh tu sĩ, mặt mũi tràn đầy đều là hối hận lẫn lộn nét mặt. Nếu lúc trước bọn hắn có thể kiên trì, rốt đi có thể cũng không cần ôm hận rời đi, đồng thời đúng pháp sư liên minh triệt để thất vọng. Bởi vậy có thể xác định, liên minh nội bộ đều là một đám có mắt không tròng ngu xuẩn, lại bị mấy tên chân chính nội gián đùa bỡn xoay quanh. Rốt đi hiện thân thông tin truyền ra về sau, tình cảnh chật vật pháp sư liên minh ngay lập tức tuyên bố thông cáo, hy vọng rốt đi có thể một lần nữa trở về. Không cần để ý tới xuất thân lai lịch, chỉ cần vì thủ hộ thế giới này mà chiến, mọi người chính là cộng đồng chiến hữu. Thông cáo này phát ra sau đó, không hề có tiếp vào rốt đi đáp lại, không còn nghi ngờ gì nữa, theo hắn rời đi một khắc kia trở đi, thì cùng pháp sư liên minh ân đoạn nghĩa tuyệt. Pháp sư liên minh nhân viên cao tầng bây giờ cũng là hối tiếc không kịp, nếu có rốt đi chấn thủ tổng bộ lời nói, có thể tình cảnh không đến mức chật vật như thế. Trên chiến trường rất nhanh lại có thông tin truyền đến, rốt đi đơn thương độc mã độc sông chạy địch, chém giết lúc trước vu ham hắn một tên phản đồ. Tại cảnh ngộ vây công tình huống dưới, liên chạm trăm tên bên địch cao cấp tu sĩ, cuối cùng bị thương thoát khỏi chiến trường. Thiên tuyển giả đối với hắn triển khai truy sát, nhưng lại không công mà lui, chỉ vì rốt đi cũng sớm đã không biết tung tích. Thời gian qua đi không dài thời gian, rốt đi xuất hiện lần nữa trên chiến trường, lần này biểu hiện được càng thêm điên cuồng hung hãn. Lúc trước vu ham hắn mấy tên phản đồ bị liên tiếp không ngừng chém giết, không có một cái cá lọt lưới. Tại cuối cùng một lần truy sát trong quá trình, rốt đi xâm nhập thiên tuyển giả tổng bộ đại doanh, hoàn toàn không sợ bên địch mấy chục vạn tu sĩ. Liên như là hắn ân sư như thế, đơn thương độc mã nên chiến cường địch, hào khí bay thẳng vân thiên. Tại từng bước sát cơ trại địch bên trong, rốt đi gắng gượng chém giết mấy trăm tên bên địch cường giả, đê cấp tu sĩ vô số kể. Đại chiến sau khi chấm dứt, rốt đi không biết tung tích, không còn có người nghe nói qua tin tức liên quan tới hắn. Chương 2817, luân hồi. Chương 2817, luân hồi. Đường Chấn là một tên hợp cách khán giả, nhìn rốt đi bị người hãm hại, lại nhìn hắn độc sông trại địch, cùng địch nhân chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Trong lúc đó hắn ngược lại là ra tay giúp đỡ, để người trong lúc vô tình phát hiện nội gián âm mưu, giúp đỡ Rốt Đi rửa sạch rồi tiếng xấu. Có thể đối với Rốt Đi mà nói, những thứ này cũng không trọng yếu, nhưng mà Đường Chấn tất nhiên có thể giúp đỡ một cái, vậy liền tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kỳ thực làm như vậy ý nghĩa không lớn, rất có thể bị không biết lực lượng sửa đổi, không cách nào đúng tương lai tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể người khác không hiểu Rốt Đi hành vi, nhưng mà Đường Chấn rất rõ ràng, đây là cầu mong gì khác giải thoát một loại cách thức. Hắn đúng là thiên tuyển giả, đây là không cách nào phủ nhận sự thực, cho nên mới sẽ đối mặt báo cáo không phản bác được. Đối với thiên tuyển giả trận doanh, Rốt Đi không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến, từ đầu tới cuối duy trì nhìn một tia cảnh giác. Đối với tòa này thế giới, hắn có cảm tình sâu đậm, đồng thời tự mình bảo vệ thời gian mấy chục năm. Khi biết được thiên tuyển giả xâm lấn lúc, Rốt Đi trong lòng tràn đầy phẫn nộ, đồng thời còn có lo âu nồng đậm. Hắn không muốn nhìn thấy tòa này thế giới bị chiếm linh phá hủy, bởi như vậy tất nhiên sinh linh đồ thán, thậm chí có khả năng vong tộc diệt chủng. Cứu vớt thế giới biện pháp duy nhất chính là phấn khởi phản kháng, đem thiên tuyển giả chạy về quê quán. Còn có một nguyên nhân khác, nhường Rốt Đi nhìn trời tuyển người bất mãn. Vị kia truyền thụ cho hắn kỹ nghệ, đồng thời ban cho thần bình cường giả bí ẩn, nhất định phải chết tại thiên tuyển giả trong tay. Hai bên mặc dù không có sư đồ chi danh, nhưng lại có sư đồ chi thực, Rốt Đi nhất định phải báo thù cho hắn, bằng không trong lòng khó có thể bình an. Cho nên Rốt Đi mới biết độc sông trại địch, bắt trước lúc trước sư phụ hành vi, nhường trong lòng mình không lưu tiếc với. Hắn không nghĩ tới còn sống rời đi, mà là dự định tử chiến rốt cục, chôn xương tại mảnh đất này bên trong. Mới có thể không thẹn tiền, không thẹn địa, không thẹn lương tâm. Quyết định Rốt Đi cũng không biết, tại bên cạnh mình có một tên khán giả, chính yên lặng nhìn nhất cử nhất động của mình. Làm Rốt Đi thân chịu trọng thương, sắp vẫn lạc một khắc này, vị này khán giả lựa chọn ra tay. Không có đem tất cả thiên tuyển giả tiêu diệt, mặc dù đây là vô cùng chuyện dễ dàng, nhưng mà như thế sẽ tiếp nhận kinh khủng phản vệ. Mặc dù Đường Chấn là thần linh, nhưng như cũng không chịu đựng nổi kiểu này phản vệ, với lại căn bản không có cái đó thiết yếu. Tại Đường Chấn ảnh hưởng dưới, Rốt Đi bị không biết lực lượng cuốn vào giữa hư không, triệt để cách xa tòa này thế giới. Tại hắn xuất thủ đồng thời, ngay lập tức bị thế giới bản nguyên phản vệ, quyết định thật nhanh lựa chọn thoát khỏi. Theo giờ khắc này bắt đầu, thế giới này tất cả mọi thứ cũng cùng Rốt Đi, cùng đảm nhiệm người xem Đường Chấn không có bất cứ quan hệ nào. Không biết ngủ say bao lâu, Rốt Đi trong đầu sản sinh một tia ý thức, chỉ là vẫn như cũ ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Hắn không biết mình là ai, giờ phút này lại người ở chỗ nào. Chỉ có một tia mơ hồ ý thức đang trong đầu không ngừng mà xoay quanh, không biết khi nào lại sẽ biến mất. Trong đó có đến vài lần, này ý thức sắp tán loạn, nhưng cuối cùng vẫn lại lần nữa tỉnh táo lại. Có thể mặc dù là như thế, lại tiếp tục duy trì ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, nhưng mà căn bản là không có cách bình thường tự hỏi. Mãi cho đến một ngày, Rốt Đi cảm nhận được một chút hơi lạnh, dường như ngâm rồi thân thể chính mình. Cơ thể. Cái này quen thuộc từ ngữ, nhường Rốt Đi ngay lập tức liên tưởng tới rất nhiều thứ gì đó, tỉ như chính mình là cái nhân loại, đồng thời còn có cơ thể. Nhưng mà dù thế nào, hắn cũng không cảm giác được thân thể tồn tại, giống như cơ thể đã biến mất giống như. Nhưng mà kia một tia lạnh buốt xúc cảm, nói cho Rốt Đi thân thể chính mình vẫn như cũ tồn tại, chỉ là không cách nào khống chế mà thôi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại Rốt Đi trong đầu, không ngừng phát ra tương tự nghi vấn, tiếc nuối là cũng không có đạt được đáp án. Hắn vẫn như cũ không cách nào bình thường tự hỏi, mỗi khi tự hỏi vấn đề lúc, rồi sẽ từ từ quên chính mình muốn làm gì. Lại qua không biết bao lâu, Rốt Đi cuối cùng có thể tự hỏi một vài vấn đề đơn giản, tỉ như nói mình rốt cuộc là ai. Đến từ thân thể xúc cảm, hiện tại cũng biến thành ngày càng rõ ràng, chí ít hắn có thể đoán được, loại đó ý lạnh rất có thể là thủy. Hắn đang nằm tại phong bế môi trường bên trong, bị thủy ngâm nhìn cơ thể, cho nên mới sẽ có những kia cổ quái xúc cảm. Ta bị người mai táng. Không biết vì sao, Rốt Đi trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, đáp án xuất hiện một khắc này, trong lòng rất nhiều hoang mang cũng giải quyết dễ dàng. Cái này khiến Rốt Đi càng phát ra xác định, mình bị chôn dưới đất, rất có thể nằm ở quan tài bên trong. Nhiều hơn nữa vấn đề tùy theo mà đến, là ai mai táng chính mình lại đến cùng là ai. Mãi cho tới bây giờ, hắn đều không có nhớ ra về chính mình sự tình, càng không biết mình rốt cục đến từ ở đâu. Thân phận của mình dường như là một cái chìa khóa, nếu như có thể nghĩ lên, rất nhiều hoài nghi đều có thể giải quyết dễ dàng. Như là nghĩ không ra, như vậy hoang mang cũng chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Thế là Rốt Đi lại bắt đầu tự hỏi, mình rốt cuộc là ai, cái này đơn giản mà phức tạp vấn đề. Không biết suy nghĩ bao lâu, lại từ đầu đến cuối không có đáp án. Mãi cho đến một ngày, hắn nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh, dường như có người đang đào móc bùn đất. Ngươi xác định nơi này có đồ vật, ta sao sao cái gì cũng không nhìn thấy. Yên tâm đi, khẳng định có, ta đã cẩn thận nghe ngóng. Hy vọng như thế, tốt nhất chuẩn bị nhiều hơn một chút bảo bối đáng tiền, bằng không chúng ta chính là toi công bận rộn một hồi. Rốt Đi rõ ràng có thể cảm giác được, ở vào phía trên thân thể trầm trọng bùn đất đang bị không ngừng dọn dẹp sạch sẽ. Loại đó cảm giác bị đè nén, đang chậm rãi suy yếu, nhường Rốt Đi có một loại ngửa mặt lên trời gào thét xúc động. Rốt Đi trong lòng dâng lên vẻ mong đợi, cảm giác chính mình khổ tư đáp án, nên chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Xôn xao, giống như có đồ vật gì đổ sụp, sau đó chính là thạch đầu rơi xuống nước tiếng vang, tại không gian trống trải bên trong không dừng lại quanh quẩn. Cộng lại tổng cộng 3 người, theo thứ tự bước vào dưới lòng đất, đi đường thời còn có rõ ràng tiếng nước quanh quẩn. Nơi này sao toàn bộ là thủy, căn bản cũng không có bảo vật, có phải chúng ta toi công bận rộn rồi một hồi? Chứ không nên gấp gáp, lớn như vậy trong huyệt mộ, làm sao có khả năng không có vật bồi táng? Ta đoán vật bồi táng khẳng định có, nên cũng ở chỗ nào tọa trong quan tài, chúng ta nhanh đưa nó mở ra. Người cuối cùng giọng nói bên trong, ẩn chứa nồng đậm chờ mong, sau đó liền nghe hắn nhanh chóng tới gần quan tài, sau đó bên tai vang lên thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Bọn hắn là tại chỗ mộ, đang đánh mở chính mình quan tài. Rốt Đi trong đầu, hiện lên ý nghĩ như vậy, mơ hồ hiện lên một chút tức giận. Tiểu này quấy rầy vong giả yên tĩnh, đánh cắp vong giả tài phú hành vi, hiển nhiên là rất ti tiện hoạt động. Âm thanh ngày càng vang, rốt đi có thể xác nhận, kia ba tên kẻ trộm mộ đang phá hoại quan tài. Có lẽ là bởi vì quá mức rắn chắc nguyên nhân, cho nên tại phá hoại trong quá trình, bọn hắn không ngừng hùng hùng hổ hổ. Theo một tiếng vang dọn, quan tài cuối cùng mở ra. Rốt đi trước mặt xuất hiện một vòng sáng ngời, đồng thời ngửi được một vòng không khí mới mẻ, đồng thời cảm nhận được hoạt bát sinh mệnh khí tức. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng đói khát, mà mỹ thực thì bày ở trước mặt. Tại rốt đi tự hỏi đồng thời, ba tên đem quan tài phá vỡ đạo mộ tặc, chính ngơ ngác nhìn một màn trước mắt cảnh tượng. Không cách nào phán đoán lịch sử quan tài bên trong, đang nằm một bộ hoàn chỉnh thân thể, bị đỏ như máu thi thủy ngâm, mang trên mặt một bộ mặt nạ màu vàng nóng. Nhìn kia mới tinh áo bào, cùng với không có chút nào khô quắt thân thể, ba tên đạo mộ tặc trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý nghĩ. Tên này mộ chủ nhân, kỳ thực cũng chưa chết. Chương 2818, trong mộ kinh hồn chương 2818, trong mộ kinh hồn ba cái đạo mộ tặc cũng không biết, bọn hắn đoán trúng trận tướng, quan tài bên trong xác thực không phải một cỗ thi thể. Đây là một vị cường giả dị giới, bất ngờ đi tới tòa này thế giới, nhưng lại mất đi tất cả ký ức. Bằng vào thực lực cường hãn, tòng quân nhập ngũ chinh chiến tứ phương, lại tại công thành sau đó bị gian thần hãm hại, uống xong ngự tứ rượu ngon đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Sau khi chết lại bị ban thưởng hậu táng, chôn ở cái ngôi mộ này mộ bên trong, ngàn năm sau đó lại bị trộm mộ tặc chỗ vào xem. Đạo mộ tặc đồng dạng không biết, thì ở sau lưng mình vị trí, đang có một đôi bình tĩnh con mắt, giữ im lặng nhìn bọn hắn. Đường Chấn dựa theo vận mệnh chi thư chỉ dẫn, tìm được rồi nằm ở trong phần mộ rốt đi, kết quả lại phát hiện chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, rốt đi đã tại đây tòa thế giới dừng lại ngàn năm. Hắn không biết rốt đi đã trải qua cái gì, chỉ là tiếp tục sánh vai người quan sát nhân vật, muốn nhìn một chút tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Đạo mộ tặc cũng không biết, mình đã tiến nhập địa ngục môn khẩu, tử vong bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Bất kể là nằm ở trong quan tài rốt đi, hay là tại bên cạnh quan sát Đường Chấn, đều là những thứ này đạo mộ tặc không cách nào tưởng tượng tồn tại đáng sợ. Âm trầm mộ thất bên trong, tiến tĩnh có chút đáng sợ. Mặc dù mộ thất cảnh tượng có chút khủng bố, nhưng mà dục vọng rất nhanh chiến thắng sợ hãi, ba tên đạo mộ tặc trong mắt bắt đầu có tham lam quang mang lóe lên. Sợ cái gì, bất quá chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, lại không thể đem chúng ta thế nào. Đạo mộ tặc lão đại dùng hung tận giọng nói, đồng thời theo trong ba lô lấy ra một con móc sắt, tựa hồ là dùng để tìm kiếm đồ vật. Vì sao ta có loại cảm giác, cỗ thi thể này sẽ xuống đến? Một tên khác nhát gan đạo mộ tặc, run rẩy giọng nói, dường như đã làm tốt rồi chạy trốn chuẩn bị. Chỉ là hai chân của hắn đã như nhũ ra, căn bản bước không động cước bước, thậm chí căn bản không dám nhìn hướng quan tài bên trong hèn nhát, ngươi sợ cái gì, lẽ nào không nghĩ phát tài? Một tên khác dáng người hung hãn đạo mộ tặc cười lạnh nói, đồng thời nhìn lướt qua cầm trong tay móc sắt đạo mộ tặc, chậm rãi đi tới quan tài trước mặt. Không để ý tới ngâm mình ở huyết thủy bên trong rồi đi, mà là tại quan tài bên trong không ngừng tìm kiếm, cố gắng tìm kiếm đáng giá bảo vật. Quả nhiên theo bọn hắn lật qua lật lại, từng loại vật phẩm bị vứt ra đây, vậy mà đều là hoàng kim mỹ ngọc và vật phẩm quý giá. Nhìn thấy những bảo vật này sau đó, ba tên đạo mộ tặc mặt mũi tràn đầy hưng phấn dường như muốn hô lên âm thanh tới. Ha ha ha, chúng ta lần này thật phát tài. Ba tên đạo mộ tặc trên mặt, tất cả đều là không kiềm chế được nụ cười, nhanh chóng đem những thứ này kim châu ngọc thạch toàn bộ chứa vào túi bên trong. Tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, nhiều hơn nữa bảo ngọc bị vứt ra đây, lại bày khắp quan tài dưới đáy. Chỉ là tìm kiếm lúc, lại không ngừng đụng vào thi thể, khiến người ta cảm thấy vô cùng không tiện. Cầm trong tay móc sắt đạo mộ tặc lão đại, trên mặt thì lộ ra một vòng vẻ chán ghét, nhíu mày nhìn về phía huyết thủy bên trong trôi nổi thân thể. Thi thể này quá vướng bận, không bằng đẩy ra ngoài ném đến bên cạnh. Nghe được đề nghị của hắn, khuôn mặt hung hãn đạo mộ tặc gật đầu một cái, muốn đưa tay kéo rột đi cơ thể. Không nên gấp gáp, này trên thi thể khẳng định có quý giá bảo vật, trước tìm một phen lại nói. Cầm trong tay móc sắt đạo mộ tặc lão đại, hai mắt sáng lên nhìn về phía mặt nạ hoàng kim, trực tiếp đưa tay bắt tới. Ở trước mặt có đủ bóc lúc đến, bọn hắn nhìn thấy rột đi khuôn mặt, lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Vì rột đi dung mạo, nhìn lên tới như cùng sống người bình thường, chỉ là làn da trắng bệnh vô cùng, cho người ta một loại cảm giác, chính là rột đi đang ngủ, lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Tên kia nhát gan đạo mộ tặc căn bản không dám nhìn tới rột đi mặt, cầm trong tay hắn cái túi, hai chân lại tại không ngừng run rẩy. Này mặt nạ giá trị liên thành, tuyệt đối không nên làm hư. Đạo mộ tặc lão đại căn dặn một câu, sau đó tại đồng bạn phối hợp xuống, bắt đầu tìm tòi rột đi cơ thể. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, trên người rột đi không hề có vàng bạc châu báu, chỉ có một cái không nổ ra được xưa cũ trường kiếm, dường như nội bộ đã dỉ xét mục nát. Đồ vàng mã bên trong vũ khí cũng không đáng giá, với lại ẩn chứa hung sát chi khí, trừ phi đụng phải chuyên môn người thu thập, bằng không căn bản là bán không lên giá. Hai tên đạo mộ tặc có chút thất vọng, cố gắng đem trường kiếm giật xuống đến, lại phát hiện trường kiếm bị vững vàng cố định trên đai lưng, tinh tế xiềng xích lại không cách nào kéo được. Được rồi, trước vứt qua một bên, quay đầu lại nghĩ biện pháp lấy xuống. Hai tên đạo mộ tặc quyết định chủ ý, kéo lấy nhìn rốt đi cơ thể, trực tiếp vứt xuống quan tài phía ngoài nước đọng bên trong. Ngâm mình ở mộ thất nước đọng bên trong, không ngừng chìm nổi nổi. Tên kia nhát gan đạo mộ tặc, lén lén đánh giá trong nước thân ảnh. Tại không phải đặc biệt ánh đèn sáng ngời bên trong, hắn nhìn thấy thi thể dường như di chuyển gậy một cái. Đạo mộ tặc giật mình kêu lên, còn cho là mình hoa mắt, vội vàng rủi rủi con mắt. Lại nhìn đi lúc, lại phát hiện kia ghé vào trong nước thi thể, lại chậm rãi xoay đầu lại, đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Quỷ, quỷ a! Nhát gan đạo mộ tặc hét to, đem đồng bạn giật mình, cùng nhau hướng hắn nhìn sang. Ngươi điên rồi, rốt cục vẫn hung thứ gì? Nhìn run lẩy bẩy đồng bọn, hai tên đạo mộ tặc tức giận đến cắn răng nghiến lợi, vừa nãy kia một cú họng đem hai người bọn họ sợ tới mức gần chết. Người dọa người, hù chết người. Làm tiểu này đào mộ chuyện trộm mộ, vốn là nơm nớp lo sợ, sợ bị người bắt lại ăn cơm tù. Mặc dù trên mặt một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ, thế nhưng trong nội tâm vẫn như cũ sợ hãi, rốt cuộc này mộ huyệt bên trong cảnh tượng quá mức quỷ dị. Cổ mộ có ít nhất ngàn năm lịch sử, thi thể của mộ chủ nhân lại sinh động như thật, loại chuyện này quả thực quá mức hiếm thấy. Cái gì ở mức thi, tịch thi, xác ướp, căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Nếu như là ở bên ngoài, đem thi thể đặt lên giường, tuyệt đối sẽ không có người đem hắn trở thành cổ thi, mà là trở thành một tên vừa mới chết người. Lại lung tung gọi, có tin ta hay không một cái xẻng đánh chết ngươi. Hung hãn đạo mộ tặc nói, đồng thời cơ trong tay xẻng của mình, một bộ muốn giết người dáng vẻ. Đạo mộ tặc lao đại nét mặt âm trầm, trong lòng đang âm thầm cân nhắc, có phải hay không muốn tìm cơ hội đem này nhát gan sợ phiền phức ra hỏa xử lý. Nhát gan như vậy quỷ, không những ở hành động lúc tay chân vụ về, còn rất dễ dàng vì sợ hãi mà tiết lộ bí mật. Lỡ như bị cảnh sát bắt lấy, căn bản không cần kỹ càng thẩm vấn, rồi sẽ đem đã làm sự việc toàn bộ bàn giao ra ngoài. Dạng này heo đồng đội, chính là một quả không ổn định tạc đạn, không chừng khi nào rồi sẽ nổ tung, hại người khác đồng thời cũng sẽ hại chết chính mình. Đối với lao đại ý nghĩ, nhát gan đạo mộ tặc căn bản hoàn toàn không biết gì cả, hắn hiện tại cả đầy trong đầu đều là vừa nãy nhìn thấy đáng sợ cảnh tượng. Cô thi thể kia, ngẩng đầu lên, hung tợn liếc nhìn ta một cái. Nhát gan đạo mộ tặc dùng giọng hoảng sợ, giải thích chuyện mới vừa phát sinh, cơ thể lại tại không tự chủ được lui lại. Nghe được đồng bọn về sau, hai tên đạo mộ tặc ngay lập tức nhìn về phía trong nước thi thể, đã thấy thi thể chính yên lặng nằm ở trong nước, căn bản không từng có động đậy dấu hiệu. Ngu xuẩn, con mắt của ngươi tốn. Đạo mộ tặc lao đại hừ lạnh một tiếng, hắn không thèm để ý kia sợ hàng, chỉ muốn vội vàng vứt hết bảo vật, rời khỏi tòa này âm trầm mộ huyệt. Đừng lại mò mẫm hô, bằng không ta thì giết chết ngươi. Tướng mạo hung hãn đạo mộ tặc lần nữa cảnh cáo một câu, sau đó mặt mũi tràn đầy vui sướng đi vứt một đống củ năng kim. Ta nói là sự thật, thi thể kia thật nhìn ta rồi, các ngươi sao cũng không tin? Nhát gan đạo mộ tặc trong lòng quát, trên mặt mang một bộ tan vỡ nét mặt, không hiểu rõ đồng bọn vì sao không tin mình. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, trên mặt hắn nét mặt lần nữa cứng ngắc, cơ thể không tự chủ được run rẩy kịch liệt. Một cỗ rượu vàng theo giữa háng chạy ra đến, đạo mộ tặc lại bị dọa tiểu trong quần. Nguyên lai kia phiêu phù ở trong nước thi thể, lại một lần ngẩng đầu nhìn về phía đạo mộ tặc, khoe miệng lộ ra một vòng âm trầm nụ cười ma quái. Đạo mộ tặc hai mắt trợn tròn xoe, nhìn thi thể theo trong nước thẳng tắp đứng lên, tất cả quá trình lặng yên không một tiếng động. Chính mình hai cái đồng bọn còn đang ở vội vàng tìm kiếm bảo vật, căn bản không có thấy cảnh này kinh khủng chẳng cảnh. Nhát gan đạo mộ tặc muốn nhắc nhở đồng bọn, thế nhưng lời đến khoe miệng nhưng lại mở không nổi miệng, giống như bị lực lượng vô hình ngăn chặn giống như. Không cách nào hình dung sợ hãi, nhường linh hồn hắn đều đang run rẩy, cơ thể càng là hơn không tự chủ được hướng về sau rút lui. Sau đó hắn liền thấy, thi thể đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, hung hãn đạo mộ tặc đầu người tùy theo bay lên. Thi thể không đầu trên cổ mặt, máu tươi phun ra lại ngưng tụ không tan, tất cả đều rơi xuống thi thể trong miệng. Cầm trong tay móc sắt đạo mộ tặc lão đại, bị dọa đến hồn bất phụ thể, không chút do dự quay người thoát khỏi. Nhưng mà chỉ chạy ra ba bước, một cái đầu người liền phóng lên tận trời, bay về phía tên kia nhát gan đạo mộ tặc. Hoa hét thảm một tiếng, nhát gan đạo mộ tặc xoay người sang chỗ khác, trực tiếp chui vào trộm động bên trong. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, hắn liền đã bỏ tới đối diện, giống như bay hướng về phương xa đảo tàu.